Tông chủ, cái này. Tất cả trưởng lão triệt để mộng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, cứ theo đàn này đại địa bạo hùng chính mình cũng có thể đem mình đùa chơi chết. Mới đầu Tử Vân chân nhân cùng bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, cảm thấy chốc lát nữa mình chờ lấy nhặt xác liền xong việc. Thế nhưng là nhìn một hồi sau, Tử Vân chân nhân bỗng nhiên linh quang lóe lên. Chương 41, Tốc chủ. Mẹ nó, không còn kịp rồi. Chờ chút, cái này không đúng. Nếu như mình bảo bối đồ đệ chuẩn bị cứ như vậy giải quyết đại địa bạo hùng, lớn như vậy nhưng bất tất để hắn hai con linh sủng cố ý chạy tới một chuyến lại. Lại một liên tưởng kia hai con linh sủng mang theo thiên địa vô cực đi tiên ngọc phong phương hướng. Chẳng lẽ nói, bảo bối của mình đồ đệ là muốn cho mình đem đại địa bạo hùng bỏ vào. Ý tưởng này vừa xuất hiện, lập tức liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thử Vân chân nhân càng nghĩ, càng cảm thấy là như thế này. Bảo bối của mình đồ đệ cái này rõ ràng là dùng thiên địa vô cực dẫn dụ đại địa bạo hùng quá khứ a. Đại trưởng lão, đi đem đại trận quan bế. Nghĩ tới đây, Thử Vân chân nhân vội vàng phân phó nói: "Tông chủ." Đại trưởng lão không hiểu nhìn về phía Thử Vân chân nhân. Thử Vân chân nhân không nói chuyện, chỉ phía ngoài đại địa bạo hùng, vừa chỉ tiên ngọc phong. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó vội vàng rời đi. Các trưởng lão khác cũng là một mặt giật mình, thì ra là thế. Mấy phút sau, gặp cái kia ngăn trở mình cái lồng rốt cục biến mất, đại địa bạo hùng ầm ầm hướng phía tiên ngọc phong vào tới. Bàn bàn, ta bàn bàn. Lần này, Lý Nhĩ Bích cùng bảy đại tông môn người đều xem trợn tròn mắt. Bọn hắn không rõ. Rõ ràng cứ theo đà này Tử Vân tông là có thể giải quyết đại địa bạo hùng, vì cái gì đột nhiên liền đem đại trận triệt hồi rồi? Chẳng lẽ Tử Vân chân nhân đầu góc nước vào sao? Bảy đại tông môn người bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, biểu lộ lập tức liền đặc sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gặp bọn họ tựa hồ có chỗ phát hiện, Lý Nhĩ Bích trầm giọng hỏi. Lý công tử, là như vậy. Một cái tông chủ hít một hơi thật sâu, đem trước Điêu Vương xâm lấn sự tình nhỏ giọng giảng thuật một lần. Nguyên lai là dạng này. Sau khi nghe xong, Lý Nhĩ Bích giật mình điểm lập gật đầu. Chắc không được Tử Vân chân nhân dám mang theo thiên địa vô cực trở về, nguyên lai là nàng có cái hóa thần cảnh đệ tử. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, bất quá Lý Nhĩ Bích cũng không có quá để ý. Muốn nói hóa thần cảnh tu sĩ, mình Huyền Âm tông bên kia thế nhưng là mười mấy cái đâu. Nếu như đây chính là Tử Vân tông lớn nhất nghi trượng, như vậy Tử Vân tông cũng liền không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, Lý Nhĩ Bích hướng phía Tiên Ngọc Phong phương hướng bay đi. Hiện tại thiên địa vô cực hắn là mang không đi, chỉ có thể thành thành thật thật trở về tông môn. Bất quá tại trở về trước đó, mình trước tiên cần phải nhìn xem Tử Vân tông cái này hóa thần cảnh đệ tử đến cùng là hóa thần mấy tầng, tốt cho tông môn hồi báo một chút. Huống hồ có Huyền Âm tông cho mình làm chỗ dựa, đối phương tùy tiện cũng không dám thương tổn tới mình. Tất cả trưởng lão gặp Lý Nhĩ Bích muốn xông vào, lúc này liền muốn ngăn cản. Tử Vân chân nhân khoát tay áo, ra hiệu để Lý Nhĩ Bích tùy ý. Đã hắn muốn nhìn, vậy liền nhìn lại tốt. Vừa vặn mượn cơ hội cho Lý Nhĩ Bích một hạ mã uy. Cứ như vậy, Lý Nhĩ Bích cùng Tử Vân bọn người hướng phía Tiên Ngọc Phong bay đi. Bảy đại tông môn người nguyên bản cũng là dự định đi theo cùng nhau xem náo nhiệt, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trước đó bọn hắn đầu nhập vào Lý Nhĩ Bích thời điểm thế nhưng là đối Tử Vân chân nhân biểu hiện ra không hữu hảo tới, vạn nhất một hồi Tử Vân chân nhân đến cái thu được về tính sổ sách bọn hắn coi như xui xẻo. Dù sao hiện tại Lý Nhĩ Bích không che được bọn hắn. Thế là, bảy đại tông môn người xám xịt rời đi. 5 phút sau, Tiên Ngọc Phong chân núi. Một cái quan tài ung dung đi lòng vòng, một đầu gấu ngốc ở phía sau đần độn đuổi theo. A ca ca, cái này cậu hùng giống như rất ngu ngốc a. Tiểu hồ ly buồn bực nhìn xem đằng sau đuổi theo đại địa bạo hùng, như thế lớn khổ người thế nhưng là đầu góc lại xảy ra vấn đề, cảm giác nó thật đáng thương. Hồ ly muội muội, ngươi nói như vậy liền không đúng. Nhị cấp nghiêm túc lắc đầu, ngươi nhìn, cái này gấu chó lớn chịu bồi chúng ta chơi, tốt bao nhiêu nha. Bàn bàn, ta bàn bàn. Đại địa bạo hùng vẫn như cũng là câu kia không đổi lời kịch. A ca ca, nó giống như muốn cái này ăn ngon. Tiểu hồ ly nhìn xem trên nắp quan tài thiên địa vô cực nói. Ừm. Nhị cấp điểm một cái đầu chó, sau đó điêu lên thiên địa vô cực đi tới quan tài phần đuôi. Nhìn thấy mình bản bản xuất hiện, đại địa bạo hùng lập tức dồn sức. Thế nhưng là nhị cấp có nhanh hơn ngươi một điểm cái thiên phú này tại, chú định đại địa bạo hùng vô luận như thế nào cố gắng đều là phí công. Nhiều lần hắn móng đuốt cũng phải chạm được thiên địa vô cực, hết lần này tới lần khác chính là kém một chút như vậy. Đại địa bạo hùng khí cái mũi đều bốc khói. Đại địa bạo hùng cũng thử qua dùng trưởng gió công kích nhị cấp, đáng tiếc nhị cấp lực phòng ngự thuộc về không cách nào phá hư. Trường phong của nó uy lực dù lớn đến mức nào, đến nhị cấp trên thân cũng chỉ là biến thành mát mẹ tiểu phong mà thôi. Mà lại trưởng phong uy lực bị nhị cấp tiêu hao hết về sau, cũng vô pháp tổn thương đến sau lưng nó tiểu hồ ly. Nhị cấp đột nhiên cảm giác được cái này cầu hùng không tệ. Nếu là thu làm tiểu đệ nói về sau mình tiểu tùy lúc có thể hưởng thụ sảng khoái tiểu phong. Một lát sau về sau, nhị cấp treo thiên địa vô cực về tới tiểu hồ ly trước mặt. Hồ ly muội muội. Nhị cấp đem thiên địa vô cực đặt ở trên nắp quan tài, ngươi cũng nhìn thấy, nó giống như cũng không là quá muốn cái này đĩa, rõ ràng ta đều đưa đến nó trước mặt, nó chính là không nguyện ý cầm. Tiểu hồ ly mộng bức nhìn một chút đằng sau phi nước đại đại địa bạo hùng, lại nhìn một chút nhị cấp. Hình như là vậy. Tiểu hồ ly không xác định trả lời. Nó luôn cảm giác giống như không đúng chỗ nào, thế nhưng là nhất thời bán hội lại không nghĩ ra được. Kỳ thật hắn chính là muốn cùng chúng ta chơi mà thôi. Hai cấp khẳng định nhẹ gật đầu, ngươi nhìn nó chạy nhiều vui vẻ. Bởi vì sợ đại địa bạo hùng phá hư đỉnh núi chủ nhân nhà, cho nên nhị cấp liền mang theo đại địa bạo hùng tại chân núi túi vòng vòng. Chờ Tử Vân bọn người cùng Lý Nhĩ Bích chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn quỷ dị này. Trước đó Lý Nhĩ Bích kỳ thật đối với cựu vĩ linh hồ tin tức còn không phải rất tin tưởng, thế nhưng là vừa rồi tận mắt nhìn thấy sau triệt để tin. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đối nhị cấp hứng thú rõ ràng vượt qua cựu vĩ linh hồ. Mặc dù không biết đây là cái gì linh thú, thế nhưng là tuyệt đối là cực phẩm bảo bối. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Phát phát, mình đem hai cái này linh sủng tin tức đưa trở về, tuyệt đối là một cái công lớn. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm nhanh nhẹn thông suốt mang theo tràn đầy một thùng cá trở về. Nhị Cáp gặp chủ nhân trở về, lúc này mở ra quan tài bay tới. Chơi thì chơi, nó cũng không có quên để chủ nhân trợ giúp hồ ly muội muội giải quyết ăn ngon không cắn nổi vấn đề đâu. Tử Vân bọn người vội vàng vọt đến một bên, bọn hắn có thể không chịu nổi đại địa bạo hùng đụng một cái. Diệp Phàm ngộng, đây đều là lộn xộn cái gì? Nhị Cáp ngậm thiên địa vô cực nhảy đến Diệp Phàm trong lực, vứt xuống thiên địa vô cực sau lại nhảy trở về trên quan tài. Sau đó Nhị Cáp liền mở ra quan tài ngừng đến một bên. Nó thân là chủ nhân tiểu đệ, thu tiểu đệ nói khẳng định là chủ nhân qua xem qua. Ta bàn bàn. Đại địa bạo hùng giống giận hướng phía Diệp Phàm vọt tới. Cảnh cáo, cảnh cáo. Túc chủ sắp gặp hủy diệt tính đả kích. Mời Túc chủ mau thoát đi. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn trên cánh tay mang lấy thiên địa vô cực. Cái này cậu tử chỗ nào lấy được hay ngọc? Cái này cậu hùng cái quỷ gì? Sư tôn bọn hắn làm sao cũng mặc kệ quản. Túc chủ, mẹ nó, không còn kịp rồi. Lực lượng tăng phúc phát xuống bên trong. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được hữu quyền truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Mà lúc này, đại địa bạo hùng khoảng cách Diệp Phàm cũng không đủ 5 cm. Diệp Phàm thậm chí đều có thể nghe được miệng của nó xấu. Tại bản năng phản ứng điều khiển, Diệp Phàm hướng phía đại địa bạo hùng vung ra hữu quyền. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 42, Túc chủ, mời tranh thủ thời gian đình chỉ nguyên nguy hiểm hành vi. Lý Nhĩ Bích gặp Diệp Phàm một cái không có chút nào tu vi người cũng dám đối đại địa bạo hùng ra quyền, nghĩ thầm người này tám thành là sợ choáng váng, mà lại gặp Tử Vân bọn người đối đệ tử gặp nạn chẳng quan tâm, cảm thấy cái này Tử Vân tông ăn táo dự hoàn. Thế nhưng là rất nhanh, mắt trợn tròn liền biến thành hắn. Phanh! Đại địa bạo hùng cái kia khổng lồ thân thể hung hăng bay rất ra ngoài vài chục trượng, sau khi hạ xuống lại lăn xuống xa 7-8 trượng sau mới ngừng lại được. Bàn bàn, ta bàn bàn. Đại địa bạo hùng không cam lòng nhìn thoáng qua xa xa thiên địa vô cực, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Nhĩ Bích dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn hoa mắt. Phát hiện đại địa bạo hùng thật nằm trên mặt đất không nhúc nhích về sau, Lý Nhĩ Bích không dám tin sờ lên. Lặng lẽ tới gần, tra xét rõ ràng. Xác định đại địa bạo hùng thật không có bất kỳ cái gì sinh cơ về sau, Lý Nhĩ Bích cả gan đi tới thi thể trước mặt. Cẩn thận kiểm tra một trận về sau, Lý Nhĩ Bích dưới thân thể ý thức chính là khẽ run rẩy. Một quyền có thể đem đại địa bạo hùng khổng lồ như thế thân thể đánh bay, lực đạo chi đều có thể gặp đốn. Thế nhưng là đại địa bạo hùng trên thi thể nhưng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, ngay cả xương cốt đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đại địa bạo hùng chân chính nguyên nhân cái chết là nội tạng cùng toàn thân kinh mạch đứt gãy. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn rõ ràng, Diệp Phàm một quyền kia công kích thời điểm không có mang ra nửa phần linh lực. Toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng đem đại địa bạo hùng đánh chết, hơn nữa còn không lưu lại bất kỳ ngoại thương. Phần này đối lực đạo trường khống đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. Lý Nhĩ Bích không dám lưu lại, lúc này hướng phía Tử Vân tông ngoại môn bay ra ngoài. Hắn nhất định phải đem cái này tin tức hồi báo cho tông môn. Vạn vạn không nghĩ tới, Tử Vân tông ngoại trừ một cái hóa thần kỳ cao thủ bên ngoài, lại còn có một cái khủng bố như thế thể tu. Phải biết đại địa bạo hùng nhục thân cũng không là bình thường cường hãn, thậm chí có thể làm được lấy nguyên anh cảnh cảnh tu vi, sinh sinh kháng trụ hóa thần cảnh 10 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Thế nhưng là vừa rồi tên kia thể tu, vậy mà một vòng liền đem đại địa bạo hùng đánh chết. Thực lực của người này, tuyệt đối không tại hóa thần cảnh 10 tầng phía dưới. Cái này Tử Vân tông xa so với tự suy nghĩ một chút còn muốn phức tạp, Huyền Âm tông nếu như tùy tiện xuất thủ sợ là phải thua thiệt lớn. Đối với Lý Nhĩ Bích rời đi, Tử Vân bọn người không để ý tí nào. Bọn hắn tất cả đều tại hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Phàm. Nhất là Tử Vân, vui vẻ trong mắt đều nhanh toát ra nước. Chính mình cái này đồ đệ, mỗi lần đều có thể cho mình kinh hỉ lớn. Từ hắn vừa rồi hiện ra thực lực đến xem, liền xem như không có đạt tới động hư cảnh, sợ là cũng không khác nhau lắm. Diệp Phàm nhìn một chút hữu quyền của mình. Chính mình cũng thật lâu không có xuất thủ qua, không nghĩ tới phản ứng một chút cũng không rơi xuống. Vừa rồi loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác, cũng là vô cùng quen thuộc. Diệp Phàm suy nghĩ, tựa hồ lập tức về tới lúc trước chiến đấu trong 5 tháng. Đương nhiên, Diệp Phàm đầu óc chính là giật mình. Nghĩ mà sợ không cầm được liền dâng lên. Tuy nói vừa rồi mình chỉ cảm thấy khái như vậy một cái mắt, thế nhưng là mình đích đích xác xác là trở về chỗ một chút đã từng trạng thái. Lúc đầu cái này thuộc về người không thể phản ứng, không có gì đáng nói. Thế nhưng là đặt ở giờ phút này trên người mình lời nói, vậy liền cực kỳ nguy hiểm. Chó hệ thống đây là lợi dụng mình nhân loại không thể phản ứng bắt đầu gây sự tình a. Trước làm ra một cái yêu thú lợi hại để cho mình ở vào sống chết trước mắt, sau đó để cho mình thông qua nó cho năng lực giải quyết đầu này yêu thú, từ đó trải nghiệm đã từng có được lực lượng cảm giác. Sự thật chứng minh chó hệ thống kế hoạch vẫn là rất thành công, mình vừa rồi đích thật là có như vậy một nháy mắt lâm vào trong hồi ức. Mặc dù lần một lần hai không có gì, thế nhưng là nhiều lần nói không chừng mình trong lúc vô tình liền trúng chiêu. Mình vẫn là chủ quan. Chó hệ thống quả thực là quá hèn hạ. Mình kém chút liền nói. Còn tốt mình kịp thời thanh tỉnh, không có để chó hệ thống đạt được. Mà lại chuyện này cũng cho mình gõ cái cảnh báo. Chó hệ thống vì để cho mình dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối sẽ dùng hết các loại hèn hạ vô sỉ kiêm âm hiểm hạ lưu thủ đoạn, mình làm một khắc cũng không thể buông lỏng đối với nó cảnh giác. Từ giờ trở đi, mình muốn làm đến khác thủ bản tâm, quyết không thể còn như vậy tùy tiện trúng chiêu. Mặc kệ ngươi chó hệ thống về sau chơi ra hoa gì, chỉ cần lao tử nhớ kỹ một điểm là đủ rồi. Chó hệ thống hiện ra tất cả thủ đoạn đều là viên đạn bọc đường, đều là ăn mòn lao tử bản tâm xuyên ruột độc dược. Mặc cho ngươi gió nổi mây phun, ta tử lù lù bất động. Chỉ cần dạng này, về sau mặc kệ ngươi có gì loại dụ hoặc, lao tử cũng sẽ không lại vào bẫy. Gặp Diệp Phàm bỗng nhiên thần tình nghiêm túc lâm vào trầm tư, Tử Vân cùng tất cả trưởng lão lập tức trở nên nghiêm nghị. Không hổ là tiên thiên đạo thể a, chỉ là như vậy tùy tiện xuất thủ một quyền, vậy mà lại có cảm ngộ mới. Xem ra Diệp Phàm khoảng cách động hư cảnh không xa. Sư tôn, không có chuyện ta liền đi về trước. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Phàm ra hiệu một câu. Được, ngươi đi đi. Tử Vân cười tủm tỉm khoát tay áo, sau đó đối đại trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại trưởng lão dây hiểu, cầm lên đại địa bạo hùng thi thể đi theo. Nhị cấp nhìn một chút bị Diệp Phàm vứt trên mặt đất thiên địa vô cực, tranh thủ thời gian điều trở về. Hồ ly muội muội ngươi đừng khổ sở, chủ nhân khả năng hiện tại không rảnh. Gặp tiểu hồ ly biểu lộ có chút hề bại, nhị cấp vội vàng an ủi một câu. Tiểu hồ ly không nói gì. Nó không phải khổ sở, là bị hù dọa. Vừa rồi Diệp Phàm xuất hiện thời điểm, nó liền đã triệt để bị sợ choáng váng. Diệp Phàm cho nó lưu lại bóng ma thật sự là quá lớn. Thậm chí Diệp Phàm đều không cần làm cái gì, chỉ cần hướng kia vừa đứng, nó liền dọa đến hồn cũng bị mất. Chờ tiểu hồ ly lấy lại tinh thần mà thời điểm, hoảng sợ phát hiện đã bị nhị cấp đưa đến đỉnh núi. Càng kinh khủng chính là, chủ nhân của mình ngay tại như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ là đang suy nghĩ dùng loại nào nấu nướng thủ đoạn. Tiểu hồ ly hai mắt lật một cái, thành công ngất đi. Kiểm tra đến túc chủ trung quanh có cực phẩm vật liệu luyện chế pháp khí, mời túc chủ tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ. Diệp Phàm một tay một con, mang theo nhị cấp cùng tiểu hồ ly đi phòng bếp. Hai cái này vật nhỏ, không thể lưu lại. Bên trên thế, châm lửa, một mạch mà thành. Túc chủ, mời tranh thủ thời gian đình chỉ nguy hiểm hành vi. Lần này nhóm lửa sử dụng là Diệp Phàm cố ý tìm đến Kim Ti linh mục. Cái đồ chơi này chẳng những lấy ra nấu cơm có thể gia tăng mỹ vị, mà lại hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Không, không thể. Để cho an toàn, Diệp Phàm cố ý tìm đến mấy cây xích sắt thô to thử, đem vị hấp cố định tại bếp lò lên. Buộc xong xích sắt sau Diệp Phàm vẫn cảm thấy không yên lòng, lại từ trong viện rời mấy khối tảng đá lớn để lên. Hệ thống sụp đổ, đang dẹt tắt. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp Phàm mang theo truy đi tới trong sân, đem thiên địa vô cực đặt ở trên tảng đá về sau, Diệp Phàm bao đủ khí lực vung mạnh hạ truy. Phanh! Thiên địa vô cực bị đánh rơi xuống trên mặt đất, thí sự không có. Ngược lại là Diệp Phàm bị lực phản chấn làm có chút tay đau. Đây là có thể điều khiển thời gian trôi qua hy hữu pháp bảo, mời túc chủ đình chỉ nguy hiểm hành vi. Diệp Phàm lắc lắc run lên tay phải, lần nữa dọn xong thiên địa vô cực bắt đầu vung mạnh truy. Túc chủ, ngươi không thể dạng này. Phanh, không nên ép ta. Phanh, ta mẹ nó. Ngươi thích thế nào thì thế ấy đi. Diệp Phàm truy, cùng hệ thống âm đồng lúc rơi xuống. Rầm rầm, thiên địa vô cực thành công hóa thành mảnh vụn đầy đất. Diệp Phàm hài lòng đem truy vứt qua một bên, hướng trên ghế nằm như vậy một chuyến, nhắm mắt lại. Gió nhẹ thổi rất dễ chịu, Diệp Phàm không bao lâu đi ngủ quá khứ. Chương 43, nhị cấp cùng tiểu hồ ly tiến hóa ra kỳ quái kỹ năng. Thời gian nhoáng một cái, nửa canh giờ liền đi qua. Vì hấp bên trong, nhị cấp thoải mái híp híp mắt. Chủ nhân đối với mình thật sự là quá tốt. Chẳng những cùng mình chơi, còn xin mình trưng nhà tắm hơi. Cái này thoải mái nhiệt độ, chó sinh trực tiếp đạt đến đỉnh phong a. Ngươi nhìn hồ ly muội muội, đều thoải mái ngủ thiết đi. Tiểu hồ ly sâu kín đã tỉnh lại. Nó là bị nóng tỉnh. Mồ hôi đem xinh đẹp màu trắng da lông đều làm ướt. Nhìn trước mắt cảm thấy hoàn cảnh quen thuộc, tiểu hồ ly trong lòng lần nữa bị sợ hãi chế mất. Cái kia kinh khủng chủ nhân vẫn là đem mình cho lên trưng thế sao? Ô ô ô, ta thật đáng thương, còn có thật nhiều ăn ngon không ăn được, ta còn không muốn chết. Hồ ly muội muội, ngươi rất nóng sao? Nhị cấp không hiểu méo một chút đầu chó, làm sao ngươi khỏe mắt đều nóng toát mồ hôi? A ca ca, ta sắp phải chết. Tiểu hồ ly vô cùng mệt mỏi, chủ nhân đây là muốn đem ta trưng chín ăn ngon rơi. Ừm. Nhị cấp lần nữa méo một chút đầu chó, sẽ không chết ta còn cảm giác thật thoải mái đâu. Ai? Tiểu hồ ly thở dài, không nói gì nữa. Mình vị này AKK não mạch kín có chút vấn đề, có một số việc cùng nó nói là không rõ ràng. Ngươi thật rất khó chịu sao? Gặp tiểu hồ ly như thế tiêu cực biểu lộ, nhị cấp chăm chú hỏi. AKK, ta đau quá a. Tiểu hồ ly rốt cục nhịn không được, khóc lên. Hồ ly muội muội đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Nhị cấp vội vàng dùng thân thể che lại tiểu hồ ly. Đáng tiếc hình thể của nó vốn là cùng tiểu hồ ly không sai biệt lắm, căn bản không có cách nào hoàn toàn bảo vệ. Nhị cấp có chút luống cuống. Hồ ly muội muội đáng yêu như thế, nó không muốn hồ ly muội muội cứ như vậy chết mất. Chủ nhân cũng thật là, quên chiếu cố hồ ly muội muội năng lực chịu đựng. Thật sự là quá sơ ý. Không được, ta phải nghĩ biện pháp bảo hộ hồ ly muội muội. Tiểu hồ ly núp ở nhị cấp trong lực, một mặt tuyệt vọng. Ô ô ô, còn có nhiều như vậy ăn ngon chưa ăn qua, ta không muốn chết ta. Ta còn muốn ăn ăn ngon. Thật nhiều ăn ngon. Trong tiểu viện, kiểm tra đến túc chủ sủng vật cựu vĩ linh hồ đứng trước nguy hiểm tính mạng, mời túc chủ tranh thủ thời gian tiến về cứu viện. Diệp Phàm như cũng ngủ ngon ngọt. A, túc chủ sủng vật tại mãnh liệt chấp nhận dưới, phát sinh biến dị. Chúc mừng túc chủ, biến dị husky tiến hóa bước phát triển mới kỹ năng phòng ngự cùng hưởng. Sơ cấp phòng ngự cùng hưởng, biến dị husky có thể chỉ định mục tiêu, làm cho đối phương cùng mình cùng hưởng phòng ngự. Tiếp tục thời gian 1 giờ, thời gian cùn đồ 1 ngày. Chúc mừng túc chủ, cửu vĩ linh hồ tiến hóa bước phát triển mới kỹ năng mềm hóa. Vật liệu mềm hóa, kỹ năng bị động, có thể đem vật cứng mềm hóa thành dễ dàng ngoạm ăn trạng thái. Đặc biệt tuyên bố, kỹ năng đấy chỉ thích dùng cho vật liệu loại vật thể, đối tu sĩ cùng yêu thú trở tồn tại vô hiệu. Diệp Phàm như cũng ngủ ngon ngọt, hoàn toàn không có nghe được hệ thống lại nói cái gì. Phòng bếp, vì hấp bên trong. Oa, a ca ca ngươi thật lợi hại. Tiểu hồ ly nhìn xem trên người mình vòng bảo hộ màu vàng nhạt, một mặt sùng bái nói. Vừa rồi tại nó cảm giác mình sắp bị trưng chín thời điểm, AKK đột nhiên liền cho mình lấy ra như thế một cái vòng bảo hộ. Loại kia bỏng chết hồ ly cảm giác cuối cùng là biến mất, cái mạng nhỏ của mình cũng coi là bảo vệ. Hồ ly muội muội, ngươi còn có thể điều tiết nhiệt độ xung quanh. Nhị cấp một mặt đắc ý nhắc nhở. Tiểu hồ ly nghe vậy thử một chút, phát hiện quả nhiên có thể dùng tâm ý điều khiển hộ chiếu bên trong nhiệt độ. Đem nhiệt độ điều tiết đến thoải mái nhất trạng thái về sau, tiểu hồ ly tựa ở nhị cấp trên thân, hài lòng híp lại con mắt. Ta trước đó nói đúng là qua nha, chủ nhân chính là đùa ngươi chơi. Nhị cấp nghiêng đầu cùng tiểu hồ ly tựa ở một khối, ngươi nhìn, chủ nhân đây không phải liền bàn cho ta năng lực mới rồi sao? Là thế này phải không? Tiểu hồ ly một mặt ngây thơ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem nhị cấp. Vừa rồi ngươi không phải nói ngươi cũng thu hoạch được năng lực mới rồi sao? Nhị cấp nhẹ gật đầu. Là thế này phải không? Tiểu hồ ly nội tâm bắt đầu dao động. Thật chẳng lẽ cùng AKK nói tới, chủ nhân chỉ là đang cùng mình đùa giỡn mà thôi. Tiểu hồ ly không nghĩ ra. Bất quá nó rất nhanh liền không nghĩ. Dù sao mạng nhỏ mình bảo vệ, về sau lại có thể tiếp tục ăn thật nhiều ăn ngon. AKK, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu hồ ly rụt rụt thân thể, bay cái càng thêm tư thế thoải mái. Đúng thế, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu đâu. Nhị cấp một bộ đương nhiên dáng vẻ, ta khẳng định phải bảo kê ngươi a. Ừm. Tiểu hồ ly vui vẻ trả lời, AKK, ta trước đó nghe nhân loại ta nói qua một cái từ, chính là hình dung hảo bằng hữu. Ta nhớ được tựa như là kêu cái gì hồ bằng cầu hữu tới. Sau khi nói xong, tiểu hồ ly lại bổ sung một câu. Hở. Cái từ này không tệ. Nhị cấp ánh mắt sáng lên, ngươi là hồ ly, ta là chó, đây quả thực là nói chúng ta a. Tốt. Nhị cấp nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồ ly lưng, ta tuyên bố, về sau chúng ta chính là hồ bằng cầu hữu. Ừm. Tiểu hồ ly vui vẻ nói chúng ta là tốt nhất hồ bằng cầu hữu. Trong viện, một trận gió nhẹ thổi qua, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, đứng người lên duỗi lưng một cái này ngủ một giấc thoải mái. Trở lại phòng bếp về sau, Diệp Phàm bắt đầu xử lý vị hấp bên trên tảng đá cùng xích sắt. Trưng lâu như vậy, hẳn là bị vùi dập giữa chợ đi. Diệp Phàm một bên nói thầm, một bên xốc lên vị hấp. Sáu mắt tương đối. Diệp Phàm ngộng. Đừng nói trưng chín, căn bản thí sự đều không có a. Gâu gâu gâu. Chi chi chi. Nhị cấp cùng tiểu hồ ly tốt như thế kêu vài tiếng. Diệp Phàm có chút yêu thương, đồng thời hắn cũng xác định một sự kiện. Dạng này đều chỉ không chết. Cái này hai vật nhỏ tuyệt đối là chó hệ thống mân mê ra hố mình, đã không cách nào giết chết, cũng chỉ có thể để bọn hắn từ bên cạnh mình biến mất. Thế là Diệp Phàm lấy ra đưa tin ngọc cho Tử Vân chân nhân phát cái tin tức. Diệp Phàm ánh mắt lập tức kiên định, chó hệ thống quả nhiên không buông tha bất luận cái gì cho mình đào hố cơ hội. Bất quá mình là tuyệt sẽ không thỏa hiệp, hết thảy vì tự do, không cách nào tiếp tục trưng nhà tắm hơi. Nhị cấp cùng tiểu hồ ly đành phải nhảy tới trên mặt đất. A ca ca, ta có chút đói. Tiểu hồ ly yếu ớt nói. Vậy chúng ta trở về ăn được ăn a. Nhị cấp nhẹ gật đầu. Được. Tiểu hồ ly vui vẻ trả lời. Quan tài như cũng lặng lặng dừng lại trong sân. A ca ca, ta hỏi ăn ngon. Đang lúc nhị cấp chuẩn bị triệu qua ống thời điểm, tiểu hồ ly gọi lại nó. Làm sao? Nhị cấp ngậm bức mà hỏi. Đi theo ta. Cứ như vậy, tiểu hồ ly mang theo nhị cấp đi tới thiên địa vô cực mảnh vỡ bên cạnh. Tiểu hồ ly một ngụm điêu lên một mảnh vụn, thân thể tự động khởi động mềm hóa kỹ năng. Nguyên bản cứng rắn vô cùng mảnh vỡ, trong nháy mắt trở nên mềm nu. Hảo hảo ăn a. Tiểu hồ ly ăn cùng một chỗ về sau, lộ ra nụ cười hạnh phúc. A ca ca, ngươi cũng ăn nha. Tiểu hồ ly gặp nhị cấp không núp đích, vội vàng nhắc nhở, đã chúng ta là tốt nhất hồ bằng cầu hữu, có đồ tốt khẳng định phải một khối chia sẻ. Được rồi. Nhị cấp rỗi ra đầu chó, cùng tiểu hồ ly một khối bắt đầu ăn. Bọn chúng vừa mới đem thiên địa vô cực mảnh vỡ ăn xong, nhận được tin tức Tử Vân chân nhân cũng xuất hiện ở Tiên Ngọc Phong đỉnh. Đồ đệ ngoan, vậy ta liền đều mang đi a. Tử Vân chỉ vào trên đất nhị cấp cùng tiểu hồ ly ra hiệu nói, càng xa càng tốt, về sau đừng để bọn chúng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Diệp Phàm một mặt ghét bỏ khoát tay áo. Tích tích tích. Tử Vân mới vừa tới đến chân núi, đưa tin ngọc đột nhiên vang lên. Tin tức là đại trưởng lão phát tới, chỉ có một câu. Tông chủ, Huyền Âm Tông người đến. Chương 44, sắc mặt đa liệu. Tử Vân Tông trước sân môn. Năm tên người mặc Huyền Âm Tông đạo bào tu sĩ lặng lặng đứng ở nơi đó, một mặt lạnh lùng nhìn xem tất cả trưởng lão. Ta lại nói một lần cuối cùng, giao ra thiên địa vô cực cùng linh thú. Một hồng phát lão giả đạm mặt nói, không phải ta không ngại để các ngươi Tử Vân Tông hoàn toàn biến mất. Thập trưởng lão, an tâm chớ vội a. Lý Nhĩ Bích lo lắng nhỏ giọng nói. Nguyên lai trước đó hắn vừa rời đi không bao lâu, liền gặp được Tử Vân Tông năm người này. Ngoại trừ thập trưởng lão bên ngoài, còn lại bốn cái đều là trưởng lão cấp thân truyền đệ tử, mà lại bọn hắn năm cái tu vi, toàn bộ đều là hóa thần năm tầng trở lên. Nếu là trước đó, Lý Nhĩ Bích khẳng định là muốn rất cao hứng, bởi vì rốt cục có thể lấy lại danh dự. Thế nhưng là tại kiến thức nhị cấp cùng Diệp Phàm kinh khủng về sau, hắn từ tâm. Tử Vân Tông cái kia thể tu có thể một quyền làm chết đại địa bạo hùng tồn tại a. Phía bên mình năm người này, cộng lại sợ là không đủ cái kia thể tu làm nóng người. Mà lại bởi vì tin tức là hắn chuyển trở về, hắn còn không có cách nào xử lý trực tiếp đi. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận phàn nàn. Các ngươi không có việc gì tới nhanh như vậy làm gì? Chịu chết sao? Các ngươi muốn chết ta mặc kệ, nhưng là các ngươi đừng kéo lên ta hả? Ngươi ngậm miệng. 11 trưởng lão lạnh lùng lườm Lý Nhĩ Bích một chút. Lý Nhĩ Bích là tam trưởng lão một phái người, mà tam trưởng lão vừa lúc cùng 11 trưởng lão lại không hợp nhau. Chủ yếu nhất là, trước đó chết mất thập trưởng lão là đệ đệ của hắn. Thân đệ đệ. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không cho Lý Nhĩ Bích cái gì tốt sắc mặt, mà lại hắn đã nghĩ kỹ, sau khi trở về nhất định phải tìm lý do đem Lý Nhĩ Bích giết chết, giúp mình đệ đệ báo thù. Về phần Lý Nhĩ Bích trước đó nói tới những cái kia, hắn là một chữ đều không tin. Một quyền đấm chết đại địa bạo hùng thể tu. Thổ Nhu Bức cũng không mang theo đi như vậy. Liên Xích Dương Bình nguyên dạng này địa phương rách nát có thể có Nhu Bức như vậy tồn tại. Nếu là thật, lão phu đem Huyền Âm Tông Sơn môn nuốt vào, không mang theo nhai cái chủng loại kia. Hắn thấy Lý Nhĩ Bích nói dạng này, nói láo chính là muốn đem mình dọa đi, sau đó để tam trưởng lão người đến cướp đoạt công lao. Loại này tiểu thủ đoạn cũng nghĩ lừa bịp lão phu. Chờ chết a ngươi. Chư vị an tâm chớ đổi, chúng ta tông chủ lập tức tới ngay. Đại trưởng lão không mặn không nhạt trả lời. Vừa rồi Tử Vân thế nhưng là phát qua tin tức, để cho mình tại nàng đến trước đó chớ hành động thiếu suy nghĩ. Không cần chờ. Cái này tại lúc này, Tử Vân chân nhân thanh âm từ phía sau truyền tới. Chư vị là vì thiên địa vô cực cùng kia hai con linh sủng tới a? Tử Vân chân nhân cười ha hả nói ra, đây là dễ thương lượng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Tử Vân một bên dùng nói đem đối phương ổn định, một bên liều mạng suy nghĩ cái này biện pháp ứng đối. Huyền Âm Tông người đến so dự liệu nhanh quá nhiều, làm nàng trở tay không kịp. Mà lại hiện tại Thiên Địa Vô Cực đã đến mình bảo bối đồ đệ trong tay, kế hoạch lúc trước cũng tất cả đều loạn. Nói nhảm cũng không cần nói. 11 trưởng lão thản nhiên nói, hoặc là giao ra đồ vật, hoặc là chết. Theo tiếng nói rơi xuống, 11 trưởng lão cùng 4 người khác trên thân kia hóa thần cảnh uy áp mạnh mẽ lập tức phóng thích ra ngoài. Tử Vân bọn người bị cái này đột nhập lên uy áp ép một cái lảo đảo, kém chút cắm xuống đất bên trên. Thực lực cách xa quá lớn. Ừm. 11 trưởng lão đột nhiên sững sờ, trên người uy áp cũng đã biến mất. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái quan tài bồng bềnh ung dung từ Tử Vân Tông bên trong bay ra. Trên nắp quan tài, đúng là mình muốn tìm kia hai con linh thú. A ca ca, không phải nói muốn đi ăn được ăn sao? Làm sao tới nơi này? Tiểu Hồ Ly không hiểu hỏi. Hồ Ly muội muội, cái này mẫu bảo mẫu là chúng ta chủ nhân sư tôn, như vậy cũng coi như là người một nhà. Nhị Cáp một mặt chính khí nói. Hiện tại nàng tựa hồ gặp được phiền phải gì, chúng ta hẳn là giúp nàng một tay. A ca ca nói đúng. Tiểu Hồ Ly kích động dương lên móng vuốt nhỏ, chúng ta muốn giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, Nhị Cáp đã mở ra quan tài đi tới đám người phụ cận. Mẫu bảo mẫu, đến cùng tình huống như thế nào? Xấu chủ nhân sư tôn, những này là người xấu sao? Nhị Cáp cùng Tiểu Hồ Ly đối Tử Vân chân nhân hỏi. Chỉ bất quá rơi vào Tử Vân chân nhân trong hai, liền biến thành. Go go go. Chi chi chi. Tử Vân chân nhân ánh mắt sáng lên, đối nó hai vẫy vẫy tay. Những này muốn đem các ngươi cướp đi. Chờ Nhị Cáp cùng Tiểu Hồ Ly tới về sau, Tử Vân chân nhân lặng lẽ hỏi, là ta bảo bối đồ đệ để các ngươi tới sao? Đúng vậy, nói các ngươi liền gật gật đầu. Mặc dù nàng nghe không hiểu thú ngữ, bất quá nàng biết bọn chúng có thể nghe hiểu mình. Nhị Cáp cùng Tiểu Hồ Ly nghe xong, lập tức mừng rỡ. Bọn hắn không nhìn Tử Vân ý tứ khác, chỉ nghe được một điểm. Đối diện những này hai cướp thú muốn dẫn mình đi, nhất là Nhị Cáp, lúc ấy liền phấn khởi. Nó là một con có lý tưởng hất kỳ, chỉ là Tử Vân Tông cái này phương viên mấy ngàn dặm địa phương nhỏ đã giam không được nó sao động tâm. Hồ Ly muội muội, nghe được không? Nhị Cáp kích động nói ra, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. Thật sao? Tiểu Hồ Ly cái hiểu cái không, kia có ăn ngon sao? Khẳng định có a. Nhị Cáp quả quyết điểm một cái đầu chó. Dưới cái nhìn của nó chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi, khác đều không trọng yếu. Đối diện những này hai cướp thú xuyên cũng không thể so với mình mẫu bảo mẫu chính lệnh, chắc hẳn trong nhà hẳn là có rất nhiều ăn ngon. Tốt tài tốt tài. Vừa nghe nói có ăn ngon, Tiểu Hồ Ly lập tức vui vẻ. Nó tin tưởng mình AKK chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Nói có ăn ngon, khẳng định có ăn ngon. Nhị Cáp chợt phát hiện mình trước đó nghĩ sai. Nguyên lai đối diện những người này không phải đến gây sự tình, mà là mang mình đi ra ngoài chơi. Là mình hiểu lầm. Đây đều là quân đội bạn a. Tử Vân ngộng. Cái này hai tiểu gia hỏa tại kia nói nhỏ một trận, hoàn toàn không để ý mình a. Gặp Tử Vân một mặt một bước, Nhị Cáp mới nhớ tới trước đó nàng hỏi nói. Nhị Cáp nặng nề gật đầu. Lần trước mình đi ra ngoài chơi chủ nhân liền không có quản, lần này khẳng định cũng sẽ không quản. Chủ nhân mặc kệ ngầm thừa nhận để cho mình đi ra ngoài chơi đây chính là chủ nhân ý tứ. Sau đó Nhị Cáp cũng mặc kệ Tử Vân có gì biểu thị, trực tiếp mở ra quan tài đi tới 11 trưởng lão trước mặt. Go go go. Đi đường đâm, tranh thủ thời gian xuất phát ra. 11 trưởng lão cũng ngộng. Cái kia chó cụ thể thế nào còn không rõ ràng lắm, thế nhưng là cái này cửu vĩ linh hồ thế nhưng là hàng thật ra thật. Đối mặt bảo bối như vậy không có tu sĩ chịu dễ dàng như thế dứt bỏ a. Làm sao đối phương ngay cả một điểm tượng trưng phản kháng đều không có? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, hắn liền phủ định. Thực lực tuyệt đối chênh lệch bày ở nơi này, đối phương không có khả năng làm ra cái gì hữu dụng âm mưu. Coi như các ngươi thất thời. 11 trưởng lão thản nhiên nói, giao ra Thiên Địa Vô Cực, chúng ta tự nhiên rời đi. Không đợi Tử Vân nói cái gì, Nhị Cáp trước khó chịu. Đi thì đi, như thế bút tích làm gì? Mẫu bảo mẫu, mau đem kia cái gì Thiên Địa Vô Cực giao cho hắn. Nhị Cáp hướng về phía Tử Vân chân nhân manh thú gầm gào. Đúng lúc này, Nhị Cáp đột nhiên cảm giác bụng ngủ cục một trận vang. Thế là Nhị Cáp nhảy xuống quan tài, rơi vào 11 trưởng lão trên bờ vai. 11 trưởng lão lập tức sắc mặt vui mừng. Linh thú loại vật này ngoại trừ có thể thuần phục bên ngoài, có đôi khi cũng là giảng cứu mắt duyên. Nếu như một con linh thú đối cái nào đó tu sĩ có hảo cảm, liền sẽ chủ động tiếp cận lấy lòng. Dạng này đến xem chẳng phải là mang ý nghĩa cái này linh thú cùng mình hữu duyên. Nghĩ tới đây, hắn nếm thử hướng Nhị Cáp đưa tay ra. Hắn chuẩn bị thăm dò hạ có phải hay không mình nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Nhị Cáp mân mê cái mông, nhắm ngay 11 trưởng lão cổ. Hào hào. Vật dơ bẩn như hồng thủy như vỡ đê phun ra, khét 11 trưởng lão một thân. Gâu. Nhị Cáp thoải mái thở dài ra một hơi. Chọn lấy mau làm chỉ toàn địa phương cọ sát cái mông, Nhị Cáp một cái lắc mình nhảy trở về trên quan tài. Không thể không nói, vị thật sự là quá lớn. Lý Nhĩ Bích cùng 4 vị khác đệ tử rốt cục không chịu nổi, lặng lẽ hướng bên cạnh đẩy mấy bước. 11 trưởng lão Tiếu Dung đọc lại, cả người liếc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phảng phất pho tượng. Chương 45, chúng ta đây là phát ta. Tử Vân chân nhân bọn hắn cũng bị Nhị Cáp tao thao tác cho nhìn động. Tích đáp, tí tách. Nhị Cáp hôm nay có chút hiếm, liệm thuận Nhị trưởng lão quần áo rơi vào trên mặt đất. Thật lâu, 11 trưởng lão rốt cục hồi phục thần trí. Lửa giận nhảy vọt một cái liền dậy. Ta giết chết ngươi tên xuất sinh này. 11 trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền muốn đánh chết Nhị Cáp. 11 trưởng lão bất giận. 4 tên đệ tử vội vàng khuyên can, ngài nếu là giết chết, quay đầu tông chủ bên kia không tốt giao nộp. 11 trưởng lão tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Ta không tức giận. Ta không tức giận. Ta không tức giận. Cưỡng chế lửa giận trong lòng về sau, 11 trưởng lão dùng linh khí xử lý trên người vật dơ bẩn. Làm xong về sau hắn vẫn còn bất mãn ý, lấy ra một bình hương lộ đối trên thân một trận cuồn vốn. Thằng nhìn Tử Vân chân nhân cùng mấy cái nữ trưởng lão một trận ác hàn. Khó trách trước đó lão già này nhìn qua âm nhu, nguyên lai là dạng này. A, túi đầu thời điểm, 11 trưởng lão khẽ ồ lên một tiếng. Trên mặt đất tản mát một chút màu trắng ngọc thạch mảnh vỡ, trên đó ẩn ẩn có linh lực ba động dấu hiệu. Dùng sức khí đem mảnh vỡ cuốn lại về sau, 11 trưởng lao trong mắt lập tức liền trợn tròn. Nhất là nhìn thấy trong đó một khối lớn một chút mảnh vụn bên trên kia hình cá đồ án về sau, 11 trưởng lao toàn minh bạch. Làm nửa ngày, thiên địa vô cực lại bị cái này linh thú ăn. 11 trưởng lao cũng không lo được nổi giận, trong lòng đã bị chấn kinh cho lấp kín. Thiên địa vô cực bảo bối như vậy, muốn người vì phá hư độ khó không là bình thường lớn. Dù sao hóa thần kỳ tu sĩ tuyệt đối làm không được. Không nghĩ tới yêu thú này răng lợi vậy mà như thế kinh khủng. Như thế xem ra, yêu thú này sợ là cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. 11 trưởng lão, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Bốn tên đệ tử nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn không quan tâm linh thú đến cùng như thế nào, dù sao cầm trở lại cũng không phải bọn hắn. Chủ yếu là vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là quá mất mặt, bọn hắn một khắc cũng không muốn ở lại. Đi. 11 trưởng lão vung tay lên, ra lệnh. Bị những đệ tử này một nhắc nhở, hắn lung tung kém chút đỏ mặt. Nhị cấp đã sớm không thể chờ đợi, lúc này mở ra quan tài chạy tới trước mặt bọn họ. A ca ca ngươi thối quá ba. Tiểu hồ ly ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, quá không nói vệ sinh. A ca cái này gọi dạ dày tốt. Nhị cấp xem thường. Rất nhanh, đám người liền biến mất ở trong tầm mắt. Tông chủ, chúng ta cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Đại trưởng lão không hiểu hỏi. Dù sao đây chính là hai cái cực phẩm linh thú a. Kia quan tài mặc dù không biết cụ thể có làm được cái gì, bất quá nhìn chất liệu cũng là cực phẩm hàng ngũ. Luôn cảm thấy khá là đáng tiếc. Đại trưởng lão ngươi sai. Tử Vân chân nhân mỉm cười, đã bảo bối đồ đệ của ta an bài cái này hai con linh sủng làm như vậy, khẳng định có dụng ý của hắn. Đã bảo bối đồ đệ của ta tất cả an bài xong, chúng ta cũng không cần quan tâm. Sau khi nói xong, Tử Vân chân nhân quay người quay trở về trụ sở bên trong. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đành phải theo trở về. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Phàm sẽ làm như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn. Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn cứ như vậy vô duyên vô cớ đem hai con linh sủng tặng người a. Cực phẩm linh thú cựu vĩ linh hồ, cộng thêm một mực hư hư thực thực càng thêm lợi hại cho loại linh thú. Liền xem như tiên tiên đạo thể, cũng không có khả năng bỏ được bạch bạch đưa ra ngoài a. Đây không phải nói đùa a. Đừng nhìn Huyền Âm Tông năm người này đều là hóa thần cảnh tu vi, thật là muốn động thủ, bọn hắn chưa chắc là Diệp Phàm đối thủ đâu. Không nói những cái khác, liền nói trước đó xuất hiện qua những cái kia kim sắc long khí đi. Cho mình đám người cảm giác gáp bách thế, nhưng là so Huyền Âm Tông bọn giá hỏa này lợi hại hơn nhiều. Nếu thật là đánh nhau khẳng định là Diệp Phàm toàn thắng a. Thậm chí làm không tốt đều có thể miểu sát đối phương đâu. Diệp Phàm không những không chủ động nên chiến còn đem mình linh thú đưa ra ngoài, làm không tốt liền có kế hoạch gì đâu. Tóm lại, mình là không cần lại mù quan tâm. Không thể không nói, có Diệp Phàm đệ tử như vậy tại, thật là khiến người ta bất lo cùng an tâm nha. Trên đường trở về, 11 trưởng lão bọn người hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhị cấp quan tài nghiên cứu. Trước đó bọn hắn vào xem nghiên cứu làm sao làm đến nhị cấp cùng tiểu hồ ly, hiện tại xong việc mới lưu ý đến cái này cố quan tài. Cái này quan tài rất không bình thường. Mặc dù nhìn không ra cụ thể là tài liệu gì luyện chế, nhưng là từ năng lượng ba động đến phân tích, ít nhất cũng là tứ giai đi lên. Tứ giai vật liệu, ngay cả Huyền Âm Tông đều không có cực phẩm tồn tại a. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ít nhất là một kiện địa cấp pháp bảo. 11 trưởng lão chỉnh trọng nói, làm không tốt, rất có thể là thiên cấp. T. Bốn tên đệ tử tinh anh lập tức hít sâu một hơi. Địa cấp cất bước, còn có thể là thiên cấp. Đây cũng quá kinh khủng đi. Huyền Âm Tông tông chủ pháp bảo mặc dù cũng là địa cấp, bất quá đây chẳng qua là tam giai vật liệu luyện chế mà thôi. Tại tứ giai địa cấp pháp khí trước mặt, ngay cả đệ đệ cũng không tính. Phát phát. Lần này chúng ta không riêng mang về cựu vĩ linh hồ, còn có một đầu hư hư thực thực không thua kém cựu vĩ linh hồ linh thú. Hiện tại lại thêm cái này cố quan tài cái ngoài ý muốn này niềm vui. Lần này trở về, tông chủ ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu đi. Nếu là tông chủ một cao hứng lại cho mình để bạn cất nhắc lời nói, thăng chức tăng lương đang ở trước mắt ta. Hai cấp đốn lúc một mặt đề phòng, mở ra quan tài hướng bên cạnh xê dịch. Những này hai cước thú ánh mắt như thế cực nóng, chẳng lẽ muốn đoạt bảo bối của mình hộ? Muốn từ a ca thủ bên trong giật đồ? Các ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a? Gâu. Nhị cấp lúc này hung ác kêu một tiếng. Đương nhiên, rơi vào Huyền Âm Tông bọn người trong thai liền biến thành manh thú gầm gào. Vật nhỏ này vẫn rất có ý tứ, nhìn một chút đều như thế đề phòng. Một đệ tử lúc này vừa cười vừa nói. Nhị cấp đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tên đệ tử này chăm chú nhìn lại. Không biết vì cái gì, nó bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đến trong nhà hắn một chuyến xúc động. Nó nói không nên lời đến cùng là nguyên nhân gì, chính là bản năng cảm thấy này người ta bên trong có đồ vật gì đang kêu gọi lấy chính mình. U, sẽ còn chừng người đâu. Tên đệ tử kia lần nữa vui vẻ, đáng tiếc dung mạo ngươi không có chút nào hung, hắc hắc. Nhị cấp không tiếp tục gọi, chính là như thế lặng lặng nhìn hắn. Hắn tại hạ ý thức nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nhớ kỹ mùi của hắn. Đương 11 trưởng lão năm người tại kia vây xem linh thú cùng quan tài thời điểm, Lý Nhị Bích thì là nuốt ở một bên không dám nói lời nào. Thứ nhất là hắn cùng những người này vốn là không hợp nhau, những người này không cho hắn sắc mặt nhìn coi như tốt. Thứ hai chính là hắn luôn cảm giác sự tình tiến triển có chút quá thuận lợi, thậm chí có thể nói thuận lợi quá mức. Hai đầu đỉnh cấp linh thú cộng thêm một ngụm hư hư thực thực cực phẩm pháp bảo quan tài, cái này mặc kệ đặt tại ai trên thân cũng không thể dễ dàng như vậy liền cho giao ra a. Mà lại từ đầu đến cuối, Tử Vân Tông vị kia hóa thần cảnh thiếu niên đều không có hiện thân, cái này rõ ràng không bình thường. Lý Nhĩ Bích nhìn một chút 11 trưởng lão bọn người, lại nhìn một chút ngoan ngoãn ghé vào trên quan tài hai con linh thú, trong đầu dần dần hiện đầy dấu chấm hỏi. Hắn luôn cảm thấy lần này sau khi trở về tựa hồ sẽ phát sinh chút gì. Chương 46, cái này đại lễ tặng rất dung a. Đông Hoa Thành, Huyền Âm Tông trụ sở, chủ điện trước, tất cả trưởng lão cùng một đám đệ tử tinh anh đứng hàng hai bên, mỗi người cũng hơi không lưng, mang trên mặt vô cùng sùng kính mà chân thành tha thiết biểu lộ. Bởi vì hôm nay là cái lễ lớn. Đồng nhiên, Một đạo hào quang phóng lên tận trời. Thật lâu, hào quang tán đi, một lão giả nện bước vững vàng bộ pháp từ trong đại điện đi ra. Cung nên tông chủ xuất quan. Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử rất cung kính hô. Cung nên tông chủ xuất quan. Cung nên tông chủ xuất quan. Cung nên tông chủ xuất quan. Tiếng la từng làn sóng truyền ra ngoài, từ chủ điện truyền đến khu vực hạch tâm, từ khu vực hạch tâm truyền đến nội ngoại môn, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Huyền Âm Tông. Các ngươi có lòng? Huyền Âm Tông tông chủ Lý Thiên Cầu hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hình dạng nhìn qua có 70 đến tuổi, bất quá tinh thần rất quắc thước. Đương nhiên, hắn tuổi thật đã là hơn 1000 tuổi. Hắn hoàn toàn có thể dùng pháp lực để cho mình duy trì tuổi trẻ dung mạo, bất quá hắn càng ưa thích mình bây giờ tạo hình. Dù sao hắn không phải những cái kia để ý dung mạo của mình nữa tu, trưởng giả uy nghiêm hình tượng càng thêm thích hợp hắn thân phận. Tông chủ, ngài thế nhưng là đột phá 10 tầng rồi. Đại trưởng lão kích động mà hỏi. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác cùng các đệ tử nhao nhao hướng phía Lý Thiên Cầu nhìn sang. Không tệ. Lý Thiên Cầu mỉm cười vuốt vuốt râu ria, lão phu đã đạt tới hóa thần 10 tầng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều kích động. Trước kia Huyền Âm Tông mặc dù cũng là Đông Hoa thành đỉnh cấp tông môn, bất quá còn có mấy cái tông môn tông chủ đồng dạng cũng là hóa thần 9 tầng cảnh giới. Bởi vậy toàn bộ Đông Hoa thành cũng không có đúng nghĩa lão đại. Nhưng là bây giờ khác biệt. Đừng nhìn 9 tầng cùng 10 tầng chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này đã đại biểu hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hóa thần cảnh trước đó, một cái tiểu cảnh giới trên lệch còn miễn cưỡng có thể dựa vào nhân số đến đối một đối. Thế nhưng là đến hóa thần cảnh về sau, loại ý nghĩ này liền triệt để không đùa. Coi như vô số cái hóa thần 9 tầng tu sĩ chói một khối, đều không đủ hóa thân 10 tầng một bàn tay đập. Cái này mang ý nghĩa, về sau Huyền Âm Tông liền triệt để trở thành Đông Hoa thành lão đại. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một cái xếp hạng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp quan hệ đến tài nguyên phân phối cùng khai thác loại này vấn đề lớn. Tông chủ, ngày mai sẽ là ngày 2000 tuổi đại thọ. Đại trưởng lão xin chỉ thị, ngài nhìn cái này thiếp mời hiện tại có phải hay không nên phát ra ngoài rồi? Bởi vì lúc trước Lý Thiên Cẩu một mực tại bế quan, cho nên đại trưởng lão không dám tự tiện làm chủ. Không phải đến lúc đó tân khách tới nhà mình tông chủ còn không có xuất quan, đây chẳng phải là làm trò cười. Đi thôi. Lý Thiên Cẩu nhẹ nhàng trả lời, vừa vặn thừa dịp lần này đại thọ, để bọn hắn biết về sau cái này Đông Hoa thành là ai định đoạt. Đúng rồi tông chủ. Đại trưởng lão đang muốn lúc xoay người, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vừa rồi 11 trưởng lão bọn hắn phát tới tin tức, nói là sự tình làm thỏa đáng đã đang trên đường trở về. Ta nói tại sao không thấy được lão gia hỏa này đâu? Lý Thiên Cẩu giật mình nói, bọn hắn lần này ra ngoài là làm cái gì? Hắn không nói chuẩn bị cho ngài một phần thật to thọ lễ. Đại trưởng lão cung kính trả lời, bất quá để cho ta hiện tại đừng nói trước, bảo ngày mai muốn cho ngài niềm vui bất ngờ. Lão gia hỏa này, còn chơi lên cảm giác thần bí tới. Lý Thiên Cẩu cười mắng một câu, cũng liền không để ý. Hắn thấy đơn giản chính là một chút thiên tài địa bảo loại hình đồ vật, bất quá bằng 11 trưởng lão năng lực, đoán chừng tìm đồ vật cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhiều lắm là, chính là hiếu kỳ điểm mà thôi. Lúc chạm vào tối, Đông Hoa thành có mặt mũi tông môn đều nhận được Huyền Âm Tông thiết mời. Chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tình có chút phức tạp. Trước đó Lý Thiên Cầu bế quan sự tình bọn hắn cũng là ít nhiều biết một chút, dù sao mỗi cái tông môn bên trong đều có những tông môn khác nằm vùng nhãn tuyến cọc ngầm cái gì. Cảm ngộ thứ này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Lý Thiên Cầu không thể là vì đại thọ sự tình liền cố ý sớm kết thúc bế quan. Vậy cái này liền mang ý nghĩa, Lý Thiên Cầu rất có thể đột phá hóa thần 10 tầng. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người tình lập tức nặng nề. Cái này Đông Hoa thành trời, muốn thay đổi. Hôm sau, các đại tông chủ mang theo thân tín cùng thọ lễ, đi tới Huyền Âm Tông trụ sở. Thiên Cầu Điện. Nói là đại điện, lại một điểm không thể so với quảng trường nhỏ. Chỉ ít dung nạp cái mười mấy vạn người hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy Lý Thiên Cầu về sau, những tông chủ này nhóm trong lòng đống nhiên chính là siết chặt. Quả nhiên đột phá. Cung chúc Thiên Cầu chân nhân 2000 tuổi đại thọ. Ngồi xuống về sau, tất cả tân khách nâng chén chúc mừng. Cái này dơ lên không chỉ là chén rượu trong tay, còn có bọn hắn thần phục chi ý. Bọn hắn đầu góc lại không có nước vào. Thực lực tuyệt đối trên lệch bày ở trước mắt, từ tâm mới là lựa chọn chính xác nhất. Mọi người khách khí. Lý Thiên Cầu cười ha hả bưng chén rượu lên, về sau Đông Hoa thành phát triển, vẫn là không thể rời đi chư vị hết sức giúp đỡ nha. Hắn nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, nghiễm nhiên đã lấy Đông Hoa thành chủ nhân tự cư. Những người này vô cùng thức thời, Lý Thiên Cầu rất hài lòng. Hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi, rất nhanh liền tới đến tặng lễ khâu. Mỗi có tân khách đưa ra hạ lễ, bên cạnh hát lễ quan liền lớn tiếng phụ sướng ra. Lần này bọn hắn tặng lễ vật rõ ràng so những năm qua chân quý rất nhiều, thậm chí trong đó còn giá hiện mấy cái chân quý tam giai vật liệu. Sắp thực nói, những lễ vật này đều là tại những tông chủ này nhìn thấy Lý Thiên Cầu sau lâm thời thay đổi. Mặc dù thì đau, bất quá cũng không có cách nào. Lý Thiên Cầu trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Tam giai vật liệu đối với Huyền Âm Tông tới nói đều có thể coi là bà bối. Đương nhiên, hắn càng hài lòng chính là những người này hoàn toàn thần phục thái độ. Đợi đến tặng lễ khâu kết thúc về sau, Lý Thiên Cầu cười ra hiệu nói, "Tốt, phía dưới ta tuyên bố yến hội chính thức." Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên tiến lên bám vào Lý Thiên Cầu bên tai lặng lẽ nói vài câu. "Chư vị, bản tông 11 trưởng lão lập tức liền muốn tới, nói là mang đến một phần không có gì sánh kịp đại lễ." Lý Thiên Cầu nhẹ gật đầu, sau đó đối đám người ra hiệu nói, "Không bằng chư vị một hồi cùng nhau thưởng thức một phen như thế nào?" Thiên Cầu chân nhân khách khí. Đám người vội vàng trả lời, chúng ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này mở rộng tầm mắt một phen nha. Mấy phút sau, 11 trưởng lão bọn người đến. Cung chúc tông chủ 2000 tuổi đại thọ, chúng ta cố ý cho tông chủ chuẩn bị một món lễ lớn. 11 trưởng lão bọn người cung kính hành lễ. 11 trưởng lão, lão phu thế nhưng là vì ngươi để ở đây tân khách đợi đã nửa ngày. Thiên Cầu chân nhân cười ha hả nói ra, nếu là lễ vật của ngươi không cách nào làm cho mọi người hài lòng, vậy ta nhưng là không còn pháp che chở ngươi. Tông chủ, chư vị tân khách. 11 trưởng lão cười ôn quyền, ta tin tưởng, phần lễ vật này tuyệt đối sẽ để mọi người giật nảy cả mình. 11 trưởng lão sau khi nói xong, đưa tay lột xuống đang đắp vải đỏ. Sau đó, một cái quan tài cứ như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Tất cả tân khách đều nhìn ngây người. Ngoa tạo, Huyền Âm Tông 11 trưởng lão như thế dũng sao? Đại thọ đưa quan tài, cái này sợ là không có ý định làm a. Sau đó tất cả mọi người đều ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Lý Thiên Cầu. Quả nhiên, Lý Thiên Cầu mặt đã hắt vượt qua đáy nổi. 11 trưởng lão, đây chính là ngươi cho lão phu chuẩn bị đại lễ. Lý Thiên Cầu mặt đen lên, từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi cái này đại lễ, thật đúng là để lão phu rất hài lòng a. 11 trưởng lão lập tức liền động. Trong lòng của hắn bị một cái to lớn nghi vấn cho lấp kín. Tình huống không đúng a. Cậu tử cùng Cựu Vĩ Linh Hồ đâu? Chương 47, ngươi người này thật không có lễ phép. 11 trưởng lão, ta cần một lời giải thích. Lý Thiên Cầu ngữ khí lập tức liền lạnh xuống. Hắn hoài nghi 11 trưởng lão lao già này đầu góc nước vào. Không phải đầu góc nước vào, làm sao dám tại mình đại thọ thời gian đưa cố quan tài tới? Mẹ nó, lão gia hỏa này không phải là dự định tức chết lão phu sau đó xoán vị a? Tông chủ ngài nghe ta nói. 11 trưởng lão luôn cuống, đây không phải một ngụm phổ thông quan tài. Lý Thiên Cầu nhẹ gật đầu. Là, tạo hình là thật không tệ, còn có rất thật tốt nhìn hoa văn. Nhưng cái này cuối cùng còn mẹ nó chính là một cái quan tài. Cái khác tân khách một mặt đồng tình nhìn về phía 11 trưởng lão. Trong lòng một trận mừng thầm. Không tệ a. Một phần tử tiền, thọ lễ cùng tang lễ một khối tham gia. 11 trưởng lão luôn cuống. Mẹ nó, cảm giác nói không rõ ràng a. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Tông chủ, cái này quan tài vật liệu là tứ giai. Hắn vội vàng chỉ vào quan tài ra hiệu nói. Siêu. Lý Thiên Cầu một cái lắc mình, đi tới quan tài phụ cận. Thì ra là thế. Chăm chú nhìn cả buổi về sau, Lý Thiên Cầu giật mình nhẹ gật đầu. Làm nửa ngày, là mình hiểu lầm. Cái này quan tài mặc dù nhìn không ra cụ thể là làm bằng vật liệu gì, nhưng là từ linh lực ba động đến xem ít nhất là tứ giai cất bước. Tứ giai vật liệu, đây cũng không phải là nói đùa. Toàn bộ Đông Hoa thành cũng không tìm tới một khối bảo bối. 11 trưởng lão, lần sau ngươi sớm nói rõ ràng nha, tỉnh mọi người hiểu lầm. Lý Thiên Cầu vỗ vỗ 11 trưởng lão bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, thấp nhất tứ giai cất bước vật liệu, mà lại đã là luyện chế tốt pháp bảo. Lý Thiên Cầu tự nhiên là vô cùng hài lòng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn khó chịu. Mẹ nó, biết ngươi lão tiểu tử thích làm một chút hiếu kỳ đồ chơi, thế nhưng là cái này tạo hình cũng quá hiếu kỳ đi. T. Ở đây tân khách lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tạo, tứ giai cất bước vật liệu, cái này có chút manh a. Lúc đầu Lý Thiên Cầu đột phá liền đủ nháo tâm, kết quả hiện tại mình là hoàn toàn không có xoay người cơ hội a. Tông chủ, kỳ thật pháp bảo này vẫn là thứ yếu. 11 trưởng lão cái eo lập tức liền đứng thẳng lên, ngoại trừ cái này quan tài bên ngoài, ta còn cho ngài mang về hai con linh thú. Ồ. Lý Thiên Cầu nghe vậy vui mừng, vậy liền dẫn tới đi. Nguyên bản cái này quan tài liền đủ để hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới lại còn có thể có linh thú. Nếu là ngày trước hắn cũng liền không chút nào để ý, dù sao cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có thể cùng tứ giai cất bước quan tài một khối mang đến, cái này linh thú khẳng định không kém được a. Lý Thiên Cầu lúc này hướng phía đám người sau lưng nhìn sang. Ở đây tân khách cũng trợn tròn mắt, tò mò nhìn. Giống như một giây sau, liền sẽ có người mang theo lợi hại gì linh thú xuất hiện. Vừa rồi trên đường tới, có phải hay không bị các ngươi làm cho ném đi? 11 trưởng lão nhỏ giọng hỏi thăm bên người mấy người. Bởi vì hắn vừa rồi vào xem lấy giải thích quan tài sự tình, sau khi giải thích xong thuận miệng liền đắc ý một câu. Kết quả hoàn toàn quên, cậu tử cùng tiểu hồ ly không thấy sự tình. Kỳ thật hắn cũng chính là theo bản năng hỏi một câu mà thôi. Bởi vì thẳng đến bọn hắn mang theo quan tài rơi trên mặt đất thời điểm, còn có thể rõ ràng cảm nhận được hai con linh thú khí tức. Nhưng lại tại bọn hắn để lộ đắp lên trên quan tài vải đỏ về sau, liền mẹ nó dạng này không thấy. 11 trưởng lão trong đầu linh quang lóe lên, túi đầu nhìn về phía trên đất quan tài. Lý Thiên Cầu cũng không rõ ràng cho lắm tân khách, theo bản năng đi theo nhìn sang. Từ ngực, quan tài đột nhiên bỗng nhúc nhích. Lý Thiên Cầu cùng ở đây tân khách tất cả đều theo bản năng sợ hãi một chút. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền buồn bực. Vì cái gì vừa rồi ta sẽ có cảm giác sợ hãi? Bọn hắn nói không nên lời lý do, chính là bản năng cảm giác sợ hãi như vậy từng cái. 11 trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra, một thanh lật tung mở nắp quan tài. Ân, không sai. Cái này quan tài là sửa chữa mà. Quả nhiên, nhị cấp cùng tiểu hồ ly dựa sắt cùng một chỗ, ngay tại nằm ngáy ho ho. Đây là? Lý Thiên Cầu trong mắt lập tức liền trợn tròn, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, cái này chẳng lẽ cựu vĩ linh hồ? Cũng không đợi 11 trưởng lão đáp lại, Lý Thiên Cầu một bà nhấc lên cựu vĩ linh hồ bế lên. Hoa, toàn bộ đại điện vỡ tổ. Vừa rồi những này tân khách nghe được Lý Thiên Cầu nói cựu vĩ linh hồ, cho là hắn đầu góc nước vào, nhưng là bây giờ mới phát hiện, vậy mà thật là cựu vĩ linh hồ. Tiểu hồ ly mơ mơ màng màng mở mắt, một mặt dấu chấm hỏi. Chi chi. Sau đó tiểu hồ ly đối Lý Thiên Cầu chính là dừng lại manh thú gầm gào. Ngươi người này thật không có lễ phép. Người ta ngủ hảo hảo địa, làm gì bắt người ta? Buông tay, ngươi cái tên xấu xa này. Vậy mà thật là cựu vĩ linh hồ. Lý Thiên Cầu kích động, nắm lấy tiểu hồ ly tay đều ẩn ẩn run rẩy lên. A ca ca, cái tên xấu xa này khi dễ ta. Tiểu hồ ly phát hiện uy hiếp vô hiệu, chỉ có thể vô cùng đáng thương hướng nhị cấp xin giúp đỡ. Nhị cấp mộng bức mở mắt ra, rất rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Không đợi nó làm rõ ràng tình trạng, cũng cảm giác chính mình vận mệnh phần gãy bị người giữ lại. Tông chủ, tiểu gia hỏa này cũng rất lợi hại. 11 trưởng lão mang theo nhị cấp giới thiệu nói. Trước đó Lý Nhĩ Bích bọn hắn tại một chỗ di tích tìm được thiên địa vô cực. Hoa. Hiện trường lần nữa vỡ tổ. Lại là trong truyền thuyết chính dương chân nhân giữ nhà pháp bảo thiên địa vô cực. Cái này Huyền Âm Tông đến cùng đi cái gì vận khí cất chó a? Đây là muốn nghịch thiên sao? Kết quả bị tiểu gia hỏa này ăn. Đợi các tân khách an tĩnh lại về sau, 11 trưởng lão tiếp tục nói ra, đây là thiên địa vô cực mảnh vỡ. Sau khi nói xong, hắn đem thiên địa vô cực mảnh vỡ đưa tới. Kiểm tra xong mảnh vỡ về sau, Lý Thiên Cầu trong lòng chính là giật mình. Mặc kệ là chất liệu vẫn là kia mang tính tiêu chí hình cá đồ án, đều xác nhận cái này đích xác là thiên địa vô cực mảnh vỡ. Hơn nữa nhìn đứt gãy, đích thật là cắn xé tạo thành. Phải biết thiên địa vô cực loại này cấp bậc bảo bối, tuy tiện là không cách nào phá hư. Liền hướng về phía cái này một ngụm biến thái giang lợi, cái này cậu tử liền không tầm thường a. Chỉ bất quá Lý Thiên Cầu cũng có chút buồn bực. Hắn không rõ vì cái gì cái này thiên địa vô cực mạnh vỡ, ẩn ẩn có cỗ tử mùi khai. Hồ ly muội muội, cắn hắn. Đám người vội vàng khiếp sợ thời điểm, a mà đối tiểu hồ ly đề nghị. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa hé miệng đối hai người hung hăng cắn. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Nhị cấp toàn lực khẽ cắn, ngay cả cái dấu răng đều không thể lưu lại. Tiểu hồ ly bên kia thảm hại hơn, chẳng những không có lưu lại dấu răng, còn kém chút đem răng cho cấn. A ca ca, đau quá a. Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn xem nhị cát, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nói, tiểu hồ ly bỗng nhiên hít mũi một cái, bởi vì nó ngửi thấy một cỗ mùi thơm, rất thơm rất thơm cái chủng loại kia. Tiểu hồ ly quay đầu, thuận mùi thơm nơi phát ra nhìn sang. Sau đó nó liền thấy Lý Thiên Cầu tấm kia tông chủ bảo tọa. A ca ca, cái kia hảo hảo ăn dáng vẻ. Tiểu hồ ly cũng không lo được ủy khuất, một bên giữ lại chảy nước miếng, một bên dùng móng vuốt nhỏ chỉ xa xa bảo tọa. Ừm, thật sao? Nhị cát thay đổi đầu chó nhìn sang, xem ra những này hai cước thú rất bên trên đạo, còn biết chuẩn bị cho chúng ta ăn ngon. Tiểu gia hỏa này vẫn rất minh. Bị tiểu hồ ly như thế khẽ cắn, Lý Thiên Cầu lập tức vui vẻ, xem ra đoán chừng là đói bụng. Sau khi nói xong, hắn liền đem tiểu hồ ly thả lại trong quan tài. 11 trưởng lão cười cười, cũng đem nhị cấp thả trở về. Người tới. Lý Thiên Cầu phân phó nói, dẫn chúng nó xuống dưới. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, liền mộng bức nhìn thấy trước mắt quan tài siêu lập tức bay mất. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 48, cái mới nhìn qua kia ăn rất ngon bộ dáng. Trước mắt không đến công phu, nhị cấp liền mở ra quan tài bay đến bảo tọa bên cạnh. Tiểu hồ ly sướng đến phát rồi, lập tức liền nhảy đến trên bảo tọa, tham lam ngửi. Thơm quá a. AKK quả nhiên không có lửa gần mình, những người này thật chuẩn bị kỹ càng ăn. Nhị cấp cũng đi theo lao tới, học theo ngửi. Kỳ thật bản thân nó là người không thấy cái gì thơm hay không, bất quá nó cảm thấy đã hồ ly muội muội nói rất thơm, vậy mình đi theo làm theo liền xong việc. Lý Thiên Cầu sửng sốt một chút, sau đó có chút một chút. Cái này hai tiểu gia hỏa vẫn rất bình ngậm. Mình bảo tọa thật là dùng hy hữu tam giai vật liệu luyện chế mà thành. Ngoại trừ là bảo tọa, cũng là một kiện phòng ngự tính pháp khí. Cái này hai tiểu gia hỏa đoán chừng là nghe được bảo tọa vật liệu bên trong linh khí hương vị, làm mê muội. Đáng tiếc a đáng tiếc, hai người các ngươi tiểu gia hỏa vẫn là quá nhỏ. Không nói trước tam giai vật liệu các ngươi căn bản tiêu hóa không được, sợ là ngay cả cắn đều không cắn nổi đi. Các tân khách thì là tỏ rõ vẻ ước ao. Một ngụm tứ giai vật liệu luyện chế quan tài liền đủ để cho người đỏ mắt, kết quả bây giờ lại ngay cả trong truyền thuyết cửu vĩ linh hồ đều xuất hiện. Hơn nữa còn mẹ nó tiện thể một cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cậu tử. Cái này Huyền Âm Tông là thật muốn nghịch thiên a. Nhìn một chút, bọn hắn liền phát hiện là lạ. Nhị cấp người một hồi, liền bắt đầu nhìn chằm chằm bảo tọa nhìn lại. Nó nhìn thấy rất chân thành, rất chân thành. Nhị cấp giờ phút này có chút khó chịu. Ngươi vì cái gì già nhìn ta chằm chằm nhìn? Lại còn dùng loại ánh mắt này. Ngươi đây là xem thường ngươi a ca a. Ngoa tạo. Còn nhìn. Nhị cấp đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, biểu lộ trong nháy mắt trở nên hung ác. Lớn mật tác tặc. Nhìn con chưa tính, lại còn dám động thủ. Đã ngươi vô sỉ làm đánh lén, vậy cũng đừng trách a ca không khách khí. Nhị cấp miệng rộng mở ra, hung hăng hướng phía bảo tọa lan can cầm tới. Giáp băng. Tiểu hồ ly nghe chính hăng hái đâu, bị thanh âm này giật mình. A ca ca, ngươi thế nào? Gặp nhị cấp một mặt bộ dáng như đưa đám, tiểu hồ ly không hiểu hỏi. Thứ này quá cứng, ta không cắn nổi. Nhị cấp buồn bực trả lời. Biết sao? Tiểu hồ ly nghi ngờ một chút, sau đó một ngụm gặm đi lên. Ba. Lan can lập tức bị kéo xuống đi một khối lớn. Hoa. Hảo hảo ăn. Tiểu hồ ly từng ngụm nhai nuốt lấy, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhị cấp nghi ngờ một giây, lần nữa gặm một cái. Lần này, rất nhẹ nhàng liền xé toang nửa cái lan can. Cứ như vậy, đôi này hồ bằng cẩu hữu vui vẻ bắt đầu ăn. Ở đây tân khách tất cả đều nhìn ngây người. Ta đi. Lý Thiên Cầu cái kia bảo tọa luyện chế thời điểm thế nhưng là sử dụng đại lượng xích liên cương a. Đừng nói linh thú con non, liền xem như bọn hắn xuất thủ đều không thể tùy tiện làm hư. Cái này hai tiểu gia hỏa có phải hay không quá mạnh? Đừng. Lý Thiên Cầu kinh hô một tiếng, vội vàng bay đi. Hắn hiện tại đã không lo được suy nghĩ vì lông cái này hai tiểu gia hỏa vậy mà có thể cắn động mình bảo tọa sự tình. Hắn chỉ biết là, nếu là không kịp ngăn cản nữa mình bảo bối pháp khí sẽ phải hết rồi. Đi tới gần sau Lý Thiên Cầu đưa tay chộp một cái. Kết quả bắt cái tình mình. Quan tài, linh thú cùng bảo tọa tất cả đều không thấy. Lý Thiên Cầu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy quan tài đã bay đến giữa không trung. Lý Thiên Cầu cũng tới tức giận. Tuy nói cái này hai tiểu gia hỏa đích thật là bà bối, nhưng nếu là từ nhỏ đã như thế nuông chiều tuyệt đối sẽ làm hư. Hôm nay nhất định phải cho bọn hắn chút giáo huấn. Quan tài phía trên, bảo tọa siêu siêu vẹo vẹo nằm ở nơi đó, nhị cấp cùng tiểu hồ ly còn tại càng không ngừng gặm. Bất quá nhị cấp biết mình thân là đại ca ca, muốn để hồ ly muội muội ăn nhiều một chút. Nhị cấp chợt phát hiện, mình trước đó là hiểu lầm những người này. Nguyên lai bọn hắn là đang cùng tự mình làm trò chơi, chơi loại kia ngươi truy ta chạy trò chơi. Không tin ngươi nhìn, cái kia hai cấp thú hiện tại không lại đuổi tới rồi sao? Thế là nhị cấp hiểu ý cười một tiếng, quan tài lần nữa bay ra ngoài. Lý Thiên Cầu lại nhào cái tịch mịch. Lần này, Lý Thiên Cầu triệt để phát hỏa. Hiện tại thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu là mình liên tiếp hai cái tiểu gia hỏa đều bắt không được, vậy sau này chẳng phải là bị người cười chết. Lý Thiên Cầu lúc này lột sắn tay áo, ta còn không tin. Cứ như vậy, nhị cấp mở ra quan tài cùng Lý Thiên Cầu một trước một sau truy đuổi. Chỉ bất quá nhị cấp có nhanh hơn ngươi một điểm kỹ năng tại, chú định Lý Thiên Cầu muốn bi kịch. Ta nói cái kia hai cước thú, ngươi chạy quá chậm đi ư? Nhị cấp ghé vào quan tài một bên, đối Lý Thiên Cầu hô, đến nha truy ta nhà, ta chạy, ngươi truy, đuổi tới liền để ngươi hát. Hai phút sau, ở đây tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Tốc độ song bạo hóa thần 10 tầng Lý Thiên Cầu, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta nhỏ rùa rùa, cái này nếu là trưởng thành sau là thật muốn nghịch thiên a. Lý Thiên Cầu rốt cục từ bỏ, mẹ nó, đuổi không kịp. Kỳ thật giờ phút này trong lòng của hắn lửa giận sớm đã không còn. Nhị cấp cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn. Hắn dám khẳng định, cái này cầu tử sau khi lớn lên tốc độ tuyệt đối là biến thái cấp. Đến lúc đó mình hướng cầu tử trên thân như vậy một ngựa, chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi? Ta viễn trình đánh ngươi, ải, ngươi hết lần này tới lần khác sợ không tới ta. Lại thêm một đầu cựu vĩ linh hồ. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Cầu cảm thấy thân thể có chút lơ mơ. Bất quá khi vụ chi gấp, là trước tiên đem cái này hai tiểu gia hỏa nghĩ biện pháp cho lấy xuống. Cũng phải thua thiệt phát hiện ra sớm, nếu là quay đầu nuôi nuôi đột nhiên bị bọn chúng chạy như bay, vậy mình khóc đều không có chỗ để khóc. Đại trưởng lão, đi lấy một điểm tam giai vật liệu tới. Lý Thiên Cầu đối đại trưởng lão truyền âm nói. Chủ động truy khẳng định là không đuổi kịp, hiện tại chỉ có thể cân nhắc sử dụng đồ ăn dụ bắt đại pháp. Cùng lúc đó, Lý Thiên Cầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chiếc lồng đặt ở trên mặt đất. Mặc dù chiếc lồng chỉ là nhị giai vật liệu luyện chế, nhưng là đây chính là dùng nhiều tiền từ sắt vách ngự thú tông cửa mua được hàng thượng đẳng. Phía trên khắc dấu những cái kia trận pháp ngay cả nguyên anh cảnh linh thú đều có thể vây khốn, hắn cũng không tin tưởng cái này hai tiểu gia hỏa trở ra còn có thể trốn tới. Không bao lâu, trong lồng liền bỏ vào một đống lớn tam giai vật liệu. Mà vào lúc này, cái kia bảo tọa cũng bị tiểu hồ ly cho ăn sạch, còn có ăn ngon. Nhìn thấy lồng bên trong những cái kia tam giai vật liệu về sau, tiểu hồ ly lập tức vui vẻ. Ta trước đó không phải đã nói rồi a, chúng ta ra chơi khẳng định có ăn ngon. Nhị cấp mở ra quan tài bay đi, đi, chúng ta ăn được ăn đi. Sự thật chứng minh, Lý Thiên Cầu vẫn là quá nghĩ đương nhiên. Hắn coi là nhị cấp cùng tiểu hồ ly sẽ chui vào lồng bên trong ăn, đến lúc đó hắn đem chiếc lồng vừa đóng cửa liền xong việc. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, nhị cấp trực tiếp tới cái bắt gọn. Nhìn xem giữa không trung trên quan tài chiếc lồng cùng những cái kia tam giai vật liệu, Lý Thiên Cầu đột nhiên có cỗ xung động muốn khóc. Lý Thiên Cầu không cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ăn đi ăn đi, ta cũng không tin ngươi a, ăn no rồi còn không xuống. Đi, chúng ta hôm nay liền hao tổn, xem ai trước hao tổn không ở. Không bao lâu, kia một đống tam giai vật liệu liên quan chiếc lồng đều bị tiểu hồ ly cho ăn sạch. Hồ ly muội muội, ngươi ăn no chưa? Nhị cấp mở miệng hỏi. Còn không phải quá no bụng. Tiểu hồ ly liếm liếm khóe miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Dù sao những tài liệu này cùng thiên địa vô cực so ra kém nhiều lắm, những vật này ẩn chứa năng lượng hoàn toàn không phải thiên địa vô cực có thể so sánh được. Vậy ngươi xem nhìn còn có hay không cái gì muốn ăn? Nhị cấp điểm một cái đầu chó, thực sự không được ta khiến cái này hai cước thú cho ngươi lại chuẩn bị điểm. Tiểu hồ ly hướng phía chung quanh quét mắt quá khứ, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại chủ điện bên trên. A ca ca, cái mới nhìn qua kia hảo hảo ăn dáng vẻ. Tiểu hồ ly giơ lên móng vuốt nhỏ, nói nghiêm túc. Chương 49, bắt tôm nhị cấp. Siêu. Quan tài bắn nhanh mà ra, thẳng đến chủ điện. Chờ mộng bức Lý Thiên Cầu ý thức được nó hai muốn làm gì thời điểm, đã chậm. Giang giác. Giang giác. Thiên Cầu điện bảng hiệu trong nháy mắt nhiều hai cái lỗ. Lý Thiên Cầu cũng không ngồi yên nữa. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta bắt lấy bọn chúng a. Lý Thiên Cầu đối tất cả trưởng lão hô. Đại điện bảng hiệu đều bị gặm, chuyến đi Huyền Âm Tông dứt khoát đừng lan lộn. Kỳ thật hắn cũng biết. Bây giờ bị nhiều người như vậy nhìn thấy, đã không có lan lộn. Bất quá bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Tông chủ lên tiếng đám người tự nhiên không dám thất lễ, lúc này phần phật hướng phía nhị cấp cùng tiểu hồ ly bay đi. Mặc dù trước đó Lý Thiên Cầu không có thể bắt ở bọn chúng, nhưng là bây giờ bọn hắn nhiều người như vậy hơi đi tới, cái này hai tiểu gia hỏa tốc độ lại nhanh cũng không đường có thể trốn a. Về phần nói từ trên bầu trời đảo tàu, Lý Thiên Cầu yên lặng khởi động hộ sơn đại trận. Một tầng dưới trong suốt vòng bảo hộ đem toàn bộ Huyền Âm Tông bao phủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều, nhị cấp căn bản không nghĩ tới muốn chạy. Hoặc là nói, dưới cái nhìn của nó những này hai cấp thú chính là bồi mình chơi. Nhiều như vậy hai cấp thú cùng mình chơi, thật đúng là nhiệt tình a. Hồ ly muội muội ngồi vững vàng, nhị cấp đem Thiên Cầu điện bảng hiệu vứt xuống trên quan tài, đối tiểu hồ ly phân phó nói: "Được rồi, a ca ca." Tiểu hồ ly trả lời một câu, tức hệ túi đầu ăn như gió cuốn. Dưới cái nhìn của nó a ca ca để cho mình làm cái gì, mình làm theo là được. Dù sao chỉ cần có a ca ca ở bên người, mình hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề gì. Nhị cấp nhìn chăm chú lên bay tới đám người, mắt chó bên trong hiện lên hai đạo hợp kim titan chi quang. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Cùng lúc đó, mấy tên trưởng lão hiện lên hình lục giác hướng phía nhị cấp bao vây. Nhị cấp hai đầu chân trước giao nhau một bàn, quan tài lập tức tới cái lớn vung đôi. Nguyên địa xoay chuyển 360 độ về sau, quan tài từ hai cái trưởng lão khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Đều dựa vào gấp điểm, cho ta chịu. Lý Thiên Cầu một bên đuổi theo một bên phân phó. Các đệ tử chấp hành tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, lúc này liền bắt đầu thu nạp lên trận hình. Đáng tiếc nhị cấp tốc độ càng nhanh. Chỉ một thoáng quan tài hóa thành một cỗ lưu quang, trong đám người điên cuồng xuyên qua. Trên đất những cái kia tân khách đơn giản đều nhìn ngây người. Ngoa tạo, cái này cậu tử có chút đồ vật a. Con non kỳ tốc độ cứ như vậy biến thái. Nếu là nó có cùng tốc độ xứng đôi năng lực công kích, sợ là một mình một chó cũng có thể diệt Huyền Âm Tông đi. Đang lúc đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một trận sục sôi thanh âm. Giai điệu cùng tu chân giới hoàn toàn khác biệt, là loại kia rất gấp gáp rất sục sôi tiết tấu, mà lại cũng không giống đàn tiêu chờ phổ biến nhạc khí phát ra tới, là một loại chưa từng nghe từng tới thanh âm. Rất nhanh, sục sôi khúc nhạc dạo qua đi, cổ quái ca từ vang lên. Trong nước ba lôi Ấn Độ manh nam, Ấn Độ cơm đá ra cho chỗ, Âu ra xe tia Ấn Độ mua. Tất cả mọi người đều ngộng. Bọn hắn cảm giác thanh âm kia không phải từ trong thai nghe được, mà là trực tiếp từ trong đầu vang lên. Thế nhưng là bọn hắn cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, lại đột nhiên nghe không được. Nhưng mà thanh âm kia như có một loại nào đó ma lực, để bọn hắn quên đi suy nghĩ chính mình có phải hay không trúng huyễn thuật, để bọn hắn quên đi suy nghĩ mình đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Bọn hắn chỉ muốn đắm chìm trong cái này sục sôi giai điệu bên trong. Rất nhanh, bọn hắn trong đầu liền chỉ còn lại ba chữ tại vô hạn tuần hoàn. Bắt tôn hộ, bắt tôn hộ, bắt tôn hộ. 5 phút sau, Huyền Âm Tông bên này người ngược lại là không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Bất quá bọn hắn tất cả đều nhanh mệt mỏi nằm xuống, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Ngoa tạo, thật sự là đạp ngựa gặp quỷ. Cái này cậu tử đến cùng là cái gì cậu vật? Tốc độ này cũng quá biến thái a. Vô luận bọn hắn khai thác cái gì chiến thuật bọc đánh, đối phương luôn luôn có thể tinh chuẩn không sai từ bọn hắn khe hở bên trong xuyên ra ngoài. Có đôi khi một đám người rõ ràng đều là thân thể liên tiếp hơi đi tới, hết lần này tới lần khác chờ tới gần kia quan tài thời điểm, thân thể liền bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng cho tách ra. Bao quát Lý Thiên Cầu ở bên trong, tất cả mọi người tâm thần trở nên hoảng hốt. Bọn hắn sinh ra một loại sai câu. Đó chính là cái này cậu tử là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể đuổi kịp. Mặc kệ mỗi lần đến cỡ nào tiếp cận, nhưng thủy chung chậm một chút như vậy. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần mà thời điểm, ngậm bức phát hiện quan tài cùng hai con linh sủng toàn không thấy. Thiên Cầu chân nhân, bọn chúng vừa rồi hướng phía đó đi. Một tông chủ chỉ vào một cái phương hướng, hảo tâm nhắc nhở một câu. Đệ tử tinh anh khu vực. Nhị cấp mở ra quan tài đồng bền ung dung rơi xuống một chỗ trụ sở trước. A ca ca, nơi này thật sự có bảo tàng sao? Tiểu hồ ly ăn cuối cùng một ngụm bảng hiệu, một mặt hiếu kỳ nói. Trực giác của ta là sẽ không sai. Nhị cấp nhẹ gật đầu, mang theo tiểu hồ ly chỉnh quan tài hướng trong phòng đi đến. Nguyên lai vừa rồi nó lớn tú quan tài kỹ thời điểm chợt nhớ tới một chuyện. Sát thực nói là một người. Chính là lúc trước trở về thời điểm bị hắn để mắt tới tên kia đệ tử tinh anh. Trước đó nhị cấp chỉ là có đi trong nhà hắn một chuyến xúc động, nhưng là không nghĩ ra vì cái gì. Mà ngay mới vừa rồi, nó nghĩ thông suốt. Cái kia hai cước thú trong nhà cất giấu bà bối. Đúng, nhất định là như vậy. A ca ca, nơi này nhiều như vậy gian phòng, chúng ta từ chỗ nào tìm lên a? Sau khi vào cửa, tiểu hồ ly tò mò hỏi. Nhị cấp không có trả lời. Vào cửa sát na, nó đột nhiên toàn thân một trận. Thể nội một loại nào đó ngủ say bản năng, lập tức liền thức tỉnh. Hồ ly muội muội, chúng ta không cần một chút xíu tìm. Nhị cấp biểu lộ đống nhiên nghiêm túc, chỉ cần đem ngăn cản chúng ta tầm mắt đồ vật toàn bộ hủy đi, bảo bối tự nhiên là lộ ra. Ừm. Tiểu hồ ly nặng nề gật đầu. Nó không biết a ca ca tại sao muốn nói như vậy. Nó cũng không muốn đi biết. Tóm lại a ca ca để cho mình đi làm chuẩn không sai. Ghế sofa trướng mắt, hủy đi. Cái bàn trướng mắt, hủy đi. Tường hòa nóc nhà trướng mắt, hủy đi hủy đi hủy đi. Bản năng sau khi thức tỉnh nhị cấp có thể nói là tiến vào hoàn toàn thể trạng thái, phá nhà tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Đương tiểu hồ ly vừa mới cắn đứt bốn đầu chân bàn thời điểm, tên đệ tử kia trụ sở đã biến thành phế tích. Cùng lúc đó, Lý Thiên Cầu cũng mang theo tất cả trưởng lão chạy tới. N mắt tương đối, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nói xác thực, là Lý Thiên Cầu bọn hắn khẩn trương. Nhị cấp lực phá hoại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù hắn một lòng tưởng thu phục cái này hai con linh thú không giả, nhưng cũng không thể tùy ý bọn hắn hành hạ như thế xuống dưới a. Đừng nhìn trước đó Lý Thiên Cầu bọn hắn dạy vò nửa ngày nhìn qua bộ dáng rất chật vật, nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản không có chăm chú mà thôi. Đừng quên, bọn hắn thế nhưng là tu sĩ. Trước đó sở dĩ không xuất thủ, là sợ làm bị thương cái này hai con linh thú. Nhưng là bây giờ, Lý Thiên Cầu không muốn nhịn nữa. Hải tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận liền xong việc. Đều nghe kỹ cho ta. Lý Thiên Cầu cắn răng nói, hung hăng. Điểm nhẹ, đừng đánh chết rồi. Chỉ một thoáng, một cỗ chân khí cường đại ba động phóng lên tận trời. A ca ca, ta có chút sợ hãi. Tiểu hồ ly bị trận thế này dọa sợ, bọn hắn nhìn qua thật là đáng sợ bộ dáng. Nhị cấp không nói gì, hắn cảm giác thể nội hồng hoang chi lực có chút sắp không áp chế được nữa. Một hơi về sau, hồ ly muội muội ngồi vững vàng. Nhị cấp trên thân tuôn ra một cỗ năng lượng màu vàng nóng, đem tiểu hồ ly cùng quan tài bao vây lại. Nhị cấp mắt chó bên trong lần nữa hiện lên hai đạo hợp kim ti tàn quan mang. Hồng hoang chi lực đã áp chế không nổi, vậy liền phóng xuất ra tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thành công đem mình hù dọa. Nhị cấp trực tiếp quay đầu, mở ra quan tài hướng phía bên cạnh kiến trúc vào tới. Sau lưng nó, vô số đạo công kích theo nhau mà đến. Nhưng mà chuyện kỳ diệu phát sinh. Vô luận bọn hắn thuật pháp công kích góc độ cỡ nào xảo trá, nhị cấp luôn có thể né tránh đi. Có đôi khi rõ ràng nhìn xem liền muốn đánh chúng, hết lần này tới lần khác chính là kém một chút như vậy. Huyền Âm Tông đám người nghi hoặc nhìn mình tay. Ta mẹ nó học tập thuật pháp là giả a. Ngay cả một con chó đều đánh không trúng. Ta còn tu cọp lông thật. Tập thể ngu ngơ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lý Thiên Cầu cũng trợn tròn mắt. Trong đầu hắn bỗng nhiên sinh ra một loại thật không tốt suy nghĩ. Bất kể như thế nào công kích, cũng không thể trúng đích cái này hai con linh thú. Kém một chút. Mỗi lần đều là trên lệch một chút như vậy. Mà chính là bọn hắn ngây người như thế trong một giây lát, lại có một tòa phòng ở biến thành phế tích. Nhị cấp miệng chó liền cùng trang chạy bằng điện tiểu mã đạt, khép mở tần suất đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng trình độ. Thấp nhất mỗi giây mấy vạn lần cất bước. Dỡ sạch cái này kiến trúc về sau, nhị cấp quay đầu nhìn Lý Thiên Cầu một chút. Còn muốn bắt A-ca. Đi theo ca phía sau cái mông hít bụi đi. Lý Thiên Cầu toàn thân chấn động, trong đầu giống như tràn vào một chút vật kỳ quái. Ta cũng không tin. Lý trí bắt đầu mất khống chế. Lý Thiên Cầu cấp trên. Lúc này hắn đã hoàn toàn không đi cân nhắc mình bật hết hỏa lực có thể hay không làm bị thương linh thú, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đem cái này ghê tởm cầu tử đánh xuống.
Vâng.
Hóa thần 10 tầng kinh khủng công kích theo nhau mà tới, trong nháy mắt liền đem quan tài cùng hai cái tiểu gia hỏa bao phủ lại. Mà lại hắn cái này một trận công kích, càng là đem phương viên trăm trượng hết thảy kiến trúc đều phá hủy.
Tông chủ,
tất cả trưởng lão đều xem trận tròn mắt. Mồ hôi lạnh, Thuật Lý Thiên cầu cái trán chảy ra. Vừa rồi ta là thế nào? Vì sao lại bỗng nhiên xúc động như vậy? Còn tốt vừa rồi những kiến trúc kia bên trong không ai tại, không phải lần này xuống dưới mình muốn giết chết nhiều ít đệ tử. Các ngươi vừa rồi có cái gì cảm giác quái dị? Lý Thiên Cầu trầm giọng hỏi.
Cảm giác quái dị?
Đám người mộng bức lắc đầu, không có a. Lý Thiên Cầu không nói thêm gì nữa, thân thể bắt đầu nhịn không được run. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi con chó kia tử quay đầu nhìn mình một chút, mình lập tức liền mất lý trí.
T.
Mình cái này rất rõ ràng là chúng chiêu a. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Cầu lập tức luống cuống. Trước đó hắn chỉ là coi là hai cái linh thú nghịch ngợm một chút mà thôi, nhưng ít ra là không có gì tính công kích. Nhiều lắm là chính là cắn loạn đồ vật mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình sai. Sai rất thái quá. Một ánh mắt liền có thể để hóa thần 10 tầng mình trúng chiêu, loại này tinh thần công kích thủ đoạn đơn giản quá kinh khủng. Nếu như vừa rồi đối phương không chế mình lung tung xuất thủ, như vậy Huyền Âm Tông sợ là một người sống đều không thừa nổi a. Hay là nói, đối phương trực tiếp khống chế mình đến cái tự sát. Giờ khắc này, Lý Thiên Cầu triệt để đã hiểu. Đi đạp ngựa vô hại. Đây rõ ràng chính là siêu cấp hung thú a. Về phần ngoại hình, không cần hỏi, khẳng định là ngụy trang a. Loại này kinh khủng tồn tại khó tránh khỏi có chút cái gì kỳ kỳ quái quái yêu thích, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Mà đối phương vừa rồi sở dĩ không có khống chế mình làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, tám thành chính là đang cảnh cáo. Chỉ cần mình còn dám quấy rầy đối phương, như vậy trở lấy mình tất nhiên là tai họa ngập đầu. Quan tài phía trên, kỳ quái, đều tìm nhiều địa phương như vậy, vì cái gì vẫn là không có tìm tới bảo bối? Nhị Cáp buồn bực méo một chút đầu chó. A kaka, có thể hay không căn bản cũng không có bảo bối gì nha? Tiểu Hồ Ly nháy mắt nói.
Không, trực giác của ta sẽ không sai.
Nhị Cáp kiên định nói. Hồ Ly muội muội, ngươi nhìn phía trước cái kia phòng ở có phải hay không rất khả nghi?
Khả nghi?
Tiểu Hồ Ly thuận Nhị Cáp chân chó nhìn lại, không có phát hiện có gì có thể nghi a.
Ngươi mới hảo hảo nhìn xem.
Nhị Cáp một mặt chân thành nói, ta hoài nghi bảo bối liền tại bên trong.
Có đúng không?
Tiểu Hồ Ly cũng không xác định, giống như
thật có chút khả nghi đi.
Tại nó tâm linh nhỏ yếu bên trong, ngoại trừ cái kia xấu chủ nhân bên ngoài, AKK chính là lợi hại nhất. Đã AKK nói có, như vậy tám thành chính là thật sự có.
Mình nhìn không ra, là bởi vì chính mình tu vi không đủ mà thôi.
Ừm. Không sai, khẳng định là như vậy. Quan tài đi tới gần về sau, Nhị Cáp nhảy đến trên nóc nhà liền mấy gặm. Vừa rồi Lý Thiên Cầu một trận công kích hủy diệt nhiều như vậy kiến trúc, Nhị Cáp trong đại não lập tức phản hồi ra một loại tín hiệu. Đó là một loại tại mình am hiểu nhất lĩnh vực bị khiêu khích tín hiệu. Nhị Cáp không biết mình vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này, nhưng là nó tin tưởng mình cảm giác là chính xác. Cho nên nó hiện tại kìm nén một mạch, muốn cùng cái này hai cước thú phân cao thấp. Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu nghĩ, cũng đi theo nhảy quá khứ gặm. Mặc dù những phòng ốc này không có chút nào hương cũng không tốt ăn, thế nhưng là đã AKK thích gặm, mình liền giúp nó một tay tốt. Mà theo Tiểu Hồ Ly gia nhập, họa phong lập tức quỷ dị. Bởi vì có kỹ năng bị động mềm hóa tồn tại, Tiểu Hồ Ly vừa mới hạ miệng toàn bộ kiến trúc liền bị mềm hóa xong.
Ầm ầm.
Ba tầng kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp thành phế tích.
Hoa.
Nhị Cáp đơn giản sợ ngây người, Hồ Ly muội muội, ngươi thật lợi hại a. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly phá nhà rất lợi hại, Nhị Cáp ngược lại sẽ không có cái gì bị khiêu khích cảm giác. Bởi vì Hồ Ly muội muội là người một nhà, Hồ Ly muội muội cường đại chính là chúng ta Hồ Bằng Cầu hữu tổ hợp cường đại.
Là?
Thật sao? Tiểu Hồ Ly một mặt ngượng ngực. Giống như mình làm một kiện khó lường đại sự. Trong ngay mắt, Tiểu Hồ Ly nhiệt tình mười phần. Trước đó đều là AKK bảo vệ mình chiếu cố mình, hiện tại mình khó được có thể giúp đạt được AKK, khẳng định phải ra sức a. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa ngồi quan tài tại Huyền Âm Tông hạ cơ tám bay lên. Cung điện kia rất khả nghi.
Ầm ầm.
Bảo bối khả năng tại cái kia bảo tháp bên trong.
Ầm ầm.
Cũng có thể là tại những cái kia phía dưới núi đè ép.
Ầm ầm.
Giữa không trung, cái tông môn tân khách trợn mắt hốc mồm nổi lơ lửng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem từng tòa kiến trúc hóa thành phế tích. Tâm tính cũng bắt đầu phát sinh một chút xíu chuyển biến. Bọn hắn hôm nay lựa chọn thần phục Huyền Âm Tông, chỉ là bởi vì quả đấm đối phương lớn mà thôi. Trong lòng khẳng định là lão đại không nguyện ý. Tuy nói trụ sở bị hủy đối Huyền Âm Tông tới nói cũng sẽ không thương cân động cốt, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa nhìn hiện tại địa bộ này, Huyền Âm Tông có thể hay không thuận lợi thu phục cái này hai con như bức linh sủng còn chưa nhất định đâu. Mặc dù Lý Thiên Cầu không có cái này hai con linh sủng như cũ có thể dựa vào hóa thần 10 tầng tu vi ổn thỏa Đông Hoa thành thanh thứ nhất ghế xếp, bất quá trong lòng mọi người vẫn là không nhịn được mừng thầm.
Chỉ cần ngươi thua lỗ, chúng ta liền kiếm lời.
Cậu tử,
Tiểu Hồ Ly,
cố lên a.
Chương 51, đầu óc ngươi bên trong chính là phân sao.
Một canh giờ sau, lớn như vậy Huyền Âm Tông trụ sở triệt để trở thành phế tích.
A ca ca, còn giống như là không tìm được bảo vật nha.
Tiểu Hồ Ly nghi hoặc nhìn đầy đất phế tích nói.
Tìm không thấy coi như xong.
Nhị Cáp tinh thần phấn chấn, nhớ kỹ, bảo bối cái gì chỉ là vật ngoài thân, không nên cơ cầu.
Ừm.
Tiểu Hồ Ly nặng nề gật đầu. Bản thân nó đối với bảo bối cái gì là không có nửa điểm hứng thú. Trừ phi kia bảo bối ăn thật ngon. Đã A ca ca đều nói không cần tìm, nó đương nhiên sẽ không có ý kiến gì.
Hồ Ly muội muội ngồi vững vàng, chúng ta về nhà.
Nhị Cáp dặn dò một câu, mở ra quan tài rời đi. Bọn chúng đều đã ra hơn một ngày, không bay lại đi chủ nhân khẳng định phải lo lắng đi. Làm một hợp cách sủng vật, là tuyệt đối không thể để chủ nhân vì chính mình lo âu và nóng nảy.
Trên đường trở về,
Tiểu Hồ Ly cuộn thành một đoàn, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ hồng quang. Thiên địa vô cực lại thêm huyền âm tông bảo tọa cùng khối kia bảng hiệu, những năng lượng này hiện tại triệt để ở trong cơ thể nó tan ra. Chỉ là tiểu hồ ly tu vi quá thấp, có lời thành nhân loại tu sĩ cũng chính là luyện khí kỳ trình độ mà thôi. Nhiều như vậy năng lượng căn bản không phải nó có thể trong thời gian ngắn hấp thu. Khí cầu thổi đầy khí sau còn cưỡng ép thổi hơi, như vậy kết quả sẽ chỉ có một cái. Đó chính là khí cầu bạo chết. Tiểu hồ ly tình huống hiện tại liền cùng cái này không sai biệt lắm. Thể nội quá thừa năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của nó cùng kinh mạch, nó cảm giác thân thể của mình quả là nhanh muốn nổ tung. A ca ca, ta lạnh quá. Tiểu hồ ly co do thân thể, hư nhược nói. Hồ ly muội muội, ngươi thế nào? Nhị cấp vội vàng ân cần hỏi han, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ta cũng không biết. Tiểu hồ ly vô lực trả lời, ta chính là cảm giác đặc biệt lạnh, thân thể thật là khó chịu. Mây đen không biết lúc nào ngưng tụ tới cùng một chỗ, tầng mây bên trong lần ẩn chuyển đến quần quần tiếng sấm. Đột nhiên, ầm ầm, một đạo tiếng sấm đột ngột vang lên, doa đến tiểu hồ ly nhịn không được chính là khẽ run rẩy. So sánh với nhân loại tu sĩ, nó loại này yêu tu đối với thiên lôi càng thêm e ngại. Đó là một loại thật sâu khắc vào thực chất bên trong sợ hãi. Dứt bỏ trong lòng nhân tố không nói, lôi điện đối với yêu tộc tổn thương so với nhân loại tu sĩ lớn hơn. Những này phổ thông lôi điện còn dễ nói, nếu như đổi thành khi độ kiếp kiếp lôi, cái kia uy lực đơn giản căn bản không phải một cái cấp bậc. Đồng dạng là kim đan 10 tầng kiếp lôi, yêu tộc bên kia uy lực đều nhanh gặp phải nhân loại tu sĩ nguyên anh cảnh kiếp lôi. Đây cũng là vì cái gì yêu tộc đại tu số lượng rõ ràng không nhiều nguyên nhân chủ yếu, đại bộ phận đều là khi độ kiếp bị đánh chết. Rầm rầm. Mưa to theo lôi điện chút xuống, trong nháy mắt đem tiểu hồ ly toàn thân đều làm ướt. Tiểu hồ ly nguyên bản liền vô cùng khó chịu, bây giờ bị lôi điện giật mình lại thêm mưa to như thế một tưới. Nó đã triệt để run làm một đoàn. Hồ ly muội muội ngươi dựa vào trên người ta, dựa vào trên người ta liền không lạnh. Nhị cấp ôn nhu nằm xuống, đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng. Trên người của nó thả ra một trận kim quang, đem tiểu hồ ly bao phủ. Kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện về sau, tiểu hồ ly trên thân thể hồng quang liền biến mất. Những cái kia táo bạo lực lượng lập tức an phận xuống dưới, hóa thành dòng nhỏ là lạ cường hóa lên tiểu hồ ly thân thể. Mà tiểu hồ ly bị mưa to ướt nhẹp da lông cũng bị cái lồng bên trong nhiệt độ hong khô, lần nữa biến thành xinh đẹp màu trắng. A ca ca, trên người ngươi thật là ấm áp. Tiểu hồ ly nhu thuận tựa ở nhị cấp trong ngực, vui vẻ nói. Ấm áp liền dựa vào gần một điểm, dạng này ngươi liền không lạnh. Nhị cấp ôm tiểu hồ ly, nhẹ nói. A ca ca, ngươi thật tốt. Tiểu hồ ly dùng thân mật cọ sát nhị cấp cái cằm. Dù sao bên ngoài là tốt nhất hồ bằng cầu hữu nha. Nhị cấp dùng cằm vuốt ve cái này tiểu hồ ly cái đầu nhỏ, ta đương nhiên muốn đối ngươi được rồi. Ừm, chúng ta là tốt nhất hồ bằng cầu hữu. Tiểu hồ ly hạnh phúc nhắm mắt lại, miệng bên trong lẩm bẩm nói, cả đời loại kia. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa ngồi quan tài hướng phía Tử Vân Tông chậm rãi chạy tới. Huyền Âm Tông chủ sở, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Thọ Yến khẳng định là không cách nào tiến hành tiếp. Những tông môn khác tân khách nhìn không có dưa ăn, cũng nao nao cáo tử. Lý Thiên Cầu hiện tại cũng không rảnh để ý những này tân khách, đuổi đi bọn hắn về sau, liếc ngơ ngác nhìn trước mắt phế tích. Vốn cho là cái này hai con linh sủng sẽ là mình 2000 tuổi đại thọ nhận được kinh hãi nhất vui. Kết quả hiện tại, kinh hỉ biến thành kinh hãi. Tông môn kiến trúc bị hủy vẫn còn là tiếp theo, nhiều lắm là tốn chút cùng linh thạch chủ kiến, không tính là tổn thất gì. Hắn chân chính lo lắng, vẫn là cái này hai con linh thú. Thật lâu, 11 trưởng lão, ngươi thành thật nói cho ta. Lý Thiên Cầu một thanh hao ở 11 trưởng lão cổ áo, cái này hai con linh thú, ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến? Hắn liền xem như có ngốc, hiện tại cũng biết cái này hai con linh thú có vấn đề, mà lại là lớn vô cùng vấn đề. Dựa vào hai con linh thú thực lực, 11 trưởng lão căn bản không có khả năng tóm được. Thế nhưng là hai con linh thú lại thuận lợi đi theo 11 trưởng lão bọn hắn đi tới Huyền Âm Tông, cái này rõ ràng rất không thích hợp. Hắn hoài nghi, đây là có người vụng trộm muốn làm bọn hắn Huyền Âm Tông. Tông chủ, là như vậy. 11 trưởng lão dọa sợ, vội vàng thành thành thật thật đem trải qua giảng thuật một lần. Ngươi mẹ nó là ngốc sao? Lý Thiên Cầu một bàn tay đem 11 trưởng lão vỗ bay ra ngoài hơn mấy trượng. 11 trưởng lão ngủ cục lăn lông lốc vài vòng thân hình vừa đứng vững. Sau khi đứng dậy che lấy xương phù má trái, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Tông môn bị hủy chỉ là một chút kiến trúc mà thôi, tông chủ không đến mức nổi giận lớn như vậy à? Mà lại trước đó tông chủ đống nhiên lập tức liền trở nên giống như rất sợ hãi dáng vẻ, đến đằng sau kia hai cái linh thú tùy ý phá hư thời điểm tông chủ toàn bộ hành trình đều tại run lẩy bẩy, căn bản không có để cho mình bọn người đi ngăn cản. Hắn thừa nhận hai cái này linh thú phá nhà đích thật là rất lợi hại, thế nhưng không đến mức đem tông chủ sợ đến như vậy à? Chẳng lẽ lại tông chủ chúng ta? Kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác trong lòng cũng tất cả đều là nghĩ như vậy, luôn cảm giác Lý Thiên Cầu sợ có chút không hiểu đấu. Quét mắt một vòng mọi người tại đây, Lý Thiên Cầu yên lặng thở dài. Hắn biết những người này nghi vấn trong lòng. Như thế nói với các ngươi đi. Lý Thiên Cầu thần sắc nghiêm túc nói, trước đó con chó kia tử đối ta tiến hành tinh thần điều khiển, cho nên lúc đó ta mới mất lý trí ra nặng tay. Tông chủ, ngài không phải đang nói đùa chứ? Tất cả trưởng lão lập tức liền kinh ngạc. Các ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có ý định này à? Lý Thiên Cầu cắn răng trả lời. T. Trung quanh lập tức vang lên hít khí lạnh sinh khí. Có thể sử dụng khống chế tinh thần hóa thần 10 tầng Lý Thiên Cầu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa con chó kia tử tu vi? Nếu như trước đó nó phàm là có một chút sát tâm, hiện tại mình những người này đã sớm đều lạnh a. Tông chủ, ta. 11 trưởng lão lập tức không phản bắt được. Trong đầu của ngươi chẳng là phân sao? Lý Thiên Cầu đè nén lửa giận trong nháy mắt phun trào. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 52, đương hệ thống bị tra tấn dần dần chết lặng sau. Con chó kia tử liền không nói. Lý Thiên Cầu khí tay run rẩy, ngươi không suy nghĩ, cựu vĩ linh hồn là bực nào hi hữu bà bối. Người ta lúc ấy ngay cả phản kháng đều không có phản kháng liền giao ra, ngươi liền không có nửa điểm hoài nghi. của ngươi cũng sống hơn 1000 tuổi, điểm ấy đầu góc đều không có, tuổi của ngươi đều đạp ngựa sống đến cầu thân lên sao?
Phi,
liền xem như con chó cũng so ngươi thông minh. Lý Thiên Cẩu chỉ vào 11 trưởng lão, mắng chó máu xối đầu. Mặc dù hắn biết hiện tại mắng chửi người không thể giải quyết vấn đề, thế nhưng là trong lòng của hắn nghẹn thật sự là quá lợi hại, lại không phát tiết ra ngoài muốn biệt xuất nội thương. Mẹ nó mặc kệ, trước sướng rồi lại nói. Một hơi mắng sau nửa canh giờ, Lý Thiên Cẩu cuối cùng là ngừng. Bây giờ xem ra, cái này Tử Vân Tông tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lý Thiên Cẩu trầm giọng nói, đại trưởng lão, dẫn người đi đem trong tàng bảo các mặt tất cả mọi thứ móc ra, lão phu muốn đích thân tới cửa bồi tội. Tông chủ, tất cả đều mang lên vậy chúng ta chẳng phải là chẳng còn sót lại gì rồi? Đại trưởng lão lo lắng nói, vậy sau này chúng ta tông môn còn thế nào phát triển a? Lý Thiên Cẩu nhìn thật sâu đại trưởng lão một chút, hắn bỗng nhiên hoài nghi đại trưởng lão khả năng bị 11 trưởng lão truyền nhiễm cũng thay đổi thành chế trượng. Mẹ nó, đối phương dám để cho hai cái linh thú dạng này đi theo tới, kia là đoan chắc chúng ta Huyền Âm Tông thực lực a. Huống hồ không nói thực lực đối phương, nếu như chỉ riêng cái kia cẩu tử đều có thể tùy tiện đem chúng ta đùa chơi chết. Đối phương hiện tại sở dĩ để hai chó tử trở về là vì cái gì? Rất rõ ràng phá hủy trụ sở chỉ là cảnh cáo, đối phương đây là chờ đợi mình tự thân lên cửa bồi tội. Lúc này ngươi cùng ta đau lòng đổ vật, nếu là đạp ngựa bồi tội cửa này qua không được, đến lúc đó chúng ta mệnh cũng bị mất được không? Lý Thiên Cẩu bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, đem bên trong nguyên do giảng thuật một lần. Tông chủ, ta cái này đi. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, đại trưởng lão cũng không dám có chỗ lãnh đạo. Mà 11 trưởng lão đã triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Vốn cho là Tử Vân Tông chỉ là một cái đất nghèo rác rưởi tông môn, kết quả vạn không nghĩ tới vậy mà như thế kinh khủng. Ngươi nói các ngươi như bức như vậy lúc trước trực tiếp đem chúng ta đuổi đi không phải tốt? Không có việc gì làm nhiều như vậy loẹt loẹt đạo đạo làm cái gì? Các ngươi Tử Vân Tông đều là tâm lý biến thái sao? Tông chủ, 11 trưởng lão đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối Lý Thiên Cẩu đau khổ cầu khẩn, nể tình ta vì Huyền Âm Tông chịu mệt nhọc 1000 năm phấn thượng, ngài nhất định phải cứu ta a. Ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng cầu ta còn hữu dụng a? Lý Thiên Cẩu phất ống tay áo một cái xoay người sang chỗ khác, là gắt gao sống, chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi. Một canh giờ sau, phi thuyền hướng phía Tử Vân Tông bay đi. Cùng nhau đi tới ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có 11 trưởng lão cùng lúc trước cùng hắn cùng nhau đi Tử Vân Tông tên đệ tử kia. 11 trưởng lão cùng 4 người đệ tử đã triệt để run rẩy không còn hình dáng. Bọn hắn cảm giác hiện tại tựa như là lao tới pháp trường tù phạm, có thể hay không sống sót xong hoàn toàn chính là ẩn số. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đào tẩu, thế nhưng là không dám, cũng không thể. Không nói những cái khác, Lý Thiên Cẩu cửa này bọn hắn liền qua không được. So với người bình thường tới nói, tu sĩ càng sợ chết hơn, mà so chết càng đáng sợ, là chờ chết tư vị. À đúng rồi, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một cái. Lý Nhĩ Bích giờ phút này là một bức. Hắn đã cùng tông chủ nói qua nhiều lần, lúc trước mình là cực lực phản đối 11 trưởng lão làm như vậy. Thế nhưng là tông chủ lại không nghe. Hắn cảm thấy tốt ủy khuất, muốn khóc. Tử Vân Tông, Tiên Ngọc Phong tiểu viện. Tử Vân chân nhân cùng Diệp Phàm ngồi tại trước bàn, một người trước mặt đặt vào một bàn thơm ngào ngạt trưng tay gấu. Tay gấu còn bốc hơi nóng, rất rõ ràng là vừa ra nổi. Tử Vân chân nhân kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Hương nu nhuyễn trượt tay gấu phối hợp phệ linh phong mật ong, để Tử Vân chân nhân kìm lòng không được liền nhắm mắt lại. Huống chi cái này cũng không là bình thường tay gấu. Nguyên Anh 10 tầng đại địa bạo hùng tay gấu, nàng sống hơn 1000 tuổi đây cũng là lần thứ nhất ăn vào đâu. Ngoại trừ ăn ngon bên ngoài, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng đang không ngừng bị Tử Vân luyện hóa hấp thu. Không sai, cái này tay gấu chính là trước mấy ngày bị Diệp Phàm một quyền đấm chết đầu kia đại địa bạo hùng trên thân lấy xuống. Đáng tiếc nó đến chết, đều không thể cùng nó bàn đoàn tụ. Đồ đệ ngoan, ngươi tay nghề này thật sự là càng ngày càng tốt. Tử Vân tán thưởng một câu, sau đó hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Phàm, đúng rồi đồ đệ ngoan, ngươi có thể hay không cho ta lộ ra hạ ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Diệp Phàm cho nàng một cái to lớn bạch nhãn. Trước đó mình vị sư tôn này đem sự tình giảng thuật một lần về sau, vẫn hỏi mình đem hai con sủng vật phái đến Huyền Âm Tông đến cùng có dụng ý gì. Diệp Phàm trong lòng tự đủ ta mẹ nó có thể có cọng lông dụng ý a. Nếu không phải ngươi nói với ta, ta cũng không biết kia hai cái vật nhỏ đi theo người khác đi được không. Bất quá đi tốt, tốt nhất cả một đời đừng trở về loại kia. Thỉnh lưu tại nơi này quay đầu đâm lưng ta. Kiểm tra đến túc chủ sủng vật cựu vĩ linh hồ tấn thăng đến trúc cơ một tầng, mời túc chủ vì cựu vĩ linh hồ lựa chọn phương hướng phát triển. Đang lúc Diệp Phàm hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó một cái giao diện liền xuất hiện ở Diệp Phàm trước mắt. Phía trên là hơn một cái bên cạnh hình bao nhiêu đồ án, phân biệt đại biểu tiến công hướng, phòng ngự hướng, phụ trợ hướng vân vân. Diệp Phàm không để ý đến, tiếp tục ăn lấy tay gấu. Mời túc chủ mau chóng lựa chọn sủng vật phương hướng phát triển, lựa chọn kỹ càng phương hướng về sau cựu vĩ linh hồ sẽ thu hoạch được nên chi nhánh phương hướng đặc thù tăng thêm. Sư tôn, nếm thử ta ngâm chế mật ong hoa nhà trà. Diệp Phàm rót một chén trà, đẩy lên Tử Vân chân nhân trước mặt. Phương hướng phát triển xác định càng sớm, về sau sủng vật đặc thù tăng thêm càng nhiều, nếu không kịp thời lựa chọn, sẽ tổn thất rất nhiều đặc thù tăng thêm. Ừm, dễ uống. Tử Vân chân nhân nếm thử một miếng, mỹ nhẹ gật đầu. Đã ngươi thích, kia một hồi ta chuẩn bị cho ngươi điểm mang về. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Túc chủ cự tuyệt lựa chọn sủng vật phương hướng phát triển, hiện tại tiến vào ngẫu nhiên phát triển hình thức. Ngẫu nhiên hoàn tất, vào chỗ linh hồ phương hướng phát triển bị. Được rồi, dù sao ngươi nhà cũng không quan tâm. Hệ thống sắp khởi động lại, gặp lại. Đúng lúc này, một cái quan tài đồng bền ung dung rơi vào hai người trước mặt. Gâu gâu gâu. Chủ nhân, chúng ta trở về á. Ngươi nhìn ta đem hồ ly muội muội bảo hộ rất tốt. Nhanh khen ta, nhanh khen ta. Chi chi. Chủ nhân lại ăn yêu thú a. Ô ô ô. Thật đáng sợ. Vương Vân Phi lườm nhị cắt một chút, chân to vừa mở.
Phanh. Nhị cấp hóa thành một đầu duyên dáng đường vòng cung, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Nhìn xem chung quanh phi tốc rút lui cảnh vật, nhị cấp mặt mũi tràn đầy say mê.
A, cái này tự do mà tươi mát gió a. Chủ nhân đối ta thật sự là quá tốt, vừa về đến liền bồi ta chơi. Vương Vân Phi lần nữa nâng lên chân phải.
Đừng. Tử Vân chân nhân vội vàng ngăn cản nói, bảo bối đồ đệ ngươi đừng nói nữa, ta hiện tại liền dẫn chúng nó đi. Lúc này Tử Vân chân nhân cũng không lo được ăn tay gấu, dùng chân khí cuốn lên hai con sủng vật cùng quan tài liền rời đi. Rời đi trên đường, Tử Vân chân nhân rất thật suy nghĩ một vấn đề. Cái này thối đồ đệ trong đầu đến cùng cất nhiều ít nước a. Tích tích tích. Đúng lúc này, nàng đưa tin ngọc đột nhiên vang lên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 53, từ tâm cấp cuối cảnh giới. Tử Vân tông trước sân môn. Nhìn xem từ phi thuyền bên trên rơi xuống Lý Thiên Cầu bọn người, Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão một mặt ngộp bức. Nguyên lai vừa rồi đại trưởng lão nói, bên ngoài lịch luyện đệ tử nhìn thấy Huyền Âm tông phi thuyền hướng chúng ta tông môn bay tới. Hiện tại người là gặp được, bất quá bọn hắn vẫn là không rõ ràng Huyền Âm tông muốn làm cái quỷ gì. Muốn nói là đến tiến đánh. Không giống a. Huyền Âm tông người nếu là thật dự định cùng mình khai hỏa, không thể lại thả hai con linh sủng trở về a. Muốn nói Lý Thiên Cầu nhàn không có việc gì chạy mình cái này đến thông cửa. Kia càng giật. Thiên Cầu đạo nhân. Tử Vân chân nhân chắp tay thi lễ, không biết Thiên Cầu đạo nhân đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì. Không quan tâm hắn Huyền Âm tông muốn làm cái quỷ gì, đánh trước đó nên có lễ tiết vẫn là phải có. Dù sao chúng ta Tử Vân tông thế nhưng là tố chất tông môn. Tử Vân chân nhân nghiêm trọng. Lý Thiên Cầu đồng dạng là ôm quyền thi lễ, bất quá hắn ôm quyền thời điểm hung hăng không người xuống. Muốn bao nhiêu hèn mọn? Có bao nhiêu hèn mọn? Bởi vì hắn thấy được Tử Vân chân nhân sau lưng trên quan tài, con chó kia đại gia ngay tại ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Lý Thiên Cầu cảm thấy mình chỉ là tuân theo bản tâm làm việc, tuyệt đối không phải sợ hãi hoặc là sợ. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão triệt để mộng. Mặc dù bọn hắn không phải Đông Hoa thành người, thế nhưng là đối với Lý Thiên Cầu người hàng xóm này tông chủ vẫn là hiểu rất rõ. 300 năm đến liền đã đạt tới hóa thần 10 tầng, thỏa thỏa đại lão một cái. Thế nhưng là cái này đại lão hôm nay có chút khác thường a. Trên mặt kia lấy lòng tiêu dung, nhìn qua tựa hồ có chút định bợ ý tứ. Nhất là vừa rồi hành lễ thời điểm, kia lưng cong, đầu đều nhanh đâm trong đũng quần. Trong lòng mọi người lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ, Lý Thiên Cầu sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đem đầu góc cháy hỏng đi. Quỳ xuống, Lý Thiên Cầu đột nhiên nghiêm nghị đối 11 trưởng lão bọn người quát. Phù phù, phù phù, phù phù. Sáu người lập tức thành thành thật thật quỳ xuống, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Tử Vân chân nhân, trước đó là ta quản giáo không nghiêm, mới đưa đến bọn hắn đủ thành sai lầm lớn. Lý Thiên Cầu lần nữa mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, hiện tại bọn hắn mới giao cho ngài, ngài làm sao vui vẻ liền xử trí như thế nào? Tử Vân chân nhân híp híp mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Đúng rồi, còn có những này. Lý Thiên Cầu mồ hôi lạnh bịch liền xuống tới, vội vàng đem trong giới chỉ đồ vật phóng ra. Các loại vật liệu cùng thảo dược các loại vật phẩm chất thành một cái phương viên cao hơn 20 trượng 3 trượng đồng lớn, nhìn qua cùng cái núi nhỏ giống như. Lý Thiên Cầu cũng là đủ hung ác. Nói toàn bộ mang đến, liền thật toàn bộ mang đến. Mà lại tính cả hắn cùng chư vị trưởng lão tư nhân chân tảng đều ở bên trong. Tử Vân chân nhân nhếch miệng lên mỉm cười. Đã hiểu, toàn đã hiểu. Xem ra chính mình bảo bối đồ đệ hai cái linh sủng tại Huyền Âm tông làm một chút không được đại sự a. Lớn đến đem Lý Thiên Cầu lão già này đều dọa cho thành dạng này. Có thể để cho tu sĩ sợ thành dạng này, hoặc là chính là bắt lấy đối phương tử huyệt, hoặc là chính là vũ lực chinh phục. Hai con linh sủng cùng tự nhiên là không có khả năng bắt lấy Lý Thiên Cầu nhược điểm gì, vậy liền mang ý nghĩa chỉ có thể là dựa vào vũ lực chinh phục. Rùa rùa. Ngay cả hóa thần 9 tầng Lý Thiên Cầu đều bị đánh sợ, hai tiểu gia hỏa này có chút đồ vật ta. Gặp Tử Vân chân nhân không nói lời nào thậm chí còn cười, Lý Thiên Cầu tâm lập tức chính là khẽ run rẩy. Xong, đây là mình muốn lệnh tín hiệu sao? Lý Thiên Cầu cảm thấy mình quả là nhanh oan uổng chết rồi. Thật sự là mẹ nó người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến a. Hảo hảo địa thọ yến lô mang thai vạ bất ngờ, ta mẹ nó đi cái nào nói rõ lý lẽ đi. Lý Thiên Cầu cảm thấy mình có lẽ còn có thể cứu giúp một chút. Phù phù. Cái quỷ này vô cùng quả quyết, không có chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng. Huyền Âm tông đại trưởng lão cũng nhìn phù. Ngoa tạo. Không phải, ta nói tông chủ, chúng ta tới thời điểm cũng không có nói qua có cái này quá trình a. Ngươi dạng này làm ta rất bị động a. Đại trưởng lão không dám thất lễ. Phù phù. Hiện tại hắn căn bản sẽ không cân nhắc làm như vậy mất mặt hay không cái gì. Dù sao nếu là người đã chết, nghĩ mất mặt đều không có cơ hội. Huống hồ chung quanh cũng không có cái khác ngoại nhân tại, sợ cọp lông. Về phần nói 11 trưởng lão bọn hắn, mấy cái này hàng xác định vững chắc lập tức sẽ lạnh, nhìn thấy liền thấy đi. Thiên Cầu đạo nhân, các ngươi đây là? Tử Vân chân nhân dọa đến vội vàng lui về sau một bước. Các ngươi cũng thật là, quỳ xuống coi như xong, còn quỳ mạnh như vậy. Giữa bụi đất kém chút liền đem bổn tiên tử quần áo cho làm bẩn. Tử Vân chân nhân, trước đó bọn hắn tới thời điểm ta còn đang bế quan bên trong, đối với việc này ta là thật không biết ta. Thiên Cầu đạo nhân một bên dập đầu một bên đau khổ khẩn cầu. Chỉ cần ngài có thể cuốn ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều được. Đi đừng giật đầu, đứng lên đi. Tử Vân chân nhân lần nữa ghét bỏ lui về sau hai bước, thuận tay dùng chân khí đem thổi qua tới bụi đất ngăn cách. Mấy tên này các ngươi liền xử lý đi. Tử Vân chân nhân nhìn xem 11 trưởng lão bọn người ra hiệu nói. Đừng nhìn nàng bình thường nhìn qua hòa hòa khí khí, thế nhưng dù sao cũng là sống hơn 1000 tuổi. Hơn 1000 năm trôi qua không có khả năng không cùng người phát sinh qua tranh đấu, Tử Vân chân nhân kinh lịch giết chóc cũng không ít. Tuy nói trước đó khiến cái này người mang đi hai con linh sủng là mình bảo bối đồ đệ ý tứ, thế nhưng là người khác đều như vậy tới cửa giật đồ mình còn thờ ơ chung quy có chút không thể nào nói nổi. Cho nên những người này phải chết. Cảm ơn chân nhân. Lý Thiên Cầu nghe vậy một trận cung hỉ, lúc này một trưởng đưa tiễn 11 trưởng lão.
Lần này đừng nói là Tử Vân chân nhân, bên cạnh nàng các trưởng lão đều cùng nhau lui về sau mấy bộ. Mẹ nó, ngươi giết người còn chưa tính, làm khó coi như vậy làm cái gì? Kém chút bị tư một thân máu. Chân nhân, gặp Tử Vân tông đám người tất cả đều cái phản ứng này, Lý Thiên Cầu lập tức ngộng. Chẳng lẽ ta hiểu nhầm rồi? Không nên a, không phải nói để xử lý a, ngươi đem chúng ta cộng làm bẩn. Tử Vân chân nhân chỉ vào trên đất vết máu, thản nhiên nói. Lý Thiên Cầu bừng tỉnh đại ngộ, cho những người còn lại một người tới một chương. Lần này ngược lại là không tiếp tục phun máu. Lý Nhĩ Bích bọn người đi rất an tưởng. Lúc này tốt hơn nhiều. Tử Vân chân nhân nhẹ gật đầu. Bất quá ta nói Thiên Cầu đạo nhân, các ngươi Huyền Âm tông đối đệ tử quản giáo tựa hồ có chút không đúng chỗ a. Đương nhiên, ta không phải nói đối bản thân ngươi có ý kiến gì. Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm nói, ý của ta là thủ hạ ngươi những người này cách làm vẫn còn có chút thiếu sót. Tử Vân chân nhân, ngài yên tâm. Lý Thiên Cầu dây hiểu, trở về sau ta liền đem Huyền Âm tông cho giải tán. Vậy ta liền hài lòng. Tử Vân chân nhân nụ cười trên mặt càng đậm, á không phải, vậy coi như rất tiếc đối. Tử Vân chân nhân khách khí. Lý Thiên Cầu cũng cười. Xảy ra chuyện như vậy liền chứng minh ta căn bản không thích hợp làm một tông chi chủ, giải tán cũng là nên. Tỉnh quay đầu lại có không hiểu chuyện đến va chạm quý bảo địa. Lý Thiên Cầu lúc này trong lòng đã là vô cùng kích động. Hắn không sợ Tử Vân chân nhân trừng phạt càng hung ác mới càng tốt đâu. Đối phương đã chịu trừng phạt, vậy mình mạng chó tám thành liền có thể ôm lấy. Nếu như đối phương hoàn toàn không có biểu thị, vậy mình liền thật muốn cân nhắc hạ thế nào tư thế chết đi mới càng thể diện. Đúng rồi, trời cầu đạo hữu, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Tử Vân chân nhân nhẹ nhàng ngẹo đầu làm suy tư trạng, ta trước đó nghe nói, nếu như tự phế tu vi chúng tu, giống như có thể trở nên càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá nghe nói rất đau, ta một cái nhược nữ tử khẳng định là rất sợ đau. Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Thiên Cầu. Nếu không trời cầu đạo hữu ngươi thử một chút, nếu là thành công chúng ta cũng tốt bắt trước một chút. Lý Thiên Cầu hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Chương 54, vui sách cường lực tay chân. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Đối phương đây là muốn triệt để hủy mình a? Tự phế tu vi liền phải phế bỏ đan điền cùng linh căn, không có hai thứ đồ này còn cầm đầu lại đi tu luyện. Đối tu sĩ tới nói chết cố nhiên phi thường đáng sợ, thế nhưng là đánh mất tu vi đơn giản so chết càng đáng sợ. Người đều là như thế này, đi lên dễ dàng, hướng xuống so chết cũng khó khăn. Đơn cử đơn giản ví dụ, rất nhiều phú hào phá sản sau chọn tự sát. Lẽ ra coi như lại thế nào phá sản, trong nhà xó xỉnh quét qua cũng đủ nửa đời sau áo cơm không lo. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng tự sát để trốn tránh. Để hắn Lý Thiên Cầu từ một cái hô phong hoán vũ hóa thần đại tu biến thành trong mắt của hắn sâu kiến phàm nhân, cái này đã kích hắn không thể thừa nhận. Tử Vân chân nhân, ta dùng đạo tâm thể, ta tuyệt đối đối quý tông không có nửa điểm bán nghiệm. Lý Thiên Cầu dãy rủa quý tốt, giơ tay lên chỉ thể nói. Ầm ầm. Lý Thiên Cầu tiếng nói vừa mới rơi xuống, trời hạn lôi đất bằng mà lên. Cái này mang ý nghĩa, hắn lời thể bị thiên đạo công nhận. Ngày sau một khi vi phạm lời thể, kiếp này đem triệt để vô duyên con đường tu hành. Tử Vân chân nhân nghe vậy, nhíu lông mày. Nàng không nghĩ tới Lý Thiên Cầu sẽ sợ như thế triệt để, như vậy dứt khoát. Bất quá Tử Vân chân nhân vẫn cảm thấy có chút không ổn. Lý Thiên Cầu coi như về sau không thể tu luyện, còn có thể sẽ liên hợp người khác tới gây sự tình. Lý Thiên Cầu cắn răng một cái, từ lòng bàn tay bước ra một giọt máu. Kỳ quái là giọt máu kia tầng ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh, nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn thấy trong đó bao vây lấy một cái vi hình bản Lý Thiên Cầu. Sau đó Lý Thiên Cầu dùng chân khí bao vây lấy giọt máu kia, đưa đến Tử Vân chân nhân trước mặt. Lần này, Tử Vân chân nhân là triệt để ngoài ý muốn. Lý Thiên Cầu hiện tại làm một loại giữa các tu sĩ khế ước nghi thức. Kia máu bên trong bao khỏa tiểu nhân, chính là Lý Thiên Cầu linh hồn một bộ phận. Chỉ cần mình nhận lấy giọt máu này, như vậy về sau Lý Thiên Cầu sống hay chết, coi như tất cả đều là mình một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lý Thiên Cầu tự nhiên biết mình làm như vậy ý vị như thế nào, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm. Hắn đã sống 2000 tuổi, hắn biết làm như vậy tuyệt đối có thể làm cho đối phương triệt để buông xuống cảnh giác. Dù sao hắn đến bây giờ mới vừa vặn 2000 tuổi mà thôi. Hắn còn rất trẻ, còn có bó lớn tuổi thanh xuân không có hưởng dụng. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi, mà lại hắn không cho rằng mình dạng này có cái gì mất mặt. Mất mặt là hoặc là người mới có tư cách được hưởng quyền lợi. Người đã chết, nghĩ ném đều không có cơ hội. Còn nữa nói, hướng cường giả thân phục, vốn là tu chân giới pháp tắc sinh tồn. Chơi cầu đạo hữu thật sự là quá khách khí. Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm vươn ra tay, giọt máu kia chậm rãi xông vào trong lòng bàn tay của nàng. Cái này nghi thức nhưng so sánh đạo tâm lợi thế mấy nhiều. Trừ phi Lý Thiên Cầu không muốn sống, nếu không căn bản sẽ không phản bội chính mình. Huống hồ coi như phản bội, cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, nhận lấy như thế một trung tâm lại có thể đánh nô lệ đích thật là một kiện để cho lòng người vui vẻ sự tình. Mình hối đồ đệ mặc dù lợi hại, thế nhưng là mỗi lần đều là thần thần bí bí, không có chút nào cho mình người sư tôn này mặt mũi. So sánh dưới, Lý Thiên Cầu liền tốt dùng nhiều. Không sai không sai. Đại trưởng lão lần nữa ngậm. Ngoa tạo. Tông chủ ngươi không chính công a? Lại chơi chiêu này. Đại trưởng lão không dám thất lễ, lúc này cũng dâng ra mình hồn thể. Tử Vân chân nhân lần nữa cười tủm tỉm nhận lấy. Huyền Âm Tông đại trưởng lão cũng là hóa thần 7 tầng tu vi cao thủ, hôm nay là đã kiếm được. Được rồi, đều là người một nhà cũng đừng quỳ. Tử Vân chân nhân nâng đỡ một chút, về trước đi xử lý Huyền Âm Tông sự tình đi, xử lý xong trở lại đưa tin. Đa tạ tông chủ. Lý Thiên Cầu cùng đại trưởng lão cùng kêu lên trả lời. Không thể không nói hai người bọn hắn vẫn là rất bên trên đạo. Ngươi nhìn, liên xưng hô cũng thay đổi. Hai người sau khi đứng dậy lần nữa đối Tử Vân thi lễ một cái, mang theo trên đất mấy cỗ thi thể rời đi. Thứ này đặt ở chúng ta tông môn cổng thật sự là quá suối quẩy, nhất định phải mang đi. Chuyện, đám người liền riêng phần mình trở về. Tử Vân chân nhân tự mình hộ tống nhị cấp cùng tiểu hồ ly về tới chuẩn bị cho chúng trong đại điện.
Không sai, Tử Vân chân nhân chuyên môn đưa ra một cái đại điện cho hai cái tiểu gia hỏa chặn đón chỗ. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật là làm cho ta ngoài ý muốn đâu. Tiến điện về sau, Tử Vân chân nhân đem Lý Thiên Cầu trong giới chỉ đồ vật đặt ở trên mặt đất. Ngoại trừ một chút cực kỳ hi hữu tài liệu, cái khác nàng đều dự định lưu cho cái này hai tiểu gia hỏa. Đến một lần cái này hai tiểu gia hỏa dù sao cũng là sự kiện lần này đại công thần. Thứ hai chính là linh thú trưởng thành cũng là không thể rời đi những này thiên tài địa bảo. Nhị cấp phản ứng cũng tạm được, không có gì đặc biệt kích động. Bất quá đối với cái này mẫu bảo mẫu thái độ, nó vẫn là rất hài lòng. Không tệ, rất có nhãn lực hình. Tiểu hồ ly lại không được. Tích đáp. Tí tách. Tí tách. Chảy nước miếng đều chảy đến trên mặt đất. Chơi ạ. Nhiều như vậy ăn ngon. Có thể ăn được lâu rất lâu thật lâu rồi a. Gâu. Nhị cấp hướng về phía Tử Vân chân nhân kêu một tiếng. Ta hồ ly muội muội muốn ăn cơm, ngươi không có việc gì liền lui ra đi. Vậy các ngươi từ từ ăn. Tử Vân chân nhân cười ha hả trả lời một câu, sau đó đối bên cạnh năm người đệ tử nói ra, các ngươi đều cho chiếu cố tốt, nghe được không có?
Vâng, tông chủ.
Năm tên đệ tử vội vàng cung kính trả lời. Bọn hắn năm cái là trước kia Tử Vân nhảy ra chuyên môn hầu hạ nhị cấp cùng tiểu hồ ly.
Ân, chính là chuyên nghiệp xẻn phân quan.
Nhị cấp không có cảm giác đói bụng cảm giác, đối với ăn cái gì kỳ thật hứng thú cũng không phải rất lớn. So với ăn, nó càng ưa thích ăn. Nó cứ như vậy lặng lặng nhìn tiểu hồ ly tại kia ăn như gió cuốn, ánh mắt vô cùng nhu hòa.
Thật lâu.
Tốt no bụng nha. Tiểu hồ ly rốt cục ăn no rồi, một mặt thỏa mãn nằm trên mặt đất. Hồ ly muội muội, ăn no rồi liền nằm là thói quen xấu. Nhị cấp mở miệng, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.
Được rồi, a ca ca.
Tiểu hồ ly vui vẻ trả lời. Đối với nó tới nói chỉ cần có thể ăn no, cái khác cũng không đáng kể. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy đến trên quan tài mặt, chuẩn bị xuất phát. Năm người đệ tử lập tức xoay người tiến đưa. Đối với cuộc sống bây giờ, bọn hắn là vô cùng hài lòng. Bình thường bọn hắn ngoại trừ quét dọn một chút đại điện vệ sinh bên ngoài, căn bản không cần làm bất kỳ sống. Chỉ có như vậy đơn giản công việc, lại có thể để bọn hắn mỗi tháng cầm tới cùng đệ tử tinh anh đồng dạng tài nguyên tu luyện. Phải biết bọn hắn trước đó bất quá là phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Trước kia mệt gần chết làm nửa năm lịch luyện nhiệm vụ đều không có hiện tại một tháng cầm tài nguyên nhiều. Thời gian này đơn giản không thể hạnh phúc hơn. Nhị cấp chuẩn bị khởi động quan tài thời điểm, bỗng nhiên ngừng. Nó chợt phát hiện một vấn đề. Thông qua trước đó hai lần đi ra ngoài quan sát, nó phát hiện những cái kia có địa vị hai cấp thú, xuất hành thời điểm đều là mang theo rất nhiều tiểu đệ. Mình đây chỉ có hồ ly muội muội một cái, có phải hay không lộ ra quá keo kiệt rồi? Cái này cùng AK cao quý thân phận rõ ràng không hợp a.
Gâu.
Nhị cấp đối năm người kêu một cú họng. Mấy người các ngươi, tới lôi kéo chúng ta đi. Những cái kia hai cấp thú xe ngựa là dùng yêu thú kéo, mình đi ra ngoài tìm mấy cái hai cấp thú kéo xe không có tâm bệnh. Năm người đệ tử hai mặt nhìn nhau.
Hoàn toàn nghe không hiểu a.
Gâu gâu gâu. Nhị cấp lại bất mãn kêu hai tiếng. Mấy người các ngươi có phải hay không muốn lăn lộn? Không nghe thấy AK ta gọi các ngươi làm việc sao? Năm người đệ tử sốt ruột. Hiện tại cậu ca tựa như là đối với mình bất mãn a.
Ngoa tạo, tốt như vậy việc cần làm nếu là dạng này ném đi khẳng định phải thân mệnh.
Vấn đề là chúng ta thật nghe không hiểu a.
AK, bọn hắn hẳn là nghe không hiểu.
Tiểu hồ ly thiện ý nhắc nhở một câu.
Nguyên lai là dạng này.
Nhị cấp giật mình nhẹ gật đầu, nhíu mày suy tư.
Đột nhiên, nhị cấp linh quang lóe lên.
Chương 55, là thời điểm thu mấy cái tiểu đệ. Nhị cấp thao túng quan tài trôi giạt đến giữa không trung, sau đó đi tới quan tài một góc rơi.
Gâu.
Nhị cấp quay đầu đối năm người kêu một tiếng, sau đó đi tới một cái khác sừng.
Cứ như vậy, nhị cấp mỗi đi đến quan tài một góc, liền kêu một tiếng.
Năm người hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước.
Đồng nhiên,
lớn tuổi vị kia đệ tử vỗ đầu một cái, đi tới quan tài trái trước sừng vị trí.
Quan tài độ cao không thấp, vừa vặn đến bả vai hắn vị trí.
Gâu.
Nhị cấp hài lòng gật đầu.
Bốn người khác lập tức giật mình, một người tìm một góc đứng quá khứ.
Bốn người một góc, vừa vặn đem toàn bộ quan tài khiêng.
Nhị cấp lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu, nhảy trở về trên nắp quan tài.
Ầm.
Nhị cấp hướng về phía nắp quan tài vỗ một cái.
Còn chờ cái gì, xuất phát a.
Mấy vị ca ca, ta làm sao xử lý a?
Nhỏ tuổi nhất tên đệ tử kia gấp.
Quan tài liền bốn cái sừng, không có vị trí của hắn a.
Ngươi ở phía trước mặt mở đường đi.
Tên kia lớn tuổi đệ tử ra hiệu nói.
Được rồi đại ca.
Quan tài chậm rãi rời đi đại điện.
Nhị cấp rất hài lòng.
Lúc này khí phái nhiều.
Cái này kỳ quái tổ hợp, rất nhanh đưa tới đệ tử trong tông nhóm vây xem.
Nguyên bản nhị cấp mỗi ngày mở ra quan tài tại trụ sở hạ cơ 8 lát lư, các đệ tử cũng coi là quen thuộc.
Bọn họ cũng đều biết cái này hay là Diệp sư huynh sủng vật.
Quan tài pháp khí mặc dù quái dị một chút, bất quá khi thành là một cái tạo hình kỳ hoa phi kiếm đến cũng không khó tiếp nhận.
Nhưng là bây giờ, hình tượng liền không là bình thường quái dị.
Một đệ tử phía trước mở đường, đằng sau bốn người khiêng một cái quan tài. Trên quan tài mặt còn nằm lấy hai con linh sủng,
cực kỳ giống.
Đưa linh cứu đi đội ngũ.
Đối với người bên ngoài ánh mắt, năm người hoàn toàn không thèm để ý.
Cắt, một đám vô tri gia hỏa.
Loại này chuyện tốt các ngươi muốn làm còn làm không được đâu, liền đặt kia cho đi.
Mặc dù nhị cấp triệt hồi đối quan tài không chế, bất quá những đệ tử này cũng đều là trúc cơ cảnh tu vi.
Chỉ là một cái quan tài trọng lượng, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn không gọi sự tình.
Nhị cấp bây giờ tại làm, chính là tuần sát lãnh địa của mình.
Dưới cái nhìn của nó chủ nhân chính là cái này địa phương lớn nhất lợi hại nhất, như vậy nơi này đương nhiên chính là chủ nhân địa bàn. Thế nhưng là chủ nhân mỗi ngày bệ bộn nhiều việc, cho nên tuần sát trụ sở loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là rơi trên người mình. Nó sau khi sinh ngoại trừ hai lần đó ra ngoài sóng, khu vực thời gian chính là buổi tiếp tiểu hồ ly ở trong đại điện mặt ở lại, còn không hảo hảo nhìn qua Tử Vân tông đâu. Đến chỗ rẽ sau nhị cấp vô nắp quan tài, sau đó nhấc chảo chỉ hướng một cái phương hướng. Mở đường tên đệ tử kia sau khi thấy được lập tức biến nói: "Thanh Tiêu Phong hạ." Một thất bước trên mây ngựa nện bước nhàn nhã bộ pháp, dò xét lãnh địa của mình. Nó kia thân tuyết trắng da lông dưới ánh mặt trời, lộ ra là như vậy lóa mắt. Nó tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối là toàn bộ Tử Vân Tông nhất tịch tử. Mặc dù nó từ nhỏ đã trở thành nhân loại sủng vật, thế nhưng là nội tâm của nó là rất cao ngạo. "Các ngươi có thể vây khốn ta nhục thể, đi không cách nào vây khốn ta cao quý linh hồn. Kỳ thật ta cũng không phải là bị các ngươi khế ước thành sủng vật, ta chỉ là tìm cái trường kỳ cơm phiếu thêm bảo mẫu mà thôi." "Không sai, chính là như vậy." Bởi vậy, toàn bộ Thanh Tiêu Phong đều bị nó trở thành địa bàn của mình. Địa bàn đối với linh thú tới nói, là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Nhưng là bây giờ, nó nhìn thấy vài cái nhân loại vậy mà mang theo mặt khác hai con linh thú đến đây. "Dừng lại." Bạch Mã Đạt Vân cao ngạo ngửa đầu nói, "Nơi này là tư nhân lãnh địa, các ngươi mau chóng rời đi." Nam tiên đệ tử lập tức gặp khó khăn. Bạch Mã Đạt Vân là đại trưởng lão nuôi, bọn hắn không thể chơi vào. Thế nhưng là trên quan tài hai vị này là Diệp sư huynh nuôi, bọn hắn đồng dạng không thể chơi vào. Nhị Cáp nâng lên đầu chó, nhàn nhạt nhìn Bạch Mã một chút. "Địa bàn của ngươi, hiện tại tiểu đệ giống như không hiểu gì quy củ a." Nhị Cáp con mắt khẽ híp một cái. Bạch Mã không chút nào hư nhìn nhau. Nó biết, cái này hay là tiên ngọc phong vị kia sủng vật, nhất là con kia cựu vĩ linh hồ, huyết mạch càng là song bạo nó vô số đầu đường phố. Nếu là dã ngoại gặp được, nó tự nhiên đã sớm dọa đến nằm trên đất. Thế nhưng là nơi này là Tử Vân Tông, tất cả mọi người là cho người làm sủng vật, cũng đừng đặt trang. "Huống hồ, nếu là một cái trưởng thành cựu vĩ linh hồ, ta sẽ còn cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Hiện tại ngươi bất quá là một cái con non kỳ cặn bã, mã ra một nhảy mũi đều có thể thổi bay ngươi." Nó ý tưởng này hoàn toàn chính xác không sai. Kim đan kỳ nó thật sự là có thể hoàn ngược tiểu hồ ly. Nhưng là rất đáng tiếc, nhị cấp chú ý điểm hoàn toàn không tại những này phía trên. Nó vạn vạn không nghĩ tới, chủ nhân át chủ bài vậy mà tồn tại loại này ác liệt thế lực cắt cứ tồn tại. Dạng này thật không tốt, sẽ ảnh hưởng trụ sở đoàn kết. Loại độc này lưu, nhất định phải trừ bỏ rơi. "Mấy người các ngươi, đi cho đánh hắn." Nhị cấp lúc này đối năm tên đệ tử phân phó nói. Rất rõ ràng, năm tên đệ tử hoàn toàn nghe không hiểu. "Ngu ngốc." Bạch Mã lập tức khinh thường nói, "Đừng nói bọn hắn nghe không hiểu ngươi, coi như nghe hiểu, ngươi cảm thấy bọn chúng dám à?" Nhị cấp đầu chó chấn động, lập tức tinh thần. Khác đều bị hắn không để ý đến. Hắn chỉ nghe được một cái ý tứ, đối phương đang mắng mình, cũng dám khiêu khích vĩ đại AK, tiểu tử ngươi xong. "Mấy người các ngươi, cái này ngốc chó để các ngươi đánh ta." Bạch Mã trêu tức đối với năm tên đệ tử nói, chỉ bất quá nó lần này sử dụng là tiêu chuẩn ngôn ngữ nhân loại. Nguyên lai cái này Bạch Mã đối ngôn ngữ học cảm thấy rất hứng thú, đã tự học ngôn ngữ nhân loại. "Ma huynh, đừng nói giỡn." Năm tên đệ tử lập tức hù dọa, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đánh đại trưởng lão sủng vật a. Huống hồ đối phương thế nhưng là kim đan cảnh tu vi, bọn hắn điểm này công kích cho người ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Nhị cấp nộ khí góp nhặt đến đỉnh điểm, xông đi lên đối Bạch Mã chính là dừng lại căn xé. Bất quá rất hiển nhiên không phải, chứng dùng đều không có. Không những không thể đối Bạch Mã tạo thành bất cứ thương tổn gì, bị Bạch Mã một móng cho đã bay. "Yếu gà." Bạch Mã lúc này rất khinh bị một câu. Nhị cấp trở về nắp quan tài phía trên, không tiếp tục động thủ. "Chủ quan." Nhị cấp ý thức được không phải Bạch Mã đối thủ về sau, liền bắt đầu xoa đại chiêu. "Hồ ly muội muội, trước đó đầu kia đần cầu hùng giống như bị chủ nhân cho ăn sạch đi." Nhị cấp quay đầu hỏi. "Thưa như là." Tiểu hồ ly run rẩy trả lời. "Không có cách, đã có bóng ma. Một khi nâng lên yêu thú bị ăn, nó liền ra cảm giác mình muốn vào nồi rồi. Ta hai ngày trước nghe chủ nhân nhắc tới nói, lại muốn ăn linh thú thịt." Nhị cấp nói đến đây, quay đầu nhìn Bạch Mã một chút. "Thử vong lương thị." Bạch Mã lập tức toàn thân chính là khẽ run rẩy. Nó không phải sợ nhị cấp, mà là sợ Diệp Phàm. Diệp Phàm sự tích không riêng tại tu sĩ bên trong truyền ra, tại Tử Vân Tông những linh thú này bên trong cũng là đại danh nhân. Đầu tiên là nguyên anh cảnh điêu yêu, sau là nửa bước hóa thần điêu vương. Cuối cùng ngay cả lực phòng ngự có thể so với hóa thần cảnh đại địa bạo hùng đều được bưng lên Diệp Phàm bàn ăn. Đơn giản chính là linh thú kẻ hủy diệt. Nhất là lúc trước nghe nói, Diệp Phàm ngay cả mình sủng vật đều cho vào nồi rồi. Đối với mình sủng vật đều hạ thủ được, còn có cái gì là hắn làm không được? Bạch Mã thân là đại trưởng lão sủng vật, đối với Diệp Phàm giờ khắc này ở Tử Vân Tông địa vị kia là tương đối rõ ràng. Nói không khoa trương, coi như mình thật được bưng lên bàn ăn, chủ nhân của mình đại trưởng lão tuyệt đối sẽ dương dương ăn mấy bát. "Ngươi, ít hù dọa ta." Bạch Mã ngang lấy đầu, hung hăng nhìn xem Nhị Cáp. Nhị Cáp không nói lời nào, cứ như vậy cười nhìn xem nó. Bạch Mã tiếp tục đối mặt, tuyệt không khuất phục. Nó là linh hồn là cao ngạo. Nó dạng này thẳng thắn cương nghị linh thú là không thể nào làm áp thế lực khuất phục. Nhị cấp còn tại cười, chỉ là ánh mắt bên trong đã mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Phù phù. Bạch Mã quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. "Cậu ca, tha mạng." "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 56, trong truyền thuyết cái kia cánh cửa. Cứ như vậy, nhị cấp trong đội ngũ thêm ra tới một tất tuyết trắng đạp vân câu. "Lời của ngươi nói bọn hắn tựa hồ có thể nghe hiểu đúng không?" Nhị cấp ngồi tại trên quan tài, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù vừa rồi cái này tiểu đệ đối với mình có một ít không tôn kính, thế nhưng là nhị cấp cũng không nghiêm trị. Nó biết nhất là một cái hợp cách đại ca, đối đãi tiểu đệ muốn đầy đủ tha thứ. Nhị cấp cảm thấy mình điểm này làm liền rất tốt. "Ngươi nhìn, ta chỉ là đánh gây nó một cái chân mà thôi. Giống ta dạng này rộng lượng đại ca, đầu năm nay không nhiều lắm nha. Cậu ca, ta bình thường không có việc gì liền học tập một chút." Bạch Mã khập khiễng đi theo bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Phải chân trước là nó tại nhị cấp tử vong nhìn chăm chú dưới, tự tay đánh gãy. Bất quá nó như cũng rất vui vẻ. So sánh với được bưng lên bàn ăn, đoạn chân cái gì hoàn toàn không đáng giá nhất tới. "Rất tốt." Nhị cấp hài lòng nhẹ gật đầu, "Về sau ngươi chính là của ta chuyên dụng phiên dịch. Về sau quản ta hô a ca." Nhị cấp nói xong chỉ sau lưng tiểu hồ ly, hô hồ ly muội muội cửu tỷ, nghe được không?
A ca,
cửu tỷ. Bạch Mã lập tức đổi giọng. Tiểu hồ ly hiếu kỳ nháy nháy mắt. Trước kia tại Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc nhận giáo dục nói cho nó biết, khi dễ như vậy người khác là không đúng. Chỉ là nó đột nhiên cảm giác được, loại cảm giác này giống như cũng không tệ sao. Về sau ta cũng là cửu tỷ, cũng không tiếp tục là nhỏ nhất cái kia. Giờ khắc này, tiểu hồ ly thế giới quan phát sinh một chút xíu biến hóa kỳ quái. Ngay kế, nhị cấp thành công thống nhất Tử Vân Tông linh thú giới. Lúc này đội ngũ này đã quỷ dị tới cực điểm. Phía trước nhất là một thần sắc nghiêm túc đệ tử trẻ tuổi. Phía sau hắn, bốn tên đệ tử giơ lên một ngụm lóe sáng quan tài. Quan tài phía trên, nam sắp nhị cấp cùng tiểu hồ ly. Lại đằng sau, là lấy Bạch Mã cầm đầu, các loại hình thù kỳ quái linh thú đại quân. Nhìn qua càng thêm giống một chi đưa linh cữu đi đội ngũ. Hôm sau, nhị cấp theo thường lệ mang theo một đám tiểu đệ tuần sát lãnh địa của mình. Những linh thú này từng cái là tinh thần sung mãn, bộ pháp vững vàng. Kỳ thật hôm qua chỉ có một bộ phận linh thú là chủ động khuất phục, còn có rất lớn một phần là bị Bạch Mã những vật này lý thuyết phục. Trong lòng của bọn nó là có hoan khí. Tận tới đêm khuya đi nhị cấp cùng tiểu hồ ly đại điện, nhìn cái kiếp như núi nhỏ thiên tài địa bảo. Nhất là tiểu hồ ly tại chỗ biểu thị, bọn chúng có thể mở rộng ăn về sau. Chúng ta thực sự là có tôn nghiêm linh thú, bất đắc dĩ cửu tỷ cho thật sự là nhiều lắm. Đi ngang qua Tĩnh Minh hồ phụ cận thời điểm, đội ngũ lập tức dừng lại. Bao quát nhị cấp cùng tiểu hồ ly ở bên trong, tất cả linh thú toàn bộ rất cung kính đối phía trước bái. Tham kiến đại ca. Thế nhưng là ngoại trừ Bạch Mã bên ngoài cái khác linh thú cũng sẽ không nhân ôn, trực tiếp biến thành bầy muốn gầm loạn cục diện quỷ dị. Diệp Phàm bị chấn động đến màng nhĩ ông tác hưởng, trong tay thùng gỗ đều kém chút rơi trên mặt đất. Chờ thấy rõ trên quan tài nhị cấp cùng tiểu hồ ly về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Mẹ nó, bệnh tâm thần a. Giống như vậy âm thanh làm cái gì? Không nhìn bọn này lên cơn linh thú, Diệp Phàm đi tới Tĩnh Minh hồ bên cạnh. Hiện tại hắn thường thường liền đến câu một lần cá. Không vì ăn cá, vì chính là hưởng thụ phần này hài lòng cùng yên tĩnh. Chỉ bất quá hôm nay cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Diệp Phàm vừa câu được không có nửa giờ, nhị trưởng lão mang theo dụng cụ đánh bắt cá đi tới. Diệp Phàm rất buồn bực. Chính mình tới đã hơn 2 tháng, khách chưa từng thấy người khác tới cái này Tĩnh Minh hồ câu cá. Nhị trưởng lão hôm nay làm sao đột nhiên chạy tới? Diệp Phàm a. Nhị trưởng lão cười ha hả trả lời, ta nhìn hôm nay khí trời tốt, cho nên tới câu cá. Nhị trưởng lão cầm bàn nhỏ ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh, thuần thục bỏ rơi cần câu. Diệp Phàm lập tức nhíu nhíu mày. Trước kia hắn cũng đã gặp nhị trưởng lão mấy lần, rõ ràng là một cái ăn nói có ý tứ người. Nhưng là hôm nay nhị trưởng lão lúc nói chuyện lộ ra đặc biệt hưng phấn, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. 10 phút sau, nhị trưởng lão thu cán. Lưới câu phía trên giống tuyết, rất rõ ràng không có câu được cá. Bất quá nhị trưởng lão hoàn toàn không thèm để ý, tiện tay đem cần câu vứt xuống một bên. Sau đó, hắn tại Diệp Phàm mắt trừng chó ngốc trong ánh mắt đứng người lên, sau đó ngồi ở giả cá thùng gỗ phía trên. Nhị trưởng lão, ngươi đây là? Diệp Phàm rõ ràng xem không hiểu. Diệp Phàm ngươi có phải hay không ngốc? Nhị trưởng lão khinh bị nói, ta đem mình câu đi lên, cho nên ta hiện tại chính là cá a cá tự nhiên muốn bỏ vào trong thùng gỗ. Diệp Phàm, ngươi xác định ngươi cái tư thế này không phải tại kéo liệu? Diệp Phàm lúc này đứng người lên triệt thoái phía sau 2 bước, chăm chú nhìn chằm chằm nhị trưởng lão quan sát. Hắn luôn cảm giác, hôm nay nhị trưởng lão rất không thích hợp. Đột nhiên cùng mình đùa kiểu này, rất rõ ràng không phù hợp nhị trưởng lão thân phận a. Xuyệt. Nhị trưởng lão đối Diệp Phàm làm cái ra dấu im lặng, ta hiện tại là một con cá, ngươi không nên cùng ta nói chuyện. Không phải người ta nhìn thấy ngươi cùng một con cá nói chuyện, sẽ cho rằng đầu óc ngươi có vấn đề. Diệp Phàm lần nữa rút lui mấy bước, tựa hồ minh bạch cái gì. Còn có, ngươi tuyệt đối đừng cùng người khác nói a. Nhị trưởng lão lần nữa nhỏ giọng dặn dò, nếu là bọn hắn nhìn thấy ta biến thành cá, sẽ đem ta ăn hết. Tìm được, ở chỗ này. Đúng lúc này, một đám đệ tử ồ ương từ bên cạnh chạy tới. Sư tôn, đã tội. Dẫn đầu đệ tử cáo lỗi một tiếng, sau đó đối đệ tử khác hô, động thủ. Đám đệ tử này lập tức phần phật vây quanh, đem nhị trưởng lão cho chế trụ. Ghê tởm, ta kém chút liền muốn leo ra thùng gỗ. Nhị trưởng lão lập tức dây rủa, mau buông ta ra, các ngươi bọn này bại hoại. Đáng tiếc những đệ tử kia căn bản không nghe, trực tiếp móc ra dây thừng đem nhị trưởng lão buộc chặt chẽ vững vàng. Các ngươi trước mang sư tôn trở về đi. Dẫn đầu đệ tử đối đệ tử khác phân phó nói, trong mắt tràn đầy khổ sở. Vâng, đại sư minh. Đám người trả lời một câu, ôm bị trói thành bánh trưng nhị trưởng lão liền chạy ngược về. Nếu quả như thật thai kiếp khó thoát, như vậy xin các ngươi nhiều thả chút dầu cùng đường, ta thích ăn ngọt. Nhị trưởng lão thanh âm dần dần biến mất tại nơi xa. Diệp sư minh. Dẫn đầu đệ thi lễ một cái, sư tôn hắn gần nhất ăn quá nhiều mình luyện chế đan dược, hắn đan dược tình huống như thế nào ngài cũng là biết. Cho nên hiện tại hắn nơi này có chút. Tên đệ tử kia lúng túng chỉ mình huyện Thái Dương, Diệp sư minh ngài tuyệt đối đừng quên trong lòng đi a. Diệp Phàm bây giờ tại Tử Vân Tông đây chính là nhân vật phong vân, tên đệ tử này khẳng định là muốn giải thích một phen. Yên tâm, ta minh bạch. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy đồng tình, các ngươi vất vả. Tên đệ tử kia lần nữa thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Trước kia Diệp Phàm đã cảm thấy, nhị trưởng lão già ăn hắn luyện chế những cái kia kỳ quái quái đan dược sớm muộn là sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn tới, nhị trưởng lão đã thành công đụng chạm đến núi xanh bệnh viện ngưỡng cửa. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 57, Thiên Phú dị bẩm Lý Minh Bạch. Diệp Phàm chân trước vừa trở về Tiên Ngọc Phong đỉnh, Lý Minh Bạch chân sau liền chọn đồ ăn lên núi. Diệp Phàm cầm đồ ăn đi phòng bếp nấu cơm, Lý Minh Bạch rất chỉ cảm thấy đi tìm công cụ quét dọn vệ sinh. Chỉ là Diệp Phàm trong nhà nhìn qua rất sạch sẽ, rõ ràng vừa quét dọn không lâu nữa. Diệp sư minh, ta giúp ngươi giặt đồ ăn đi. Lý Minh Bạch chạy đến phòng bếp tìm cho mình việc để hoạt động. Cấp cao việc cần kỹ thuật hắn không làm được, nhưng là rửa rau loại này vẫn là có thể làm một chút.
A không cần. Diệp Phàm cười trả lời, đồ ăn trước đó ta đều rửa sạch. Ngươi đi nhóm lửa đi.
Được rồi.
Lý Minh Bạch hấp tấp chạy tới nhóm lửa. Làm gì không quan trọng, chỉ cần không phải để cho mình nhìn qua không có nhãn lực tình là được. Lý Minh Bạch ngồi tại bàn nhỏ bên trên, móc ra cây châm lửa. Đang lúc hắn chuẩn bị nhóm lửa thời điểm, đột nhiên chính là sửng sở. Bởi vì hắn tại lòng bếp bên trong, thấy được một chút vốn không nên xuất hiện đồ vật. Lý Minh Bạch hiếu kỳ vươn tay lay hai lần, một quyển sách liền hiện ra tại hắn trước mặt. Đại Nhật Thông Thiên Quyết. T. Lý Minh Bạch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Có trước đó kinh lịch, nàng phi thường xác định đây cũng là một bản tuyệt thế công pháp. Chỉ ít, không thể so với mình quyển kia vạn cổ bất diệt quyết trên lượt đi. Nguyên lai quyển sách này là tối hôm qua hệ thống hỗ trợ đánh dấu ban thưởng, Diệp Phàm lúc ấy thuận tay liền nhét vào lòng bếp bên trong. Chỉ bất quá lúc ấy hắn đã ăn xong cơm tối, cho nên đắc ý giữ lại cho tới bây giờ. Bất quá Lý Minh Bạch khẳng định không biết những thứ này. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, đột nhiên mau ngậm miệng. Diệp sư huynh là nhân vật bậc nào? Sao lại phạm loại này không nên sai lầm? Lại liên tưởng vừa rồi hắn để cho mình nhóm lửa sự tình, chân tướng nổi lên mặt nước. Quyển sách này tuyệt đối là hắn cố ý để ở chỗ này, chờ lấy mình nhìn thấy. Như vậy vấn đề tới. Lý Minh Bạch đại não phi tốc xoay tròn. Gần nhất chính mình cũng không có tại Diệp sư huynh rác rưởi bên trong có ngoại ý muốn thu hoạch. Chẳng lẽ quyển sách này là Diệp sư huynh cố ý chuẩn bị cho mình? Chỉ là rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này hủy bỏ. Trước đó Diệp sư huynh cho nàng công pháp mình còn không có học được, loại thời điểm này không cần thiết lại cho mình một bản công pháp. Tham thì thâm đạo lý Diệp sư huynh không có khả năng không hiểu. Cho nên, cái này nhất định là Diệp sư huynh đối với mình khảo nghiệm. Khảo nghiệm nhìn xem chính mình có phải hay không người tham lam. Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch đem bí tịch lấp trở về, dẫn đốt tủi lửa. Mặc dù là nghĩ thông suốt, bất quá nhìn xem một bản tuyệt thế bí tịch cứ như vậy bị mình tự tay cho thiêu hủy, Lý Minh Bạch cảm thấy mình lòng đang nhỏ máu. Lý Minh Bạch dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa. Hắn sợ lại nhìn tiếp trái tim chịu không được. Kết quả hắn cái này vừa quay đầu, vừa vặn cùng Diệp Phàm tới một lần vô ý thức đối mặt. Gặp Lý sư đệ nhìn mình, Diệp Phàm mỉm cười đáp lại. Vị này Lý sư đệ người rất tốt, chẳng những thường xuyên cho mình đưa đồ ăn, mỗi lần tới cũng đều giúp mình quét dọn vệ sinh. Bởi vậy mình cố ý sớm đem quét dọn vệ sinh một lần, tình vị sư đệ này bận rộn đến đâu. Lý Minh Bạch vội vàng túi lầu xuống, trong lòng trở nên kích động. Quả nhiên, vừa rồi chính là khảo nghiệm. Hiện tại Diệp sư huynh đối với mình cười, liền mang ý nghĩa mình quá quan. Hô, may mà ta thông minh kịp thời nghĩ đến, không phải chẳng phải là muốn đủ thành sai lầm lớn. Lý Minh Bạch âm thầm thề, về sau mặc kệ có cái gì dụ hoặc bày ở trước mắt, chính mình cũng nhất định phải có thể ngăn cản. Có thể khẳng định, Diệp sư huynh tuyệt đối có không ít đồ tốt, nhưng là chỉ có Diệp sư huynh cho, chính mình mới có thể đi lấy. Cái khác mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chính mình cũng tuyệt đối không thể đưa tay. Đưa tay quá dài, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không bao lâu đồ ăn liền làm xong, hai người ngồi tại trước bàn cơm vui sướng ăn uống. Túc chủ tại trụ sở cổng lặp lại đánh dấu 10 lần, đặc biệt ban thưởng một lần ngoài định mức đánh dấu số lần. Hệ thống đã giúp dừng chân đánh dấu hoàn tất, chúc mừng Túc chủ thu hoạch được cực phẩm thần mục một cây. Cực phẩm thần mục, hấp thu thiên địa tinh hoa thai nén. Được rồi, dù sao ngươi cũng không quan tâm. Đồ vật cho ngươi thả phía sau cửa bên, ngươi nhìn xem xử lý đi. Hệ thống sụp đổ, đang restart. Một khắc đồng hồ về sau, ăn uống no đủ Lý Minh Bạch đứng dậy cáo từ. Lý sư đệ chờ một lát. Diệp Phàm đi tới cửa về sau, đem thần mục cầm tới, đi xuống thời điểm làm phiền ngươi giúp ta đem cái này vứt bỏ, vất vả. Đường xuống núi bên trên. Lý Minh Bạch là cổ nén, mới không có để cho mình cất tiếng cười to. Cái này gỗ ước chừng dài đến một xích, nắm ở trong tay cùng đoạn kiếm chiều dài không sai biệt lắm. Hắn mặc dù không biết đây là gỗ gì, nhưng là phía trên linh lực ba động đơn giản quá cường liệt. Đoán chừng ít nhất đến tam giai vật liệu cất bước. Đương nhiên, tam giai là chỉ là bảo thủ thuyết pháp. Dù sao Lý Minh Bạch thấy qua cao cấp nhất vật liệu chính là nhị giai, căn này gỗ với hắn mà nói nghiêm trọng siêu cương. Cho đến giờ phút này, Lý Minh Bạch là triệt để đã hiểu. Khó trách trước đó một đoạn thời gian mình không có lại Diệp sư huynh rắc rưởi bên trong phát hiện đồ tốt. Khó trách mấy ngày Diệp sư huynh sẽ bỗng nhiên khảo nghiệm chính mình. Làm nửa ngày đều là bởi vì cái này bảo bối a. Hiện tại mình thông qua được khảo nghiệm, cho nên Diệp sư huynh mới yên tâm đi đổ vật cho mình. Ngay cả Diệp sư huynh loại tồn tại này đều như vậy thận trọng, có thể thấy được thứ này tuyệt đối so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Diệp sư huynh là lo lắng cho mình nhân phẩm không được, cầm bảo bối làm chuyện xấu. Lý Minh Bạch bốn phía nhìn nhìn, xác định không ai về sau đem gậy gỗ nhét vào trong đũng quần. Chỉ là rất nhanh, vấn đề tới. Gỗ nhét vào trong đũng quần sau như cũ có mấy tấc lộ ở bên ngoài. Mình nếu là dạng này bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị xem như biến thái. Cũng may Lý Minh Bạch là cái tiểu cơ linh quỷ. Hắn trước giải khai đai lưng, dùng trên quần áo bày che lại gỗ sau lại đem đai lưng buộc lại. Không tệ, hiện tại liền không thành vấn đề. Đáng tiếc hắn còn không để ý đến một cái khác rất trọng yếu vấn đề. Cái này gỗ tuy nói không có cổ tay thô, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Coi như hắn quần áo lại thế nào rộng rãi, nhưng vẫn bị đỡ lấy trụ trạng nếp vốn. Trên đường trở về, trung quanh đệ tử đơn giản nhìn ngây người. Các nam đệ tử cả người đều không tốt. Lý sư huynh đây là cái gì thiên phú? Ta sát, quá kinh khủng á ư? Một chút ra mặt mỏng nữ đệ tử lúc này bộ mặt chạy đi, mà những tính cách kia lớn mật lửa nóng nữ đệ tử thì là nhìn hai mắt đầy nước. Trước đó liền nghe đồn Lý sư đệ có cái kim háng vô địch ngoại hiệu, chẳng lẽ hiện tại là thần công đại thành? Nếu không đêm nay đi tìm Lý sư đệ trao đổi một chút. Lý Minh Bạch gặp những người này tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem mình, lúc này bước nhanh hơn. Mẹ nó, bọn gia hỏa này sẽ không phải nhớ bảo bối của mình a? Thế nhưng là không có đạo lý a. Lúc ấy coi như chỉ cần mình cùng Diệp sư huynh ở, bọn hắn làm sao lại biết? Tính toán mặc kệ, tâm phòng bị người không thể không, tranh thủ thời gian về trước đi lại nói. Trở lại trụ sở về sau, Lý Minh Bạch thận trọng đem gậy gỗ từ trong đũng quần rút ra.
Kết quả không cẩn thận đem một cái khác đồ vật cho mang ra ngoài. Kia là một cái ngọc bội đồng dạng đồ vật, bất quá rất rõ ràng chỉ còn lại một nửa. Lý Minh Bạch cầm lấy nửa khối ngọc bội, rơi vào trầm tư. Chương 58, Lý Minh Bạch rất tức giận. Ngọc bội kia là lúc trước lão nhân kia lưu lại. Xác thực nói là hắn an táng lão nhân thời điểm từ lão nhân trên thân lấy xuống. Lúc ấy hắn nghĩ là nhìn xem lão nhân trên người có không có cái gì tín vật loại hình đồ vật, tốt giúp hắn tìm tới thân nhân của mình. Mặc dù Lý Minh Bạch cùng lão giả kia chỉ gặp mặt một lần, bất quá hiền lành Lý Minh Bạch đối với việc này vẫn là rất để ý. Lúc trước lão giả kia bất hạnh chết tại tà tu trong tay, để Lý Minh Bạch đến nay đều vô cùng tự trách. Hắn hận năng lực chính mình không đủ, không thể cứu vớt lão giả kia sinh mệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước niết tội ma sứ diệt vong chính là Diệp sư huynh một tay tạo thành. Ngay cả niết tội ma sứ lớn như vậy ma đầu đều đã chết, kia tà tu tám thành khẳng định cũng bị Diệp sư huynh cho xử lý xong. Dạng này đến xem, vị lão giả kia thủ cũng coi là báo. Lý Minh Bạch đem ngọc bội nhét trở về đúng quần, sau đó lại lấy ra một mảnh vải đen đem gậy gỗ bao vây lại. Lúc này gậy gỗ bên trên mặt kia nồng đậm linh lực ba động đã đi xuống, dùng sức cảm thụ đều không cảm giác được. Lý Minh Bạch biết, đây là Diệp sư huynh ra tay giúp mình áp chế. Không phải về sau mình già mang theo như thế một cái bảo bối lắc lư, khẳng định là gặp được nguy hiểm. Lý Minh Bạch cảm kích đối tiên ngọc phong phương hướng bái hai bái, sau đó đem miếng vải đen bao quanh gậy gỗ vác tại trên lưng. Rất tốt, dạng này người khác nhiều lắm là sẽ tưởng rằng cái phổ thông vũ khí, tuyệt đối sẽ không đem lòng sinh nghi. Đi vào trụ sở dưới núi tiểu trấn về sau, Lý Minh Bạch chạy tới mua rất nhiều hương đến nguyên bảo. Mặc dù bây giờ còn không có tìm tới vị lão giả kia người nhà, bất quá giả để lão nhân ra thi cốt chôn ở rừng núi hoang vắng cũng không thích hợp. Mình lần này quá khứ ngoại trừ tế bái một phen bên ngoài, cũng nên cân nhắc cho lão nhân ra rời cái mộ phần. Tiểu trấn phía bắc, Lý Thiên Cẩu xử lý xong Huyền Âm Tông sự tình, giờ phút này chính mang theo đại trưởng lão hướng Tử Vân Tông giáng đi. Mặc dù để hắn một cái một tông chi chủ chạy đến tông môn khác làm công nhìn qua có chút khó mà tiếp nhận, thế nhưng là Lý Thiên Cẩu không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Tương phản, hắn còn có chút hưng phấn cùng kích động. Ngày đó hắn sở dĩ sẽ đối với Tử Vân chân nhân dâng lên mình hồn thể, ngoại trừ sợ chết, cũng là có cái khác cân nhắc. Có kia hai con linh kinh khủng linh tồn tại, Tử Vân Tông quật khởi đã là tất nhiên chi thế. Đến lúc đó Tử Vân Tông chỗ đạt tới độ cao, tuyệt đối là mình đời này cũng không dám tưởng tượng. Hắn thấy, gia nhập Tử Vân Tông đối với mình tới nói sao lại không phải một cái cơ hội. Về phần nói về sau chính mình sự tình có thể hay không bị người chế giễu. Dừng a. Những cái kiêm nhu bức đại lao trước kia khẳng định cũng từng có hắc lịch sử, thế nhưng là vì cái gì không thấy có người chế giễu bọn hắn? Chỉ cần của ngươi vị đầy đủ cao, những này liền hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại đến lúc đó cũng sẽ không có người cho là mình hiện tại sợ tác sở vi là sợ hãi cùng sợ, sẽ chỉ bội phục mình anh minh lựa chọn. Đúng lúc này, một cái khác đội tu sĩ từ bên cạnh bay đi. Lý Thiên Cẩu theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Mặc dù vừa rồi những tu sĩ kia nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhưng là những người kia trên thân tán phát khí tức để hắn rất không thoải mái. Có lẽ là cái gì vừa vặn đi ngang qua đại lao đi. Lý Thiên Cẩu nói thầm trong lòng một câu, mang theo đại trưởng lão rời đi. Kia đội tu sĩ đi vào rừng cây nhỏ về sau, rơi xuống trên mặt đất. Hẳn là ở chỗ này không sai. Dẫn đầu tu sĩ chỉ vào trước mắt mặt đất ra hiệu một câu. Trong tay của hắn, nắm nuốt nửa khối ngọc bội. Ngọc bội phía trên, ẩn ẩn tản ra một tầng mông lung hào quang màu đỏ sậm. Rất nhanh, đám người liền từ dưới mặt đất móc ra một cỗ thi thể. Thi thể hư thối rất nghiêm trọng, cơ hồ chỉ còn lại xương cốt. Dẫn đầu tu sĩ từ thi thể xương ngón tay bên trên lấy xuống không gian giới chỉ. Kiểm tra xong trong không gian giới chỉ đồ vật về sau, dẫn đầu tu sĩ lông mày lập tức nhíu chặt. Đồ vật không có ở, xem ra quả nhiên là bị mai táng hắn người cho lấy đi. Những người khác trên mặt một trận phẫn hận. Lúc trước tên này tà tu từ trong tay hắn trộm đi nửa khối ngọc bội, cùng đầu lĩnh trong tay kia nửa khối là một thể. Ngọc bội chắc vá hoàn chỉnh về sau, chính là một cái pháp khí lợi hại, có thể để tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2. Cái này hiệu quả liền rất khủng bố, xa không là bình thường pháp khí có thể so sánh được. Thế nhưng là bọn hắn tốn sức lốt bốt đuổi lâu như vậy, hiện tại thật vất vả tìm tới sau. Manh mối lại đoạn mất. Ngọc bội không hoàn chỉnh nhìn qua không có bất kỳ cái gì pháp khí đặc thù, lúc trước mai táng hắn người hẳn là trong lúc vô tình lấy đi. Đầu linh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: "Chúng ta trước tiên ở nơi này địa ở lại, 3 ngày sau tiếp tục xuất phát." Ngọc bội loại này tìm kiếm một nửa khác công năng chỉ có thông qua bí pháp của hắn mới có thể sử dụng, mà hắn muốn tái sử dụng chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, gầm lên giận dữ truyền tới. Lớn mật tắc tặc. Lý Minh Bạch là thật tức giận. Nguyên bản hắn chuẩn bị tới tế bái một chút lão giả, thuận tiện giúp hắn rời cái mộ phần. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thấy được dạng này một màn. Lúc trước không có thể cứu sống lão giả, trong lòng của hắn liền đủ tự trách. Nhưng là bây giờ, những này tên ghê tởm vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Bọn này tu sĩ lập tức ngộng. Mẹ nó, đây là nơi nào chạy tới bệnh tâm thần? Ừm. Đầu linh trong mắt lập tức liền trợn tròn. Đương hai khối ngọc bội khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, cho dù không sử dụng bí pháp cũng là biết phát sáng. Mà lúc này Lý Minh Bạch đúng quân bộ vị, ngay tại tản ra mãnh liệt hồng quang. Đầu linh vội vàng hướng ngọc bội trong tay nhìn lại, phát hiện quả nhiên đã triệt để đỏ bừng. Đầu linh lập tức kích động. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Không những nhẹ nhàng như vậy liền cho tìm được, hơn nữa còn là tại dạng này một cái yếu gà trên thân. Luyện khí cảnh tu sĩ, mình còn không phải tùy tiện một bàn tay liền chụp chết rồi. Đưa ngươi đồ nơi đó giao ra, ta có thể tha cho ngươi một. Đầu linh chỉ vào Lý Minh Bạch đúng quần, lạnh giọng nói. Ngươi. Lý Minh Bạch điểm nộ khí trong nháy mắt liền đầy. Bọn gia hỏa này để lão tiên sinh phơi thây hoang dã vốn là đủ phát rồ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại còn vọng tưởng hủy diệt mình trinh tiết. Phi. Cặn bã. Không. Nói bọn hắn là cặn bã, quả thực là đối người cặn bã vũ nhục. Lý Minh Bạch kiềm nén lửa giận, lấy xuống trên lưng gậy gỗ. hắn hoàn toàn không nhìn thấy tu vi của đối phương, cái này mang ý nghĩa đối phương ít nhất đều là kim đan cất bước. Kim đan cảnh, đã hoàn toàn không phải mình có thể đối phó. Nói không khoa trương, tùy tiện hô khẩu khí đều có thể đem mình thổi chết. Dựa vào bản thân thực lực hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá còn tốt, mình có Diệp sư huynh ban thưởng bảo bối cây gậy. Khó trách Diệp sư huynh sẽ chọn lựa hôm nay ban cho mình căn này bảo bối cây gậy, nguyên lai là tính tới mình có này một kiếp. Mặc dù Lý Minh Bạch không rõ ràng cái này cây gậy đến cùng là dạng gì tồn tại, thế nhưng là hắn đối Diệp Phàm có lòng tin tuyệt đối. Ngay cả niết tội sử ma khủng bố như vậy tồn tại đều bị Diệp sư huynh cho đùa chơi chết, trước mắt mấy tên này liền xem như lại thế nào lợi hại, có thể cùng niết tội sử ma so. Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch lập tức đem cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Các ngươi những này biến thái, đơn giản thiên lý nan dung. Lý Minh Bạch rút ra gậy gỗ, lần lượt chỉ hướng những tu sĩ này, hôm nay bản nhân liền thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi những này tai họa. Lý Minh Bạch vừa mới dứt lời, cây gậy trong tay lập tức bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại linh lực ba động. Chương 59, chúng ta đêm nay liền lên đường. Kia đội tu sĩ lần nữa thấy choáng. Mãnh liệt này linh lực ba động, ít nhất tứ giai cấp bậc a. Ngoa tạo. Đúng đại vận. Chẳng những có thể lấy tìm về mất đi ngọc bội, lại còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Bọn này tu sĩ đương ngưng tụ ra từng đạo thuật pháp, hướng phía Lý Minh Bạch công quá khứ. Lý Minh Bạch không chút hoang mang, vung gậy gỗ liền đến một bộ tiêu chuẩn con rùa côn pháp. Mặc dù là hạ cơ 8 vung gậy, bất quá Lý Minh Bạch vung vậy tốc độ thật nhanh. Những cái kia thuật pháp đụng chạm lấy gậy gỗ về sau, trong nháy mắt liền bị xoắn nát. Những tu sĩ kia thấy thế đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là cuồng hỉ. Hiện tại xem ra, cái này gậy gỗ ít nhất phải là ngũ giai cấp bậc a. Phắt, phắt. Trước đó bọn hắn chỉ là tùy tiện công kích mà thôi, hiện tại rốt cục xuất ra toàn bộ thực lực. Ngũ giai vật liệu tuyệt đối đủ để gây nên vô số người ngốc nghếch, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, miễn cho phức tạp. Chỉ là đánh một hồi về sau, bọn hắn phát hiện vô luận mình sử dụng cái gì thuộc tính thuật pháp, cũng khó khăn trốn bị xoắn nát hạ trạng. Đổi cận chiến. Đầu lĩnh Vân phó một câu, đám người nhao nhao lấy ra vũ khí của mình. Hiện tại xem ra cái này gậy gỗ tựa hồ đối với thuật pháp rất khắc chế, như vậy chỉ có thể nếm thử cận chiến. Đối diện tiểu tử này rõ ràng không biết bất kỳ côn pháp chiêu thức, hoàn toàn chính là dựa vào gậy gỗ bản thân mới kiên trì đến bây giờ. Mình những người này nhưng tất cả đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, coi như cận chiến như thường bắt lấy hắn cái này luyện khí kỳ cặn bã. Đừng nói là dùng vũ khí chặt, cứng rắn đoạt đều có thể đem tiểu tử này cây gậy đoạt tới. Dù sao nguyên anh cảnh tu sĩ nhục thân lực lượng, không phải một cái luyện khí kỳ cặn bã có thể so sánh được. Không thể không nói, bọn hắn nghĩ rất tốt, mạch suy nghĩ cũng rất chính xác. Tiếc nuối là, sự thật cùng bọn hắn suy nghĩ sinh ra một chút xíu sai lầm. Giáp băng, giang giáp, ken lang lang. Những tu sĩ này vũ khí cùng gậy gỗ vừa mới tiếp xúc, toàn bộ đoạn vì hai đoạn rơi xuống trên mặt đất. Mẹ nó ta cũng không tin. Đầu lĩnh cũng là phát hỏa, vén tay áo lên liền định vật lộn, các ngươi cho ta để lại hắn. Tu sĩ khác bên trong như lang như hổ hướng Lý Minh Bạch nào tới. Lần này bọn hắn rất thành công, rất nhẹ nhàng liền đem Lý Minh Bạch cho nhào tới. Đám người gắt gao đem Lý Minh Bạch đè xuống đất, mảy may không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại a? Đầu linh tiến lên mấy bước, hung tợn nói ra, làm sao hiện tại không còn rồi. Sau khi nói xong, hắn liền đưa tay hướng Lý Minh Bạch cây gậy bắt tới. Cùng lúc đó, một người tu sĩ đưa tay đi giải Lý Minh Bạch ngay lưng. Thân là một hợp cách tiểu đệ, hắn là phi thường có nhãn lực kình. Hiện tại đầu linh muốn bắt tiểu tử này cây gậy, mình cần phải làm là giải khai tiểu tử này đai lưng. Dù sao chúng ta kia nửa khối ngọc bội còn ở lại chỗ này tiểu tử trong đũng quần đâu. Lý Minh Bạch luống cuống. Hôm nay mình không những không thể bảo vệ tốt lao tiên sinh kia thi cốt, thậm chí ngay cả trình tiết đều muốn bỏ ở nơi này. Không, không thể. Trong chốc lát, Lý Minh Bạch bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Hai tay vung lên, liền đem đè lại hắn cánh tay hai tên tu sĩ rung động đến một bên. Sau đó Lý Minh Bạch cơ lấy trong tay gậy gỗ, lung tung hướng phía người chung quanh bật tới. Phanh, phanh, phanh. Kỳ tích phát sinh. Những tu sĩ kia bị Lý Minh Bạch cây gậy đụng phải về sau, lập tức bay ngược ra ngoài. Một hơi bay ra hơn 10 trượng xa, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lý Minh Bạch một cái Lý Ngư đã đứng lên, mang theo cây gậy liền đuổi tới. Diệp sư huynh cây gậy quả nhiên như bức. Mẹ nó, những này mưu toan cướp đoạt trinh tiết mình biến thái, hết thảy đi chết đi cho ta. Những tu sĩ kia vừa mới đứng dậy, liền thấy Lý Minh Bạch mang theo cây gậy đuổi đi theo. Chúng tu sĩ kém chút dọa nước tiểu, lập tức bỏ trốn mất dạng. Một hơi đuổi theo ra đi hơn 10 trượng, Lý Minh Bạch mới không cam lòng ngừng lại. Mẹ nó, coi như các ngươi chạy nhanh. Lý Minh Bạch hung tợn nói câu ngoan thoại, bất đắc dĩ trở lại trở về. Không có cách, người đều chạy mất dạng. Đem cây gậy quăng về sau, Lý Minh Bạch đi tới lão giả thi cốt phía trước. Lão giả thi cốt giờ phút này cả bảy biện ra một cái quỷ dị tư thế, mà lại xương đầu không thấy. Lý Minh Bạch lần nữa phẫn nộ. Trước đó hắn liền nghe nói qua, tu sĩ bên trong có một đám biến thái bại hoại, đặc biệt thích đối thi thể làm một chút biến thái sự tình. Vị lao tiên sinh này thật sự là đáng thương. Đầu tiên là bị tà tu hại chết, hiện tại ngay cả thi cốt đều muốn bị biến thái lăng đục. Ầm. Lý Minh Bạch vừa muốn đi qua, dưới chân liền truyền đến một tiếng va đập. Lý Minh Bạch túi đầu nhìn lại, một cái đầu lâu chính yên lặng bọc tại mũi chân của mình bên trên. Lý Minh Bạch chợt nhớ tới, vừa rồi mình truy những người kia thời điểm dưới lòng bàn chân một mực có một loại không lưu loát cảm giác. Lúc ấy tưởng rằng mình quá phẫn nộ, hiện tại mới phát hiện nguyên lai là dạng này. Nhìn kỹ một chút, lão giả thi cốt tư thế không giống như là bị làm cái gì biến thái sự tình, mà là như bị đá. Lý Minh Bạch lúng túng đem đầu lâu nhổ xuống, giả trở về lão giả trên cổ. Lão tiên sinh, vừa rồi ta là vô tâm. Lý Minh Bạch chặn lại nói xin lỗi, đều do bọn hắn đã làm sai trước, ta là vô tâm. Đúng, đều là lỗi của bọn hắn. Đem thi thể của lão giả thu hồi không gian giới chỉ về sau, Lý Minh Bạch hướng phía thị trấn trở lại trở về. Lão tiên sinh, ta cái này đi trong trấn cho ngươi tìm khối phong thủy bảo địa an táng. Lúc trước hại chết ngươi cái kia tà tu đã bị ta Diệp sư huynh tiêu diệt, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ở ngoài ngàn dặm, xác định Lý Minh Bạch không có đổi tới về sau, kia đội tu sĩ cuối cùng là ngừng lại. Đám người tìm kiếm hoàn toàn không có nhân chi chỗ, vội vàng ngồi xếp bằng liệu lên tổn thương tới. Vừa rồi mặc dù bọn hắn mỗi người chỉ chịu một gậy, nhưng chính là đơn giản như vậy một gậy, trực tiếp để bọn hắn bị thương nặng. Bọn hắn vừa rồi thời điểm chạy trốn, là một đường thổ huyết tới. Nhưng mà cái này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là, trong tay bọn họ kia nửa khối ngọc bội, bị một gậy đập bể. Sau 3 cách giờ, mọi người mới chậm rãi mở mắt. Còn tốt bọn hắn trước đó chạy nhanh, không phải nếu là nhiều chịu mấy cây gậy, sợ là liền muốn lạnh. Mặc dù bây giờ thụ thương như cũ rất nặng, bất quá tu dưỡng mấy năm vẫn có thể khôi phục. Chỉ ít, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Đầu lĩnh, chúng ta. Đám người không dám nói, cứ như vậy trở về a. Mặc dù bọn hắn rất không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Không, chúng ta không quay về. Đầu lĩnh ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, vừa rồi tiểu tử kia đạo bào bên trên, theo lên tông môn tiêu chí. Đầu lĩnh, ý của ngài là, đừng quên chúng ta chân chính bản sự là cái gì? Đầu lĩnh mỉm cười, chúng ta đêm nay liền lên đường. Rõ. Đám người vội vàng lĩnh mệnh. Tu vi của bọn hắn đều là nguyên anh, bất quá bọn hắn sức chiến đấu kém xa đồng cấp nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn chân chính am hiểu là ẩn nấp cùng ngụy trang chi thuật. Nói không khoa trương, liền xem như hóa thân 10 tầng tu sĩ, đều không thể khám phá bọn hắn ngụy trang. Đã hiện tại minh không được, vậy liền đến ngầm tốt. Tử Vân Tông tiêu chí rất tốt phân biệt, bọn hắn đi trong tiểu trấn sau khi nghe ngóng liền nghe được. Khoảng 11 giờ đêm, mọi người đi tới Tử Vân Tông trước sân môn. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 60, cái này tông môn có chút quái thật đấy. Nguyên lai bọn hắn trước khi đến trùng hợp gặp Lịch Luyện trở về Tử Vân Tông đệ tử, liền kéo tới trong hẻm nhỏ xử lý xong. Hiện tại bọn hắn mặc kệ bề ngoài vẫn là tu vi ba động, cùng những đệ tử kia đều không khác chút nào. Tử Vân Tông thường xuyên có đệ tử ban đêm ra ngoài lịch luyện, bởi vậy giữ cửa đệ tử cũng không để ý. Tra trộn vào đến về sau, bọn hắn vội vàng trốn đến một chỗ địa phương không người. Tiến là tiến đến, thế nhưng là bọn hắn đối với Tử Vân Tông thế nhưng là hai mắt đen thui, mà lại không có kia nửa khối ngọc bội về sau, bọn hắn cũng vô pháp thông qua ngọc bội liên hệ tìm người. Đám người bàn bạc một trận, hướng phía ngoại môn đệ tử khu vực sờ lên. Luyện khí kỳ đệ tử khẳng định ở tại ngoại môn không có chạy. Bọn hắn mới vừa đi không bao xa, liền ngừng lại. Bọn hắn giả cảm giác, giống như có người theo bọn hắn. Đám người hồ nghi hướng phía chung quanh nhìn sang, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là nghĩ nhiều rồi? Không có cách nào. Bọn hắn hiện tại thụ thương quá nặng, ngay cả cơ bản nhất thần thức đều không thể triển khai. Những tu sĩ này chỉ coi mình là quá khẩn trương, liền tiếp theo xuất phát. Mẹ nó, thật sự là mình dọa mình. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm đệ tử ép hỏi ra tiểu tử kia hạ lạc, sớm một chút cầm tới đồ vật sau rời đi tốt. Kế hoạch của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản, chính là một chữ: trộn. Luyện khí kỳ đệ tử mỗi ngày vẫn là cần ngủ, tiểu tử kia coi như lại thế nào lợi hại hiện tại hẳn là cũng nằm ngáy ho ho. Nếu bàn về trộm đồ, bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp. Chỉ là lại đi trong chốc lát về sau, bọn hắn lần nữa ngừng lại. Loại kia bị theo dõi cảm giác xuất hiện lần nữa. Đám người khẩn trương hướng phía chung quanh nhìn lại, như cũng không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Mẹ nó, làm sao cảm giác cái này tông môn tà môn như vậy đâu? Hắc hắc. Hắc hắc. Một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười đột nhiên truyền ra. Mấy cái tân trang kèm chút dọa nước tiểu, siêu một chút liền nhảy tới bên cạnh. Đám người vội vàng hướng xuống đất nhìn lại, vừa rồi kia làm người ta sợ hãi tiếng cười chính là từ dưới đất truyền đến. Sau đó bọn hắn liền thấy một cái lao đầu chính nằm rạp trên mặt đất, một mặt quỷ dị đối với mình cười. Các ngươi bọn này đồ đần, đến bây giờ cũng không phát hiện ta. Nhị trưởng lao rất khinh bỉ một câu, thôi đi, thật không dễ chơi, không cùng các ngươi chơi. Sau khi nói xong, nhị trưởng lao rời đi. Chỉ bất quá hắn không phải dùng đi, mà là thân thể hơi cong ngạo ngậy rời đi. Nhìn qua, tựa như một con cu. Quỷ dị nhất chính là, hắn mặc dù là dùng lúc đích, nhưng là tốc độ thật nhanh. Ta là một con khoái hoạt giỏi bảo bảo, a lạp 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 á. Nhị trưởng lão thanh âm càng ngày càng xa. Mấy cái tu sĩ lập tức phía sau lưng một trận run rẩy. Mẹ nó, cái này tông môn thật rất quái thật đấy. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận chạy thanh âm. Muốn ẩn nút, đã tới đã không kịp. Chư vị sư đệ, vừa rồi có thấy hay không sư tôn ta? Nhị trưởng lão đại đồ đệ bước nhanh đi tới gần, lo lắng đối mấy người dò hỏi. Tựa như là hướng bên kia đi. Đầu linh chỉ vào nhị trưởng lão rời đi phương hướng, mơ hồ nói. Hắn không biết vừa rồi lão đầu kia có phải hay không nhị trưởng lão, hắn chỉ muốn mau đem những người này cho đuổi. Đà tạ sư đệ. Đại đồ đệ vội vàng mang người đuổi theo. Kế hoạch kết thúc, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đại đồ đệ sau khi đi, đầu lĩnh nhỏ giọng phân phó nói. Hiện tại xem ra, nhóm người mình tới vẫn là quá sớm. Ít nhất chờ sau nửa đêm tuyệt đối yên tĩnh về sau, phía bên mình mới có thể lập thủ. Một khắc đồng hồ về sau, đám người rốt cuộc tìm được một chỗ không người trạch viện. Quay đầu liền xem như bị người thấy được, bọn hắn cũng có thể lấy cớ lịch luyện quá mệt mỏi lấp liếm cho qua. Kết quả không đợi bọn hắn vào cửa, lại nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Chỉ là từ thanh âm phán đoán, không giống như là nhân loại. Đám người quay đầu nhìn lại, phía sau lưng lần nữa trở nên lạnh lẽo. Phía trước nhất là một tuổi trẻ tu sĩ, ngay tại mỉm cười nhìn chính mình. Phía sau hắn, bốn cái tu sĩ biểu lộ cung kính giơ lên một cái quan tài. Trên quan tài mặt là hai con không đủ dài một thước linh thú, một con chó, một con tiểu hồ ly. Quan tài hai bên đi theo hai đội hình thủ kỳ quái linh thú. Ngoa tạo, cái này đạp ngựa chính là cái gì tổ hợp? Một đám linh thú đêm hôm khuya khoắt giơ lên quan tài du hành. Các ngươi dám lại không bình thường một chút sao? A ca, đám người kia nhìn qua rất khả nghi a. Một đầu linh thú mở miệng nói, tông môn tu sĩ mùi ta không nói tất cả đều nhớ kỹ, cũng nhớ cái không sai biệt lắm. Trên người bọn họ mùi rất lạ lắm, ta hoài nghi là trà trộn vào tới. Cái khác linh thú nghe vậy lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía đám người. Vừa rồi cái kia linh thú đang giận vị phân biệt phương diện tuyệt đối là tông môn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thú. Hắn nói có vấn đề, vậy liền khẳng định là có vấn đề. Hiện tại mao tặc lá gan có thể a, cũng dám quang minh chính hắc liền chạy đến trộm đồ. Hiện tại bọn hắn sở dĩ không có động thủ, chính là đang chờ nhị cấp hạ lệnh. Chỉ cần một hồi nhị cấp một chút lệnh, bọn chúng tuyệt đối sẽ tiến lên đem những người này sẽ thành mảnh nhỏ. Nhị cấp không nói gì, mà là ngẹo đầu cẩn thận nhìn chằm chằm những người này nhìn. Nếu như vừa rồi cái kia tiểu đệ nói là sự thật, kia vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Mình thay thế chủ nhân quản lý lãnh địa của hắn, nhất định phải phụ trách. Bọn này tu sĩ lập tức có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu vừa rồi cái kia linh thú đang nói cái gì, bất quá cái kia linh thú sau khi nói xong, cái khác linh thú nhìn về phía mình ánh mắt liền không được bình thường. Lúc này bọn hắn đột nhiên ý thức được mình phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng. Bọn họ đích xác có thể ngụy trang mấy cái kia bị mình giết chết đệ tử hình dạng cùng tu vi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác duy trì có mùi điểm này không cách nào ngụy trang ra. Mà linh thú thứ này, vừa lúc đối với mùi phân biệt vô cùng am hiểu. Bọn hắn đứng ở nơi đó, tận lực để cho mình lộ ra rất bình tĩnh, không dám nói lời nào, không dám biểu hiện ra cái gì bối rối. Nếu không liền muốn xong đời. Bởi vì những cái kia linh thú bên trong, có mấy cái nguyên anh tu vi. Mặc dù cảnh giới đối với bọn họ cao, nhưng là đối phó hiện tại trọng thương bọn hắn vẫn là dễ dàng. Nhị cấp còn tại nghiêng đầu chó nhìn, nhìn hết sức chăm chú. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Một bên là vận sức chờ phát động linh sủng đại quân. Một bên là bề ngoài vững như chó trong lòng hoảng đến một nhóm tu sĩ. 10 giây đồng hồ sau, các ngươi suy nghĩ nhiều. Hai cấp khẳng định nhẹ gật đầu, đây là quân đội bạn. Linh thú trên người chúng khí thế lập tức thu liễm xuống dưới. Mặc dù mình không biết AK là thế nào nhìn ra được, bất quá đã AK nói là quân đội bạn, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Nhị cấp mang theo chúng tiểu đệ trùng trùng điệp điệp rời đi, tiếp tục đi dò xét lãnh địa của mình. Chờ xác định linh thú đại quân thật rời đi về sau, những tu sĩ này tâm rốt cục trở xuống trong bụng. Mẹ nó, quá dọa người. Xem ra cái này tông môn so chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đầu linh trầm ngâm một câu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rút lui trước. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục ở lại khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Hắn đối với mình trực giác rất có lòng tin, nơi này là thật không thể tiếp tục ở lại. Gian phòng bên trong, Lý Minh Bạch chậm rãi mở mắt. Tu luyện cả buổi, nên thả nhường. Đang lúc hắn chuẩn bị đi nhà vệ sinh thời điểm, chợt nghe bên ngoài trên đường truyền đến một trận tiếng bước chân. Lý Minh Bạch thính lực một mực rất tốt, hắn tin tưởng mình sẽ không nghe lầm. Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch tranh thủ thời gian hướng phía trên đường chạy tới. Bên ngoài tiếng bước chân rất gấp gáp, tám thành là xảy ra chuyện gì. Vừa mới đẩy cửa ra, Lý Minh Bạch liền thấy mấy tên ngoại môn sư đệ chính bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Chương 61, đừng nói chuyện, ta chỉ là một con đế xanh. Những tu sĩ kia lập tức chính là sững sờ. Bọn hắn vốn là hướng về phía Lý Minh Bạch tới, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lý Minh Bạch sau bọn hắn là một chút cũng cao hứng không nổi. Dù sao bọn hắn là chuẩn bị trộm ngọc bội, chính diện cứng rắn là vừa bất quá. Mặc dù trong lòng rất hoảng, bất quá bọn hắn ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại mình ngụy trang đối phương khẳng định nhìn không ra, tìm nói hồ lộng qua liền xong việc. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu tử này trụ sở là ở chỗ này, quay đầu tìm một cơ hội lại đến trộm cũng được. Lý Minh Bạch quay người đi trở về. Những người này mặc chính là ngoại môn đệ tử trang phục, hẳn là ra ngoài lịch luyện đi. Kết quả hắn vừa mới quay người, phía sau gậy gỗ mình liền bay ra ngoài. Lý Minh Bạch vội vàng lần nữa quay người lại, liền thấy cây kia gậy gỗ đang lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Lý Minh Bạch lập tức híp híp mắt. Diệp sư huynh ban thưởng cái này cây gậy thế nhưng là bảo bối, hiện tại bảo bối đột nhiên dạng này, rất rõ ràng mấy cái này đệ tử có vấn đề a. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Lý Minh Bạch nghiêm nghị chất vấn, trà trộn vào ta Tử Vân Tông có mục đích gì? Chúng tu sĩ trong lòng bỗng nhiên máy động. Chúng ta ngụy trang tốt như vậy, tiểu tử này là làm sao nhìn ra được? Vân vân. Tiểu tử này không nhất định là đã nhìn ra, không chừng là đang gặp mình. Hoặc là nói tiểu tử này cùng những người này nguyên thân nhận biết, hiện tại là đang nói đùa. Vị sư đệ này nói giỡn. Cho nên bọn họ nhao nhao lộ ra mỉm cười, chúng ta chỉ là chuẩn bị ra ngoài lịch luyện mà thôi. Mặc dù không biết hiện tại nên làm như thế nào, bất quá mỉm cười chuẩn không sai. Lý Minh Bạch có chút không rõ. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Mà vào lúc này, cây kia gậy gỗ đột nhiên phát sáng. Theo quang mang sáng lên, những người kia ngụy trang trên người tựa như tuyết động tan rã. Tốt. Nguyên lai là các ngươi đám biến thái này. Lý Minh Bạch lập tức lai kỉnh, đã tới, vậy cũng chớ đi. Lý Minh Bạch đưa tay chộp tới không trung cây gậy, chuẩn bị thay trời hành đạo. Chỉ là hắn thất bại, bởi vì cây gậy kia mình động. Cây gậy trên không trung lắc lư mấy lần, tựa hồ là đang nhắm chuẩn. Cảm giác tìm không sai biệt lắm về sau, cây gậy hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia tên tuổi lĩnh rút tới. Cái kia tên tuổi lĩnh đơn giản muốn đi tiểu. Hắn muốn chạy, thế nhưng là thân thể giống như bị định trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kinh khủng cây gậy hướng phía trên người mình đánh tới. Phanh. Ban đêm yên tĩnh, thanh âm phá lệ rõ ràng. Tiêu Minh đầu lĩnh không có lực phản kháng chút nào bị rút được giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đạo tinh quang biến mất. Phanh. 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 Cây gậy huy vũ liên tục, rất nhanh liền đem những tu sĩ này tất cả đều đưa lên trời. Sau khi làm xong, cây gậy mình chạy trở về Lý Minh Bạch trên lưng miếng vải đen bên trong. Lý Minh Bạch đơn giản đều nhìn ngây người. Ngoa tạo, cái này đều được. Thiên ngôn vạn ngữ trong lồng ngực bốc lên, cuối cùng biến thành một câu. Diệp sư huynh ngu bức. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Một thanh âm đột ngột vang lên. Nam. Lý Minh Bạch dọa đến kém chút ngay tại chỗ bên trên, vội vàng hướng phía sau nhìn lại. Hắn liền thấy, nhị trưởng lão chính lấy một cái kỳ quái tư thế nằm dạp trên mặt đất phòng lên trưởng. Nhị trưởng lão, ngài đây là? Lý Minh Bạch vội vàng chạy tới,
muốn đem nhị trưởng lão nâng đỡ.
Đừng núp ních ta.
Nhị trưởng lão vội vàng quát bảo ngưng lại, ta hiện tại là một con kịch độc vô cùng con góc, ngươi đụng phải ta sẽ mất mạng.
Cô ba.
Cô ba.
Nhị trưởng lão một bên học các gọi, một bên nguyên địa hạ cơ tắm ngày.
Lý Minh Bạch mộng bức sờ lên đầu.
Tại hắn trong ấn tượng, nhị trưởng lão là một cái ăn nói có ý tứ người.
Đùa giỡn như vậy, rõ ràng không phù hợp nhị trưởng lão tính cách ra.
Nhưng là bây giờ nhị trưởng lão dáng vẻ có phải hay không quá chăm chú một chút.
Nói đùa cũng không cần thiết để cho mình làm như vậy a.
Lý Minh Bạch linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Nhị trưởng lão luyện đan thích nạp liệu sự tình toàn bộ tông môn đều là biết đến,
mà lại mạnh nhất chính là mỗi lần đều muốn tự mình nếm thử.
Nhị trưởng lão liền thường xuyên bởi vì ăn mình nạp liệu đan dược, làm một chút không thể tưởng tượng sự tình.
Hiện tại xem ra, tám thành chính là loại tình huống này đi.
Nhị trưởng lão tao ngộ hắn cũng là biết đến, trong vòng một đêm cửa nát nhà tan, phi thường thế thảm.
Nghe nói năm đó vợ con của hắn đều là chúng độc chết.
Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, nhị trưởng lão luyện đan thời điểm luôn yêu thích làm một chút sáng tạo cái mới.
Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cho nên vẫn một mực đang nếm thử nghiên cứu chế tạo giúp vợ con giải độc đan dược.
Nói tóm lại, nhị trưởng lão là cái người đáng thương.
Nhị trưởng lão đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngài.
Lý Minh Bạch lộ ra thiện ý biểu lộ, chậm rãi hướng phía nhị trưởng lão đi tới.
Dạng này một vị đáng thương tiền bối, ra dạng này nằm dạp trên mặt đất cũng không phải chuyện gì.
Ghê tởm, những cái kia ác nhân lại đổi tới.
Nhị trưởng lão đột nhiên hướng về phương xa nhảy đi, ngươi liền nói không thấy được ta.
Mặc dù là dùng tay chân nhảy, thế nhưng là nhị trưởng lão tốc độ thật nhanh.
Trong chớp mắt liền không còn hình bóng.
Cùng lúc đó, một đám đệ tử ố ương hướng phía bên này chạy tới.
Lý sư đệ,
nhìn thấy sư tôn ta sao?
Nhị trưởng lão đại đồ đệ mang người thở hồng hộc chạy tới.
Hướng ao hoa sen bên kia đi.
Lý Minh Bạch đuổi vội vàng nói, vừa đi không bao lâu, các ngươi tốc độ nhanh một chút hẳn là có thể đuổi kịp.
Đa tạ Lý sư đệ.
Đại đồ đệ cảm ơn một câu, mang người đuổi theo.
Đúng rồi Lý sư đệ.
Vừa chạy chưa được hai bước, đại đồ đệ bỗng nhiên xoay người, hắn vừa rồi
lại biến thành động vật gì rồi?
Vừa rồi nhị trưởng lão nói, hắn là một con đít xanh.
Lý Minh Bạch vội vàng trả lời, tính toán ta cùng các ngươi cùng nhau đi đi, nhiều cái nhiều người phân lực.
Làm phiên Lý sư đệ.
Một khắc đồng hồ về sau, đám người rốt cục tại trong ao sen tìm được nhị trưởng lão.
Chỉ bất quá bây giờ nhị trưởng lão không còn là cốc độc, mà là biến thành một đóa hoa sen.
Chúng đệ tử vội vàng chạy tới, thuần thục đem nhị trưởng lão khốn thành bánh trưng.
Ta là cao quý vạn niên tuyết liên,
các ngươi không thể đối với ta như vậy.
Nhị trưởng lão liều mạng ưa nẻo thân thể dãy rồi lấy, đáng tiếc không có gì chứng dụng.
Nếu quả như thật thai kiếp khó thoát, như vậy xin các ngươi nhiều thả điểm đường cùng giấm, ta thích ăn kẹo giấm củ sen.
Nhị trưởng lão thanh âm dần dần biến mất tại nơi xa.
Đa tạ Lý sư đệ hỗ trợ.
Đại đồ đệ đối Lý Minh Bạch chắp tay nói tạ.
Sư huynh khách khí, ta cũng không có làm cái gì.
Lý Minh Bạch vội vàng trả lời, sau đó do dự một chút, ta nhớ được trước kia nhị trưởng lão coi như ăn đan dược làm ầm ĩ cũng không trở thành dạng này a, làm sao lần này?
Ai?
Đại đồ đệ thật sâu thở dài, lần này không giống.
Ba ngày trước sư tôn thừa dịp chúng ta không chú ý lần nữa ăn đan dược,
đến bây giờ trọn vẹn dày vò ba ngày,
nghiêm trọng như vậy.
Lý Minh Bạch lập tức giật mình.
Khó mà nói.
Đại đồ đệ bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt, Lý sư đệ, ta phải nhanh đi về."
Nhìn xem đại đồ đệ rời đi thân ảnh, Lý Minh Bạch trong lòng yên lặng thở dài.
Hôm sau,
nhị cấp cùng tiểu hồ ly trụ sở.
Một bọn linh thú ăn uống no đủ về sau, uy phong lẫm lẫm đứng ngay ngắn đội ngũ.
Nhị cấp vô vô nắp quan tài, ra hiệu có thể xuất phát.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận vang động.
Ầm,
ầm.
Phanh.
Chương 62, chuyên nghiệp đoàn đội hình thức ban đầu.
Nhị cấp vội vàng từ trên quan tài nhảy xuống tới, hướng phía ngoài cửa chạy tới.
Tiểu hồ ly cùng cái khác linh thú cũng đội vàng đi theo.
Đại điện trên bậc thang, nằm nổ ngang mấy cái tu sĩ.
Mỗi người ngực đều thật sâu lõm vào, nhìn qua giống như là bị trọng lực đập nện bố trí.
A ca, những người này mùi, cùng tối hôm qua những cái kia quân đội bạn đồng dạng tên kia am hiểu phân biệt mùi linh thú nói ra, chỉ là bọn hắn dáng vẻ, cùng tối hôm qua hoàn toàn khác nhau.
Tiểu hồ ly cùng cái khác linh thú âm thầm nhẹ gật đầu.
Những người này quả nhiên có vấn đề a.
Nhưng là bọn họ đích xác là quân đội bạn.
Hai cấp khẳng định nói ra, hiện tại quân đội bạn nhìn qua thụ thương rất nặng, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ.
A ca, bọn hắn nhìn qua tựa hồ là không được.
Một con tiên hạc đi tới gần nhìn một chút, trên người bọn họ sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, mà lại đã bắt đầu bao phủ ra tử khí.
Cái khác linh thú yên lặng nhẹ gật đầu.
Cái này tiên hạc là một cái biến chủng linh thú, đối với sinh mệnh khí tức cùng tử khí đặc biệt mất cảm.
Đã hắn đều như vậy nói, vậy liền mang ý nghĩa những người này không cứu nổi.
Bất quá ta cảm giác bọn hắn còn có thể cứu giúp một chút.
Nhị cấp nhìn xem trên đất mấy cái tu sĩ, lẩm bẩm nói.
Vài giây đồng hồ về sau, nhị cấp linh quang lóe lên.
Mặc dù cái này hộp lớn về sau không còn có thổi qua thoải mái gió mát, bất quá lần trước mình cùng hồ ly muội muội chạy vào đi ngủ thời điểm, bên trong ngược lại là rất ấm áp.
Lần trước hồ ly muội muội không thoải mái thời điểm, mình giúp nó trở nên ấm áp, sau đó nó liền tốt.
Cho nên,
ấm áp chữa bệnh.
Mấy người các ngươi, mau đem vị này quân đội bạn phóng tới hộp lớn bên trong.
Nhị cấp chỉ vào kia năm tên đệ tử nói.
Bạch Mã tranh thủ thời gian cho phiên dịch một lần.
Được rồi a ca.
Năm tên đệ tử không dám thất lễ, thận trọng đem thoi thóp đầu lĩnh bỏ vào trong quan tài.
Nhị cấp tự mình đắp kín cái nắp, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn lại.
A ca, chúng ta phía dưới nên làm như thế nào?
Làm nhị cấp số một mã tử, Bạch Mã vội vàng hỏi nói.
Chờ.
Nhị cấp nhàn nhạt trả lời, một mặt cao thâm mặt chắc.
Chúng linh thú không dám ở hỏi nhiều, tất cả đều thành thành thật thật ngồi xuống trên mặt đất nhìn xem quan tài.
Đã A ca nói muốn chờ, vậy mình chờ liền tốt.
10 phút sau.
Không sai biệt lắm, mở ra cái nắp đi.
Nhị cấp nhàn nhạt hạ lệnh.
Bạch Mã phiên dịch về sau, năm tên đệ tử vội vàng mở ra nắp quan tài.
Đầu lĩnh dáng vẻ nhìn qua càng hỏng bét. trên mặt không có chút huyết sắc nào, đơn giản cùng giấy trắng đồng dạng. Trong lỗ mũi cũng là hít vào nhiều, thở ra ít. A ca, sinh mệnh khí tức của hắn so vừa rồi yếu hơn. Tiên Hạc nhìn thoáng qua, chăm chú nói ra, tử khí cũng so vừa rồi càng nhiều. Nhị cấp cho mày, không có đạo lý a. Lúc này hắn không phải hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp sao? Tu sĩ đầu lĩnh mặc dù không thể nói chuyện, bất quá hắn ý thức kỳ thật vẫn là thanh tỉnh. Phát sinh hết thảy, hắn đều biết rõ ràng. Tối hôm qua bọn hắn bị kia cùng đáng sợ cây gậy quất bay về sau, vẫn bay một đêm. Đến vừa rồi, mới vừa vặn đến rơi xuống. Đến rơi xuống thời điểm, hắn cảm giác mình liền muốn không được. Toàn thân chân khí đã sớm hỏng mất, ngũ tạng lục phủ càng là biến thành hỗn loạn. Theo lý mà nói, dạng này tổn thương mình đã sớm đáng chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không chết. Cùng lúc đó, hắn kinh ngạc phát hiện mình vậy mà nghe hiểu được những linh thú này nói lời. Nghe được nhị cấp như cũ cho là mình là quân đội bạn, hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nghe được Tiên Hạc nói mình nhanh xong đời về sau, tâm tình của hắn lại nặng nề. Cứ như vậy, hắn mang phức tạp tâm tình, mộng bức được bỏ vào trong quan tài. Sau đó, đáng sợ sự tình liền phát sinh. Đắp lên nắp quan tài về sau, trong quan tài liền xuất hiện một cô âm lãnh khí tức kinh khủng. Những cái kia khí tức điên cuồng ăn mòn linh hồn của hắn, loại đau khổ này đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hết lần này tới lần khác hắn chết sống bất tỉnh không đi qua, chỉ có thể toàn ngạch tiếp nhận cô này biến thái thống khổ. Hắn đau nghĩ kêu to, thế nhưng là nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, cái kia đang chết nắp quan tài rốt cục mở ra. Mà theo nắp quan tài mở ra, kia cô đáng sợ biến thái khí tức cũng đã biến mất. Giờ phút này hắn tựa như là cái ngâm nước người rốt cục lên bờ một bên, tham lam hô hấp lấy tự do địa không khí. Đồng thời trong lòng của hắn đang bay nhanh suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào mới có thể chạy đi. A ca. Lúc này một con khỉ nhỏ sập ra đề nghị, ta chủ nhân bình thường thường xuyên nói với ta cái gì sinh mệnh ở chỗ vận động, nếu là động có phải hay không sẽ tốt một chút. Thật sao? Nhị cấp kinh hỉ nói, mấy người các ngươi mau đưa hắn lại trả về. Sau đó tên thủ lĩnh này liền bị vô tình lần nữa quan trở về trong quan tài. Nắp quan tài mềm bên trên trong nháy mắt, hắn chỉ muốn đối con khỉ kia nói câu nào. Lý mãi mãi. Mấy người các ngươi, để hoạt động. Nhị cấp bên này nói, Bạch Mã bên kia đồng bộ phiên dịch. Năm tên đệ tử nâng lên quan tài, lúc này hạ cơ tám lắc lư. 10 phút sau, nhị cấp ra lệnh cho bọn họ buông xuống quan tài, mở ra cái nắp. Chỉ gặp cái kia tên tuổi lĩnh sắc mặt quả nhiên so trước đó hồng nhuận một chút. Hở? Giống như thật sự hữu hiệu ải. Hai cấp đốn lúc vui vẻ nói biện pháp này không tệ, hoàn toàn có thể thực hiện. Mấy người các ngươi, tiếp tục lắc. Đầu linh trong lòng đã bắt đầu càng không ngừng miệng phun hương thơm. Mẹ nó, lão tử nhan sắc hồng nhuận là cho nên bởi vì huyết dịch chảy ngược được không? Mấy cái này ngu xuẩn đem lão tử toàn thân huyết dịch đều lắc đến cùng lên. Đáng tiếc không ai có thể nghe được. Nắp quan tài lần nữa bị vô tình đắp lên. Năm tên đệ tử ôm quan tài, lắc lư so vừa rồi điên cuồng hơn. Bọn hắn không quan tâm làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không. Dù sao AK để chúng ta làm việc, chúng ta ra sức biểu hiện chính là. Khó được biểu hiện một lần, nhất định phải thêm chút sức. Huynh đệ năm người liên nhau, lần nữa tăng nhanh lắc lư tần suất. Mặc dù có chút hiệu quả, bất quá còn giống như là không quá đi. Nhị cấp nhìn xem quan tài nói thầm, nhất định là có chỗ nào bị ta cho không để ý đến. AKK, có phải hay không bởi vì bọn hắn làm quá khó nhìn a? Tiểu hồ ly yếu ớt nói ra, nếu là động tác đẹp mắt một điểm, có thể hay không tốt một chút. Nó kỳ thật căn bản hoàn toàn không rõ ràng động tác đẹp mắt cùng cứu người ở giữa có quan hệ gì. Nó chỉ là nhìn thấy mình AKK mặt tù mày trao, liền bản năng muốn giúp hỗ trợ mà thôi. Dù sao AKK nếu là không vui vẻ, mình cũng sẽ đi theo khổ sở. Có đạo lý. Nhị cấp vui vẻ nói, mấy người các ngươi, động tác đẹp mắt một điểm. Bạch Mã phiên dịch xong, năm người đệ tử ngộ. Đẹp mắt một chút, cũng không phải khiêu vũ, làm đẹp như thế làm cái gì? Nghĩ tới đây, năm tên đệ tử bỗng nhiên đồng thời linh quang lóe lên. Đến Tử Vân Tông trước đó, bọn hắn là cùng một cái thôn. Lúc ấy công tác của bọn hắn là chủ trì trong làng các loại nghi thức, thì như tế tự, thì như đưa tang, vân 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 vân. Nói đến khiêu vũ lời nói, bọn hắn bên kia đưa tang nghi thức bên trong thật là có một loại cùng loại khiêu vũ tế tự động tác tới. Nghĩ tới đây, huynh đệ năm người liếc nhau một cái. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. Một đệ tử buông tay ra, quay người đứng ở quan tài trước. Cái khác bốn tên đệ tử đem quan tài vác ở trên bờ vai, biểu lộ cũng biến thành chăm chú. Bao quát nhị các cùng tiểu hồ ly ở bên trong, tất cả linh thú đều sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như năm người này khí thế trên người lập tức mạnh lên. Chương 63, quan tài vừa nhấc, nhân gian đến không. Năm tên đệ tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Những linh thú này lại cảm thấy một cô áp lực vô hình, bởi vì bọn chúng tại những nhân loại này trong mắt, thấy được một loại thuộc về cường giả ánh mắt. Năm tên đệ tử như cũng không nhúc nhích, bất quá miệng bên trong tựa hồ tại nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Một phút sau, bọn hắn rốt cục động. Dẫn đầu tên đệ tử kia hai tay hiện lên hư nắm hình, tựa hồ là đang cầm cái gì. Bốn người khác cùng nhau đem hai tay rủ xuống đến, chỉ dùng bả vai đỉnh lấy quan tài. Sau đó, năm người liền chậm rãi hướng phía trước đi đến. Dẫn đầu đệ tử như cũng bảo trì hai tay hư cầm tư thế, nhưng là hai chân lại lấy một loại vô cùng quỷ dị bộ pháp đi tới. Bốn người khác hai tay nâng lên gác ở bụng bộ vị, trái một chút phải một chút nhẹ nhàng đung đưa. Khẽ động lắc lư, còn có phần eo của bọn hắn. Chúng linh thú theo bản năng rụt cổ một cái. Cũng không phải nói cái này năm người đệ tử tư thế so trước đó càng khó coi hơn, mà là nhìn qua để bọn chúng cảm giác rất quỷ dị. Chính là loại kia rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm, hết lần này tới lần khác chính là theo bản năng rất lạnh cảm giác. Bọn hắn đi rất chậm, đi không nhiều lắm một hồi liền ngừng lại. Dẫn đầu đệ tử làm một thủ thế, bốn người khác khiêng quan tài chậm rãi ngồi trên mặt đất. Tả Hữu hất đầu, hai tay chậm chạp vỗ tay, hai chân cùng cái mông không ngừng điên run. Cái tư thế này duy trì mấy phút sau, bọn hắn dứt khoát nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại hai cái đùi ở bên ngoài hạ cơ tám lẹt xẹt. Đứng dậy đổi tư thế,
quỳ trên mặt đất chậm chạp bò. Mặt đối mặt đứng đấy, giơ lên quan tài trên phạm vi lớn không ngừng trên dưới lắc. Dùng bẹn đùi mang lấy quan tài, mặt đối mặt vung vẩy hai tay. Theo thời gian trôi qua, động tác cũng biến thành càng ngày nguyệt quỷ dị. Quan tài cũng theo thân thể bọn họ chập trùng, càng không ngừng đung đưa. Quỷ dị nhất chính là, bọn hắn toàn bộ hành trình đều là mang theo mỉm cười. Dựa theo trong thôn thuyết pháp, người sau khi chết là sẽ đi thế giới cực lạc hưởng phúc. Nhất là bọn hắn xuất phát trước cuối cùng đoạn đường, nhất định phải mỉm cười tiễn biệt. Có chút nhát gan linh sủng đến đằng sau cũng không dám tiếp tục xem, sở tại địa bên trên càng không ngừng phát run. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao thân thể chính là không nhịn được nghị phát run. Luôn cảm giác loại này nghi thức bên trong bao hàm một ít để bọn chúng sợ hãi đồ vật. Nhị cấp cùng tiểu hồ ly ngược lại là không có cảm giác gì, một mực nhìn say sương ngon lành. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 15 phút. Tại cuối cùng kết thúc khiêu đại thần nghi thức về sau, mấy người nhẹ nhàng đem quan tài thả lại trên mặt đất. A ca, tốt. Năm người vội vàng xin chỉ thị. Vậy liền mở ra cái nắp đi. Nhị cấp một mặt vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng chưa có xem nghiệm. Thậm chí nếu không phải những đệ tử này nhắc nhở, nó đều quên là tại cho quân đội bạn chữa bệnh chuyện này. Cái nắp mở ra sau khi, nhị cấp trên mặt lập tức chính là một trận cuồng hỉ. Quân đội bạn chẳng những sắc mặt đã khôi phục được người bình thường hơn nữa, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu a. Nhị cấp vui vẻ trừng mắt, chờ đợi quân đội bạn nhảy nhót tương bừng đứng lên. Tu sĩ đầu lĩnh giờ phút này biểu lộ rất an tưởng. Vừa rồi tại trong quan tài thống khổ sắp nhịn không được thời điểm, hắn chợt thấy mình chết đi nhiều năm ra ra hướng mình mắc. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, là ra ra một tay đem hắn lôi kéo lớn lên. Nếu là không có lời của ra ra, đừng nói là tu chân, hắn sợ là đã sớm chết đói. Vừa rồi ra ra âm dung tiếu mạo rất chân thực, lập tức liền câu lên trong lòng của hắn chôn giấu chỗ sâu nhất tưởng niệm. Mà cái này tưởng niệm xuất hiện về sau, giống như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phiền phức giúp ta đắp kín cái nắp, tạ ơn. Đầu lĩnh mở mắt ra, bình tĩnh nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa nhìn thấy Gia Gia, lại một lần nữa cảm thụ Gia Gia kia ấm áp ôm ấp. Động thủ. Nhị cấp lúc này đối năm tên đệ tử phân phó. Năm tên đệ tử vội vàng đem nắp quan tài đóng trở về. Mấy người các ngươi tiếp tục nhảy. Nhị cấp lần nữa phân phó. Hiện tại tình huống này, rất rõ ràng trị liệu của mình phương pháp là có hiệu quả, mà lại hiệu quả phi thường không tệ. Ngươi nhìn, quân đội bạn chính mình cũng cảm nhận được. Chỉ cần cái này năm cái hai cước thú lại nhảy như thế một đợt, chắc hẳn quân đội bạn liền có thể khỏi hẳn đi. Nghĩ tới đây, nhị cấp tâm tình lập tức vui vẻ. A ca, ta quả nhiên là thiên tài a. Như bức như vậy biện pháp đều có thể bị ta nghĩ đến. Ta đơn giản quá lợi hại. Tiên hạc thì là một trận buồn bực. Kỳ quái a. Trước đó người này rõ ràng mắt thấy là phải không được. Thế nhưng là vừa rồi những người kia tiến hành xong cái kia quỷ dị nghi thức về sau, trên người sinh mệnh khí tức vậy mà lại trở về. Cái này rất không bình thường a. Đồng dạng buồn bực, còn có cái này năm tên đệ tử. Tu chân trước đó một chuyến này bọn hắn thế nhưng là làm mấy thập niên, tình huống này bọn hắn đơn giản quá quen thuộc. Rất rõ ràng, đây là hồi quang phản chiếu a. Bất quá đã A ca nói để tiếp tục, chúng ta liền tiếp tục thôi. Người này sống hay chết chúng ta mặc kệ, chúng ta một mực ra sức biểu hiện là được rồi. Quỷ dị nghi thức xuất hiện lần nữa. Nhị cấp vẫn còn đang suy tư. Hiện tại có thể xác định, mình thiên tài biện pháp là thật có hiệu quả. Thế nhưng là trực giác nói cho nó biết, tựa hồ còn thiếu khuyết một chút cái gì. A ca ca, ngươi tại sao lại không vui? Tiểu hồ ly lúc này mê mang mà hỏi. Nhị cấp đem ý nghĩ của mình nói ra. Tiểu hồ ly túi đầu suy tư một phút. A ca ca, ta đã biết, thiếu khuyết âm nhạc. Tiểu hồ ly tranh công nói, trước kia chúng ta trong tộc tế tự thời điểm đều sẽ khua chiêng gõ trống cái gì, nhân loại bên này giống như cũng là dạng này. A ca, giao cho ta đi. Không đợi nhị cấp nói chuyện, một con khổng tức xung phong nhận việc nói, ta am hiểu bắt chước thanh âm, ta đời thứ nhất chủ nhân vui lùa khí thời điểm ta thường xuyên đi theo bắt chước. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Nhị cấp vui vẻ gật đầu. Ô bên trong hoa. Ô bên trong hoa. Khổng tước hơi ngửa đầu, trước đại điện lập tức vang lên cao vút kèn âm. Đừng nói, thật đúng là rất giống. Chỉ bất quá cái này kèn âm thanh nghe vào tựa hồ khá là quái dị, thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Nhất là cùng kia năm người đệ tử quỷ dị nghi thức kết hợp với nhau sau. Dù sao những cái kia nhát gan linh thú triệt để run rẩy không còn hình dáng. Trong quan tài, âm lãnh khí tức kinh khủng hoàn toàn biến mất. Tu sĩ đầu lĩnh trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Hết thảy chung quanh đều biến mất, trong mắt chỉ còn lại sương mù trắng xóa. Trong sương mù, Gia Gia đang mỉm cười đối với Minh Mặc. Gia Gia. Đầu lĩnh giống như lập tức về tới nhi đồng thời điểm, vui vẻ hướng phía Gia Gia chạy tới. 15 phút sau, quan tài rơi xuống đất, nắp quan tài lần nữa bị mở ra. Đầu lĩnh biểu lộ rất an tưởng, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung không tiếp tục mở ra. A ca, ta tại cái này nhân thân bên trên không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tiên Hạc nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là triệt để chết mất. Ta biết. Nhị cấp trả lời một câu, cảm xúc rõ ràng rất hạ. Hắn cũng phát hiện, tên này quân đội bạn trên người sinh cơ hoàn toàn biến mất. Quân đội bạn chết rồi. Nhị cấp rất khó chịu. Nó lặng lặng nhìn trong quan tài quân đội bạn, vì hắn mặc niệm. Cái khác linh thú không dám nói lời nào, đi theo làm ra mặc niệm dáng vẻ. 10 giây đồng hồ sau. Các huynh đệ, tên này quân đội bạn bất hạnh xa cách ta nhóm. Nhị cấp đột nhiên nhìn về phía chúng linh thú, nặng nề nói ra, nhưng là bây giờ, còn không phải bi thương thời điểm. Các ngươi nhìn xem nơi đó. Nơi đó còn có mấy tên quân đội bạn trở lấy chúng ta cứu chữa. Nhị cấp nâng lên móng vuốt, chỉ hướng cái khác nằm dưới đất tu sĩ, chúng ta muốn hóa đau thương thành lực lượng, tranh thủ đem bọn hắn cứu sống. Vâng. A ca. Chúng linh thú khí thế 10 phần trả lời. Nghe được nhị cấp, còn lại mấy tên tu sĩ cả người đều không tốt. Mặc dù bọn hắn nhìn qua là hôn mê, thế nhưng là bọn hắn cùng cái kia tên tuổi lĩnh, đối với chung quanh phát sinh hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Vừa rồi bọn hắn trơ mắt nhìn,
đầu lĩnh của mình là như thế nào bị những này kinh khủng linh thú cho tươi sống đùa chơi chết. Bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn hiện tại không thể không động đậy, có thể nói chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem những này ma quỷ từng bước một hướng phía mình đi tới. Rất nhanh, tên thứ hai tu sĩ bị cất vào trong quan tài. Nhìn xem năm tên đệ tử cái kia quỷ dị nghi thức, nhị cấp trong lòng yên lặng thể. Thông qua trước đó nghiệm chứng, biện pháp của mình là thật hữu hiệu. Hạng nhất quân đội bạn sở dĩ bất hạnh qua đời, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống các ngươi. Ô bên trong oa, ô bên trong oa. Làm người ta sợ hãi kèn âm thanh lần nữa vang lên. Chương 64, Tử Vân Tông độc đáo nghi thức hoan nên. Nghi thức một mực tiến hành đến giữa trưa. Đương nắp quan tài lần nữa mở ra sau khi, nhị cấp lần nữa nhìn sang. Một tên sau cùng quân đội bạn biểu lộ như cũ rất an tưởng, thậm chí khỏe miệng còn mang theo hạnh phúc nhỏ bé. Thế nhưng là hắn đã triệt để không có hít thở. A ca, người này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chết hẳn. Tiên Hạc khẳng định nói. Những này quân đội bạn vận khí thật không tốt. Nhị cấp trầm thống nói ra, trước. Bọn hắn triệt để rời đi. Nhị cấp tâm tình thật không tốt. Trơ mắt nhìn xem quân đội bạn từng cái chết đi, loại này cảm giác bất lực để nó rất không thoải mái. Nhị cấp ghé vào quan tài bên cạnh, lặng lặng mặc niệm. Tiểu hồ ly cùng cái khác linh thú học theo, không nói một lời. Thật lâu. A ca ca, nhân loại giảng cứu nhập thổ vi an. Tiểu hồ ly đề nghị, chúng ta có phải hay không đem bọn hắn an táng? Hồ ly muội muội, ngươi nói rất đúng. Hai cấp khẳng định nhẹ gật đầu, chúng ta hẳn là hậu táng quân đội bạn. A ca, nhân loại hạ táng trước thật giống như là muốn dùng quan tài mang lên mộ địa. Vừa rồi bắt trước kèn khổng tức đề nghị, nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có một cái quan tài a. Nhị cấp nhìn quan tài, lại nhìn trên đất mấy cái tu sĩ. Những này hai cước thú hình thể có chút lớn, bảo bối của mình hộp không có cách nào lập tức tất cả đều đặt vào. Nếu như chồng chất cùng một chỗ, giống như lại không thế nào để mắt. A ca, ta cảm thấy chúng ta có thể đem bọn hắn nốt đi. Một con gà trống lớn thân cổ, trước kia chúng ta rất nhiều tộc nhân sau khi chết chính là bị tiêu hủy. Mặc dù nó không có trải qua, nhưng là nó nghe ra mình nói qua nhiều lần. Lúc trước bọn hắn thật nhiều tộc nhân chính là sau khi chết bị nhân loại tiêu chết, mà lại vì để cho tộc nhân mình ngọn củ tỏi, nhân loại còn giống như sẽ gia nhập một loại gọi là gia vị đáng sợ độc dược. Nhị cấp biểu lộ vui mừng. Đúng a, tiêu hủy sau liền không chiếm địa phương a. Vừa vặn những này quân đội bạn là một khối tới, thời điểm ra đi cũng chỉnh tề cùng nhau rời đi. Rất nhanh, đầu linh thi thể bị thả lại trong quan tài. Mấy cái hỏa hệ linh thú bật đi ra, vây quanh quan tài bắt đầu phun lửa. Thế lửa không lớn, cũng rất hữu hiệu. Mấy hơi về sau, đầu linh thi thể triệt để biến thành xám. Không sai, là xám, không phải cho cốt. Nửa điểm xương vụn đều không có loại kia. Kế tiếp, nhị cấp tỉnh táo phân phó. Năm tên đệ tử vội vàng tiếp tục hướng trong quan tài giả thi thể. Trước đó đề nghị gà trống lớn không biết từ chỗ nào móc ra một chút bắt rác hoa tiêu các loại gia vị, thỉnh thoảng hướng trong quan tài ném một chút. Cùng một thời gian, Tử Vân Tông quảng trường. Các đệ tử đứng tại dưới đài, cung kính nhìn xem trên đài Tử Vân chân nhân. Cùng Tử Vân chân nhân bên cạnh Lý Thiên Cầu cùng trước Huyền Âm Tông đại trưởng lão. Lý Thiên Cầu ngày nào đến buổi tội sự tình, lúc ấy thật nhiều đệ tử đều thấy được. Liền xem như những cái kia không thấy, đằng sau cũng nghe người khác giảng nhiều lần. Ta nhỏ rùa rùa, hai vị này thế nhưng là hóa thần cảnh đại lão a. Vẫn thật là ngoan ngoãn gia nhập chúng ta Tử Vân Tông rồi. Vừa nghĩ tới về sau tông môn của mình lại nhiều hai cái như bức đại lão, chúng đệ tử trong lòng cảm giác an toàn lập tức bạo dạng. Về sau hai vị đạo hữu này chính là chúng ta Tử Vân Tông thành viên. Tử Vân chân nhân cười ha hả giới thiệu, vị này là Thiên Cầu đạo hữu. Về sau ta Lý Mỗ người nhất định sẽ vì tông môn phát triển tận tâm tận lực, chết thì mới dừng. Lý Thiên Cầu trên mặt tiêu dung, làm ra tỏ thái độ. Hoan nên Thiên Cầu đạo hữu gia nhập. Tử Vân chân nhân dẫn đầu vỗ tay. Ba ba ba. Dưới đài lập tức nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay. Vị này là? Đến phiên giới thiệu đại trưởng lão thời điểm, Tử Vân chân nhân ngây mẩn cả người. Bởi vì nàng chợt nhớ tới, còn không biết tên của đối phương. Lúc trước đối phương dâng ra hồn thể thời điểm đã từng nói một câu tới, thế nhưng là nàng đem quên đi. Đại trưởng lão lúc đầu đều bày ra nụ cười hiền hòa, thậm chí đều nghĩ kỹ nên nói cái gì đến biểu lộ trung thành. Thế nhưng là Tử Vân chân nhân cái này dừng một chút, để nụ cười trên mặt hắn lập tức đọc lại. Dưới đài 20-30 vạn ánh mắt tất cả đều trơ mắt nhìn. Bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị. Tông chủ, gọi ta A Đại là được rồi. Đại trưởng lão rốt cục không thể chịu đựng được cái này không khí ngột ngạt, chủ động mở miệng. Để chúng ta hoan nghênh A Đại đạo hữu gia nhập. Tử Vân chân nhân vội vàng kết quả nói gốc dạng. Thật sự là quá lung túng, hại bổn tiên tử ngượng ngùng kém chút đỏ mặt. Về sau hai vị đạo hữu, chuyên môn phụ trách lịch luyện đệ tử nhóm vấn đề an toàn. Đợi cho tiếng vỗ tay dừng lại về sau, Tử Vân chân nhân tiếp tục nói. Cũng không phải là nói nàng không dám trọng dụng hai người, mà là bởi vì đây là Lý Thiên Cầu chính bọn hắn nói ra. Lý Thiên Cầu làm như thế, cũng là có lo nghĩ của mình. Bằng hai người bọn họ thực lực, hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp làm cái trưởng lão cái gì đường một đường. Nhưng vấn đề là, bọn hắn trung quy là tù binh thân phận. Cho nên hắn quyết định trước từ tầng dưới chốt làm lên. Thứ nhất có thể để Tử Vân chân nhân nhìn thấy mình thực tình hàng phục quyết tâm, thứ hai chính là đối Tử Vân Tông có cái hiểu rõ quá trình. Dù sao nhiều lắm là một năm nửa năm về sau, hắn như cũ có thể đạt được đối ứng thực lực mình chức vị. Dưới đại các đệ tử nghe xong, lập tức lai kỉnh. Ta sát, hóa thần cảnh bảo tiêu. Như thế thoải mái, các ngươi cũng đừng mù cao hứng. Tử Vân chân nhân bắt đầu dội nước lạnh, hai vị đạo hữu chỉ là bảo hộ các ngươi không chịu đến những tông môn khác khi dễ, lịch luyện sự tình là sẽ không giúp các ngươi xuất thủ. Tử Vân chân nhân làm như vậy xác thực không có tâm bệnh. Không phải những đệ tử này coi như triệt để phế đi. Đang lúc Tử Vân chân nhân chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, một trận làm người ta sợ hãi kèn âm thanh bỗng nhiên chuyển tới. Ô bên trong oa, ô bên trong oa, ô bên trong oa. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Trái hậu phương trăm chỗ, một chi kỳ quái đội ngũ chậm rãi hướng bên này đi tới. Dẫn đầu là một đệ tử trẻ tuổi. Hai tay của hắn hư nắm, vừa đi vừa làm lấy kỳ quái thủ thế. Đằng sau bốn người đệ tử lấy một loại quỷ dị bộ pháp đi về phía trước. Trước ba bước, lui lại hai bước. Trái ba bước, phải rời hai bước. Trên vai của bọn hắn, khiêng một ngụm sáng loáng chỉ riêng ngói sáng quan tài lớn. Quan tài phía trên, đứng đấy một mặt bi thông cậu tử cùng tiểu hồ ly. Lại đằng sau, một con khổng tức đứng tại bạch mã trên lưng. Làm người ta sợ hãi kèn âm thanh chính là theo nó miệng bên trong phát ra tới. Bạch mã về sau, là trùng trùng điệp điệp linh thú đại quân. Cái này quỷ dị tổ hợp bọn hắn không phải lần đầu tiên thấy được, liền ngay cả Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão đều không cảm thấy kinh ngạc. Trước kia bọn hắn nhiều lắm là chính là cảm thấy có điểm quái dị, cũng không có cái khác cảm giác đặc biệt. Nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì, bọn hắn nhìn thoáng qua cũng cảm giác toàn thân rét run. Bọn hắn mười phần xác định, những cái kia linh thú không có tản mát ra bất luận cái gì uy áp loại hình không hữu hảo tín hiệu. Nhìn qua cùng bình thường hoàn toàn không có khác gì, hết lần này tới lần khác chính là có một loại sâu tận xương tùy ý lạnh. Mà kia khổng tức miệng bên trong làm người ta sợ hãi kèn âm thanh, trực tiếp đem loại này ý lạnh phóng đại vô số lần. Trước kia, Tử Vân Tông trên dưới chẳng qua là cảm thấy những này linh sủng đại quân giống như là đưa linh cứu đi đội ngũ. Bây giờ nhìn địa bộ này, giống như có thể đem giống chữ trừ đi. Lý Thiên Cầu cùng A Đại cũng ngộng. Tử Vân Tông đều là dạng này hoan nghênh người mới gia nhập sao? Loại này nghi thức hoan nghênh, có phải hay không quá quỷ dị điểm? Không bao lâu, một đám linh thú trùng trùng điệp điệp đi tới đám người phụ cận. Nhị Cấp nhìn thật sâu đám người một chút, trong ánh mắt cực điểm kinh bị. Hiện tại có nhiều như vậy quân đội bạn bất hạnh qua đời, các ngươi vừa rồi lại còn cười vui vẻ như vậy. Phi, một đám vô tình vô nghĩa hai cơ thú. Vừa rồi cách khá xa đám người còn không có phát hiện. Hiện tại Nhị Cấp tới gần sau bọn hắn cảm thấy cái này để người ta hoảng sợ hình tượng bên trong lẫn vào một chút quỷ dị nguyên tố. Chiếc kia kinh khủng trong quan tài, tựa hồ ẩn ẩn tản ra một cô gia vị hương vị. Tích tích tích. Đúng lúc này, Tử Vân chân nhân đưa tin ngọc lần nữa vang lên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 65, nhị trưởng lao rốt cục bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Tiên Ngọc Phong. Diệp Phàm nằm tại trên ghế nằm, cầm một khối gỗ điêu khắc. Một điêu còn chưa thành hình, bất quá có thể lờ mờ phân biệt ra là một nữ tử hình tượng. Diệp Phàm điêu khắc rất chân thành rất cẩn thận, mỗi lần hạ đao đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đợi đến muốn điêu khắc ngũ quan thời điểm, Diệp Phàm ngừng. Diệp Phàm thở dài, tiện tay đem một điêu cùng đao khắc vứt xuống trong không gian giới chỉ. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm trời trong. Chỉ là Diệp Phàm tâm tình lại không thế nào mỹ lệ. Có lẽ nàng hiện tại đã sớm không biết đầu thai bao nhiêu đời đi. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đồ đệ ngoan, mau cùng ta đi một chuyến. Hắn vừa mới nhắm mắt lại, Tử Vân chân nhân thanh âm ngay tại bên tai vang lên. Diệp Phàm còn chưa hiểu tình trạng, liền bị Tử Vân chân nhân cho trước khi đi. Nhị trưởng lão trụ sở trước. Tử Vân chân nhân mang theo Diệp Phàm, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Gặp qua tông chủ, gặp qua Diệp sư huynh. Trước cửa các đệ tử vội vàng hành lễ. Diệp Phàm có chút choáng váng. Nơi này là nhị trưởng lão trụ sở hắn biết, những đệ tử này là nhị trưởng lão đệ tử hắn cũng biết. Thế nhưng là hắn không rõ, cái này một đoàn linh thú là cái quỷ gì? Đại ca, gặp Diệp Phàm xuất hiện, chúng linh thú vội vàng cung kính hành lễ. Đáng tiếc rơi vào trong tai mọi người, liền biến thành các loại tiếng kêu. Nguyên lai trước đó nhị các gặp Tử Vân bọn người vội vã rời đi về sau, lập tức liền theo tới. Rất rõ ràng, đây là có náo nhiệt nhìn. Tử Vân chân nhân cũng không lý tới sẽ, lôi kéo Diệp Phàm đi tới nhị trưởng lão trong phòng ngủ. Nhị trưởng lão bọc lấy chăn mền nút ở trên giường, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Nhị Cấp cùng tiểu hồ ly đang tò mò vây bên người hắn đánh giá. Bên cạnh giường đặt vào một ngụm sáng loáng chỉ riêng ngói sáng quan tài, năm tên đệ tử yên lặng ngồi xổm ở quan tài bên cạnh, không dám ngẩng đầu. Mấy tên thân truyền đệ tử lo lắng đứng tại vài mét bên ngoài địa phương, muốn lên trước lại không dám tới gần. Tóm lại, trong phòng hình tượng quỷ dị tới cực điểm. Tông chủ, Diệp sư huynh. Hai người vào nhà về sau, thân truyền đệ tử nhóm đội vàng hành lễ. Diệp Phàm yên lặng nhìn xem trên giường nhị trưởng lão. Vừa rồi trên đường tới Tử Vân chân nhân đã nói qua, nhị trưởng lão triệt để điên rồi. Không chỉ có như thế, hôm nay nhị trưởng lão nổi điên thời điểm còn đem mình cho đánh thành trọng thương, nhưng lại cự tuyệt bất luận người nào trị liệu. Cứ theo đà này, nhị trưởng lão sợ là không kiên trì được mấy ngày. Tử Vân có ý tứ là muốn cho Diệp Phàm nhìn xem có biện pháp gì hay không. Không nói chữa khỏi nhị trưởng lão bệnh điên, chí ít để hắn chịu tiếp nhận chữa thương cũng tốt ta. Diệp Phàm thầm nghĩ ta có cái dám biện pháp, không đến đều tới, khẳng định phải làm dáng một chút. Nhị trưởng lão hắn bộ dạng này bao lâu? Diệp Phàm đối nhị trưởng lão đại đồ đệ hỏi. 3 ngày. Đại đồ đệ lau nước mắt, đầu 2 ngày sư tôn hắn vẫn chỉ là ngẫu nhiên dạng này, thế nhưng là tối hôm qua qua đi, liền rốt cuộc không có thanh tỉnh qua. Diệp sư huynh, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Đại đồ đệ cầu khẩn nói, van cầu ngươi mau cứu sư tôn đi. Các ngươi ngậm miệng, ảnh hưởng đến ta. Nhị trưởng lão bị nhao nhao có chút khó chịu, lúc này giống lên một câu. Diệp Phàm cùng Tử Vân chân nhân không hiểu nhìn về phía đại đồ đệ. Sư tôn hắn hiện tại là một con bướm kén. Đại đồ đệ vội vàng giải thích, hắn nói hắn hóa bướm sau liền có thể khôi phục thương thế, không cho chúng ta trị cho hắn, cũng không cho chúng ta tiếp cận. Một khi chúng ta tiếp cận, hắn liền sẽ đánh chính mình. Các ngươi những này ác nhân, mơ tưởng lại tổn thương ta. Nhị trưởng lão ồm ồm thanh âm từ trong chăn truyền ra, năm đó các ngươi tàn sát người nhà của ta, thù này ta nhớ được rõ ràng. Chờ ta lần này hóa kén thành bướm về sau, các ngươi tận thế đã đến. Đột nhiên, nhị trưởng lão một thanh kéo chăn mền trên người. Phu nhân, Vân Nhi, các ngươi yên tâm. Nhị trưởng lão đem nhị các cùng tiểu hồ ly ôm đến trong ngực, nhìn chòng chọc vào mọi người tại đây, hôm nay không có người có thể lại tổn thương các ngươi, hôm nay lão phu cho dù chết, cũng sẽ hộ mẹ con các ngươi bình an. Đồ đệ ngoan, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, có hay không biện pháp để hắn trước tiên đem thuốc uống rồi. Tử Vân chân nhân nhỏ giọng dị thai nói.
Đến a, có cái gì hướng ta đến a? Nhị trưởng lão trên thân đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng chân khí ba động, hôm nay lão phu liền xem như liều mạng tự bạo, cũng sẽ không lại để các ngươi gian kế được như ý. Lần này, đám người tất cả đều luống cuống. Nhị trưởng lão hiện tại trạng thái này, là thật sẽ làm ra tự bạo loại chuyện như vậy. Sư tôn, ngươi nhìn ta là của ngài đệ tử a. Đại đồ đệ Dương Dương nói, chúng ta sẽ không tổn thương ngài a. Ngươi đừng tới đây. Nhị trưởng lão quát bảo ngưng lại nói, các ngươi tiến lên nữa một bước, ta lập tức tự bạo. Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài trước đi. Thử Vân chân nhân ra hiệu một câu, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Hiện tại nhị trưởng lão cảm xúc rõ ràng phi thường không ổn định, lúc này không thuận hắn đến rất dễ dàng xảy ra chuyện. Về phần làm sao cứu chữa, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngươi lưu lại. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, nhị trưởng lão bỗng nhiên hô. Diệp Phàm ngậm bức chỉ mình, nhị trưởng lão khẳng định nhẹ gật đầu. Tử Vân chân nhân cho Diệp Phàm một cái khẳng định ánh mắt, liền dẫn những người khác đi ra. Trước đó chúng ta gặp qua, ngươi là người tốt. Nhị trưởng lão chỉ hạ giường, ra hiệu Diệp Phàm đi sang ngồi. Ừm, ta là người tốt. Diệp Phàm ngồi ở trên giường, phụ hòa nói, ta hỏi ngươi chút chuyện. Nhị trưởng lão hướng phía ngoài cửa lộ thêm vài lần, sau đó thần thần bí bí nói ra, trước đó Tĩnh Minh Hồ bên trong có cái con cua lớn giả khi dễ ta, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái kia con cua giải quyết hết? Diệp Phàm khẽ miệng lập tức co lại rút. Không cần hỏi, nhị trưởng lão đây là lại xuyên đài. Thân phận của hắn bây giờ lại biến thành Tĩnh Minh Hồ bên trong cá. Được, ta có thể giúp ngươi giải quyết con cua. Diệp Phàm thuận nói ra, bất quá ngươi nhìn, ngươi bây giờ thụ thương nặng như vậy, coi như không có con cua, trở về vẫn là sẽ bị cái khác cá khi dễ. Nhị trưởng lão sờ lên mình sụp đổ ngực, tê. Còn giống như thật sự là dạng này. Nếu không như vậy đi. Diệp Phàm đề nghị, ta đi giúp ngươi bắt con cua, ngươi ăn cơm trước thế nào? Ta không đói bụng. Nhị trưởng lão lắc đầu. Ta biết ngươi không đói bụng, nhưng là không ăn cơm liền nuôi không tốt tổn thương. Diệp Phàm chỉ vào lồng ngực của hắn, dạng này trở về ngươi vẫn là sẽ bị khi dễ. Nhị trưởng lão nhìn một chút Diệp Phàm, lại nhìn một chút lồng ngực của mình, rơi vào trầm tư. Tốt. Suy tư sau một lúc, nhị trưởng lão gật đầu, ta nghe ngươi. Vậy thì tốt, ngươi trước tiên ở bực này, ta đi giúp ngươi cầm ăn. Diệp Phàm bàn giao một câu, hướng ra phía ngoài đi tới. Trong chăn, a ca ca, vị này lão gia gia nhìn qua thật đáng thương dáng vẻ. Tiểu hồ ly đồng tình nói, nếu không chúng ta giúp hắn một chút ta. Tựa như là, nhị cấp nhẹ gật đầu, vừa rồi những người này giống như nói hắn thụ thương, vậy chúng ta liền giúp hắn chữa thương đi. Ừm. Tiểu hồ ly vui vẻ nhẹ gật đầu. Bất quá những này hai cước thú tựa hồ nhìn rất nghiêm, chúng ta hiện tại không có cách nào động thủ. Nhị cấp trầm tư một hồi, tốt như vậy, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, chờ những này hai cước thú rời đi sau lại hành động. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này. Chương 66, Diệp Phàm sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ngoài cửa phòng, đồ đệ ngoan, thế nào? Gặp Diệp Phàm đi ra, Tử Vân chân nhân vội vàng hỏi nói. Một đám đệ tử cũng là trơ mắt nhìn, chờ lấy Diệp Phàm nói ra tin tức tốt gì. Các ngươi đi đem chữa thương thuốc trà trộn vào trong thức ăn bưng tới. Diệp Phàm nhỏ giọng nói ra, một hồi ta cho hắn đưa vào đi. Diệp sư huynh, ta cái này đi. Đại đồ đệ nghe vậy ánh mắt sáng lên, vắt chân lên cổ mà chạy đi ra. Sư tôn, có phải hay không ăn thuốc chữa thương sau nhị trưởng lão tổn thương liền có thể khỏi hẳn rồi? Đại đồ đệ sau khi đi, Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi một câu. Không có đơn giản như vậy. Tử Vân chân nhân lắc đầu, những thuốc này chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế của hắn, chỉ ngọn không trị gốc mà thôi. Trừ phi. Tử Vân ánh mắt lấp lánh nhìn xem Diệp Phàm, có hóa thần cảnh trở lên yêu thú yêu đan cùng huyết đục mới có thể triệt để chữa khỏi. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là lấy mạng đổi mạng. Dùng tu sĩ khác huyết nhục tinh hoa bổ dưỡng nhị trưởng lão thân thể, hoàn toàn chính xác có thể khôi phục nhanh trong thương thế của hắn. Nhưng là biện pháp này thật sự là quá tà ác, nếu như vậy làm cùng những cái kia tà tu khác nhau ở chỗ nào? Tử Vân chân nhân là tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nàng tin tưởng coi như nhị trưởng lão là thanh tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cách làm này. Đây là thân là một đứng đắn tu sĩ danh giới cuối cùng. Diệp Phàm ánh mắt nhất động, trong lòng cảnh báo điên cuồng vang lên. Mặt ngoài nhìn, Tử Vân đây là tại nói biện pháp giải quyết. Thế nhưng là Diệp Phàm biết, cái này nhất định lại là chó hệ thống cho mình đào hố. Chó hệ thống kế hoạch đã rất rõ ràng. Trước khống chế nhị trưởng lão nội điên, sau đó đem cái này lựa chọn để qua trước mặt mình. Mình không khuất phục chính là không có đồng tình tâm, chính là cặn bã. Nếu như chính mình đáp ứng, cũng chỉ có thể mượn nhờ chó hệ thống lực lượng đi săn giết hóa thần cảnh yêu thú. Thế nhưng là chó hệ thống bản thân liền là một cái vạn ác chiếc hộp bẹn đỏ ra. Cái này hộp cái nắp một khi mở ra, coi như rốt cuộc quan không lên. Ghê tởm chó hệ thống, vì hố mình vậy mà đã bắt đầu giết hại người bên cạnh mình rồi sao? Giống như vậy liền để ta khuất phục. Ngươi nghĩ có phải hay không quá đơn giản? Ngươi tốt nhất đừng ép ta, không phải đến lúc đó ca cho ngươi đến cái cá chết lưới rách. Cho dù chết, ta cũng sẽ không lại làm nô lệ của ngươi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đống nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đúng a? Nếu như ta chết, có phải hay không liền có thể thoát khỏi cái này chó hệ thống? Đến lúc đó coi như chó hệ thống cưỡng ép khống chế thi thể của mình làm cái gì, chí ít linh hồn của mình là triệt để giải thoát. Ý tưởng này vừa xuất hiện, lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đừng nhìn Diệp Phàm bình thường nhìn qua cùng cái cá ướp muối giống như vô ưu vô lự, thế nhưng là trong lòng của hắn đối với hệ thống phòng bị từ đầu đến cuối không có buông xuống qua. Hệ thống với hắn mà nói, tựa như là một thanh treo ở trên đỉnh đầu đạ mộ cẩn chi kiếm. Hắn vĩnh viễn không biết thanh kiếm này lúc nào sẽ rơi xuống. Nhất là hôm nay kinh lịch nhị trưởng lão sự tình, Diệp Phàm trong lòng ý nghĩ thế này càng thêm mãnh liệt. Hiện tại chó hệ thống đã bắt đầu khống chế người bên cạnh mình, như vậy chưa chừng có một ngày liền sẽ trực tiếp khống chế mình. Cái này cũng mình suy đoán lung tung, mà là trước đó có một thế liền phát sinh qua chuyện như vậy. Một đời kia, thân thể của mình triệt để bị chó hệ thống giam cầm.
sau đó trơ mắt nhìn xem mình bước vào đại trận, trở thành người khác tế phẩm. Hắn không phải sợ chết, mà là không nguyện ý trở thành hệ thống để tuyến con rối. Loại kia biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, đầy cõi lòng tuyệt vọng chết đi tư vị. Hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Chó hệ thống không chỉ có muốn loay hoay thân thể của hắn, còn muốn đùa bỡn linh hồn của hắn. Đơn giản giết người chu tâm. Chỉ cần có thể thoát khỏi cái này chó hệ thống, cho dù chết cũng là đáng. Chí ít hiện tại đến xem, chó hệ thống còn không cách nào trực tiếp khống chế tư tưởng của mình. Đã như vậy, mình liền cho nó đến cái thiên hạ thủ vi cường. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Chí ít tại giải quyết nhị trưởng lão sự tình trước đó, mình còn không thể phó chư vu hành động. Đây cũng là mình vì Tử Vân Tông làm một chuyện cuối cùng đi. Tử Vân chân nhân gặp Diệp Phàm thật lâu không nói, trong lòng không khỏi lo lắng. Chính mình cái này đệ tử mình vẫn là rất rõ ràng, tuyệt không phải tuyệt tình người. Một đầu hóa thần cảnh yêu thú với hắn mà nói bất quá là động động ngón tay sự tình, không nên cân nhắc lâu như vậy à. Đang lúc Tử Vân chân nhân nghi hoặc không hiểu thời điểm, chợt thấy Diệp Phàm ánh mắt sáng lên. Tử Vân chân nhân trong lòng lập tức chấn động. Cái này ánh mắt kiên định, cái này khí thế một đi không trở lại. Minh bạch, mình cái này bảo bối đồ đệ là đáp ứng. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là sau đó, nàng lại đột nhiên ý thức được không đúng. Chờ chút, một đầu hóa thần cảnh yêu thú, căn bản không đến mức để cho mình bảo bối đồ đệ lộ ra vẻ mặt như thế. Hiện tại xem ra, khẳng định không chỉ là một đầu yêu thú vấn đề. Chẳng lẽ mình bảo bối đồ đệ đang nổi lên cái gì đại động tác? Khẳng định là như thế này. Dù sao hắn nhưng là có phi thường lợi hại xem bói năng lực, làm không tốt gần nhất có cái gì đại sự sắp xảy ra. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn nhìn, cái này sắp phát sinh đại sự hẳn là 10 phần chắc chín. Không tệ. Đến lúc đó mình phụ trách ăn dưa là được rồi. Không bao lâu, đại đồ đệ liền bưng tăng thêm thuốc đồ ăn trở về. Diệp Phàm dỗ dành nhị trưởng lão ăn cơm xong về sau, hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Diệp sư minh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đại đệ tử cắn răng, hiện tại xem ra, sư tôn hắn chỉ tín nhiệm ngươi một người. Ngươi yên tâm. Diệp Phàm cười ngắt lời nói, trong khoảng thời gian này, ta ngay tại cái này ở lại tốt. Đại đồ đệ ý đồ kia hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Đơn giản chính là muốn cho mình lưu lại, thẳng đến nhị trưởng lão thương thế triệt để khôi phục mà thôi. Đối với loại chuyện này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không có cái gì kháng cự trong lòng. Cứ như vậy, Diệp Phàm tại nhị trưởng lão Hoàng Hôn Phong ở tạm. Kỳ thật cùng hắn bình thường sinh hoạt không có gì khác biệt, đơn giản là mỗi ngày nhiều một cái ống nhị trưởng lão uống thuốc mà thôi. Mà thông qua mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, nhị trưởng lão đối với Diệp Phàm tín nhiệm cũng là càng ngày càng sâu. Trưa hôm nay, Diệp Phàm theo thường lệ bưng tăng thêm thuốc đồ ăn đi đến. Người trẻ tuổi, trước đó ngươi đáp ứng giúp ta giải quyết con kia con cua. Nhị trưởng lão mím miệng, rõ ràng có chút bất mãn. Ngươi nhìn. Diệp Phàm mở ra hộp cơm cái nắp, đây không phải ở nơi này a? Trong hộp cơm, một con bị trưng màu đỏ bừng con cua lớn chính yên lặng gục ở chỗ này. Không nghĩ tới đi, ngươi cũng có rơi vào trong tay ta một ngày. Nhị trưởng lão từng thanh hộp cơm hao quá khứ, kích động đối với con cua quát. Đáng tiếc con cua đã sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Dù sao chí mọng. Nhị trưởng lão thật vui vẻ sau khi ăn xong, Diệp Phàm bưng hộp cơm đi ra ngoài. Đồ đệ ngoan, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Thử Vân chân nhân cảm kích nói. Diệp sư huynh đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Nhị trưởng lão một đám đệ tử nhao nhao hành đại lễ. Mọi người mau mời lên. Diệp Phàm vội vàng hư đỡ một thành, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, các ngươi không cần như thế. Lại khách sáo vài câu về sau, Diệp Phàm liền rời đi. Đây đã là cuối cùng một bộ thuốc, còn lại cũng chỉ có thể nhìn nhị trưởng lão tạo hóa. Các ngươi bình thường nhìn kỹ chút, không cần thiết tái xuất ngoài ý muốn. Tử Vân chân nhân dặn dò một câu, cũng đi theo rời đi. Chúng đệ tử vội vàng cung tiễn. Kỳ thật không cần Tử Vân chân nhân nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nhìn kỹ. Chúng đệ tử đem chung quanh tất cả lối ra tất cả đều giữ nghiêm lên, liền ngay cả trên nóc nhà đều nằm mấy cái. Trên ngọn cây, một con chim nhỏ thật sâu nhìn xuống dưới một chút, vướt cánh bên trong đi. Chương 67, nếu không phải vị không đúng, kém chút liền bị ngươi lừa. Nhị cấp cùng tiểu hồ ly hào trạch. Nó hai chính mang theo một đám tiểu đệ, đứng tại trước đại điện trên quảng trường. Bọn chúng biểu lộ trang nghiêm, tựa hồ đang nên tiếp cái gì đến. Một khắc đồng hồ về sau, một đầu tiểu thanh trùng chậm rãi bay tới. A ca, đại ca cùng mẫu bảo mẫu đã rời đi. Tiểu thanh trùng ngồi thẳng lên, trịnh trọng báo cáo, đối lao niên hai cấp thú kế hoạch cứu viện có thể triển khai. Ngươi làm rất không tệ. Nhị cấp gật đầu khẳng định, tổ chức sẽ nhớ ngươi một công, ngươi trước về hàng đi. Vâng. A ca. Tiểu thanh trùng kích động trả lời một câu, chậm rãi bay trở về trong đội ngũ. Lần thứ nhất giúp A ca chấp hành nhiệm vụ, mình liền hoàn thành xuất sắc như thế. Đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Mặc dù A ca bình thường thật nhiều lần kém chút giẫm chết chính mình, thậm chí ngay cả mình danh tự cũng còn không có nhớ kỹ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút, một ngày nào đó A ca sẽ nhớ kỹ mình. Các huynh đệ, thánh chiến muốn vang dội. Nhị cấp xoay người, dõng dạc nói, hiện tại bắt đầu chấp hành bộ thứ nhất cứu viện phương án. Mấy người các ngươi phụ trách dẫn ra cũng mê choáng những kia tuổi trẻ hai cấp thú. Nhị cấp chỉ vào mấy cái linh thú nói, sau đó vừa chỉ khác mấy cái linh thú. Mấy người các ngươi phụ trách chế tạo rối loạn dẫn ra phụ cận hai cấp thú, những người còn lại theo ta lặng lẽ chuyển di cái kia lão niên hai cấp thú. Vâng, a ca. Một bọn linh thú lập tức khí 10 phần trả lời, cam đoan hoàn mỹ. Lại nói một nửa, thanh âm của bọn nó im bặt mà dừng. Khí thế trên người lập tức biến mất. Từng cái một mặt cổ quái nhìn xem nhị cấp sau lưng. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Khí thế, khí thế. Nhị cấp rất bất mãn, các ngươi dạng này mặt ủ mày cho, về sau còn thế nào cùng ta làm một trận đại sự? A ca, chúng linh thú muốn nói lại thôi. Nói không sai, bọn chúng xác thực nên hảo hảo quản một chút. Một thanh âm từ nhị cấp phía sau truyền tới. Tiểu hồ ly quay đầu đi, lập tức miệng nhỏ kinh thành hình chữ O. Ta quản giáo tiểu đệ cái nào vòng đạo ngươi người ngoài này chỉ trỏ. Nhị Các bất mãn xoay người sang chỗ khác, thức thời ngươi liền. Ngoa tạo. Bất quá bây giờ thời gian có chút gấp gáp, quản giáo chuyện của bọn nó để nói sau đi. Nhị trưởng lão thần sắc nghiêm túc đối Nhị Các gật đầu nói. Nhị Các ngộng. Kịch bản không đúng. Dựa theo kế hoạch chúng ta muốn trải qua một phen gian nan hiểm trở mới có thể đem người cứu ra a. Ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện, Akata những cái kia vĩ đại kế hoạch chẳng phải bạch chế định a. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Nhị Cáp rất nhanh ý thức được một vấn đề khác. Nói nhảm, ta là cha ngươi, há có thể nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Nhị trưởng lão lập tức khó chịu chiếu vào đầu chó tới một chút. Nhị Cáp bị đánh cho choáng váng. Kỳ quái, những này hai cước thú không phải nghe không hiểu chính mình nói chuyện sao? Vì cái gì cái này lão niên hai cước thú có thể nghe hiểu được? Nhị Cáp đại náo cấp tốc vận chuyển. Hai giây về sau, Nhị Cáp đạt được một cái kết luận. Đây là quân đội bạn, cho nên có thể nghe hiểu được mình. Không có tâm bệnh. Đi đường mục đích, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát. Nhị trưởng lão nghi thần nghi quỷ hướng phía chung quanh quét mắt một vòng, không được bao lâu những người xấu kia liền sẽ đuổi tới, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Không hổ là cha hảo nhi tử. Nhị trưởng lão nhìn thấy trên đất quan tài, thân mật sờ lên Nhị Cáp đầu chó, ngay cả xe ngựa đều chuẩn bị xong. Nhị trưởng lão dạo chơi đi tới, nhẹ nhàng mở ra nắp quan tài. Nhị trưởng lão cúi người, đưa tay tại trong quan tài sờ soạn một cái. Không có chút nào ngoài ý muốn, sờ soạn một tay cho cốt. Nguyên lai trước đó Nhị Cáp xem náo nhiệt sau một mực nhớ trị liệu nhị trưởng lão sự tình, bởi vậy hậu táng quân đội bạn sự tình liền bị nó không biết ném đến cái nào gấp đi. Nhị trưởng lão phủi tay bên trên cho cốt, hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt nhất Vân Tàng Ti bị, ngồi lên tuyệt đối không điên. Vân Nhi đứa nhỏ này có lòng. Nhị trưởng lão nằm tiến vào trong quan tài, hai tay khoanh để ở trước ngực. Phiền phức giúp ta đóng cửa lại, tạ ơn. Nhị trưởng lão nhắm mắt lại, đối bên cạnh năm tên đệ tử phân phó nói. Nhất quan tài năm người tổ ngộng. Chớ nhìn bọn họ hiện tại mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực nội tâm vô cùng kinh hoàng. Cái này quan tài đến cùng là cái gì đồ chơi, hắn đơn giản rất rõ. Hai ngày trước tiến vào nhiều như vậy cái, tất cả đều chết không thể chết lại. Cho cốt bây giờ còn đang bên trong phủ lên đâu. Tiêu chuẩn ai nằm ai lạnh a? Trước đó là người ngoài còn chưa tính, nhưng là bây giờ nằm đi vào là mẹ nó nhị trưởng lão a. Cái này nếu như bị chúng ta cho nhấc chết rồi, đến lúc đó chúng ta cũng quá sức a. Bút tích cái gì? Nhị trưởng lão đột nhiên mở mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm, nhanh. Nói thật, nhị trưởng lão là thật tức giận. Hiện tại cũng loại này khẩn yếu con đầu, những này hạ nhân lại còn như thế không có nhãn lực hình. Quay đầu chờ chạy đi về sau, nhất định phải làm cho Vân Nhi đem những này không hiểu chuyện mã phu cho mở. Đáp lên. Nhị Cáp nhàn nhạt phân phó nói. Năm người tổ bắp chân điên cuồng nhảy đi cổ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi ngay cả AK đều không nghe rồi? Mấy cái tướng mạo hung ác linh thú hung tợn trừng mắt năm người, khóe miệng bắt đầu chảy xuống chảy nước miếng. Năm người tổ liếc nhau, cắn răng một cái. Nắp quan tài chậm rãi rơi xuống. Mẹ nó, chết thì chết, bằng không đều không cần đợi đến quay đầu tông chủ tính sổ, hiện tại mình liền phải bị ăn. Nắp quan tài đắp lên một khắc này, nhị trưởng lão khóe miệng nở một nụ cười. Hừ, những người xấu này thật sự là nghĩ quá ngây thơ rồi. Ta thừa nhận, các ngươi trước đó hoàn toàn chính xác kém chút đem ta cho lừa gạt. Đáng tiếc các ngươi cuối cùng vẫn là lật ra cái sai lầm chí mạng. Con địa con cua trên thân, căn bản không có tính minh hổ mùi vị của nước. Tên kia người tuổi trẻ thật là tốt người, đáng tiếc bị người xấu lợi dụng. Thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vẫn là mau chóng rời đi chỗ thị phi này cho thỏa đáng. Nhị Cáp nghiêng đầu chó, nhìn chòng chọc vào trên đất quan tài. Trực giác nói cho nó biết, sự tình hôm nay rất không bình thường. Đồng nhiên, Nhị Cáp linh quang lóe lên. Ta hiểu được, khẳng định là trước kia chủ nhân Trần những người khác không có ở đây thời điểm, cùng cái này lão niên hai cước thú nói cái gì, cho nên hắn hiện tại mới chủ động chạy tới nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là chủ nhân biết mình lợi hại trị liệu kỹ thuật. Nguyên lai like đây hết thảy đều là tại chủ nhân kế hoạch bên trong. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian làm việc. Nhị Cáp kích động hạ đạt chỉ lệnh. Bạch Mã phiên dịch về sau, năm người tổ kiên chỉ dơ lên quan tài. Quỷ dị nghi thức lần nữa bắt đầu. Quan tài theo năm người động tác nhẹ nhàng đung đưa. Khổng Tước đứng tại năm người tổ bên cạnh há miệng ra. Làm người ta sợ hãi kèn âm thanh lần nữa truyền ra. Nhị Cáp cảm xúc bành trướng, thật lâu không kềm chế được. Đã chủ nhân như thế tín nhiệm mình nhất định phải đem cái này lão niên hai cấp thú chữa khỏi, dạng này mới sẽ không cô phụ chủ nhân nỗi khổ tâm. Mặc dù Nhị Cáp nhiệt tình mười phần, bất quá nó cũng có chút lo lắng. Trước đó chữa trị xong mấy cái quân đội bạn đều thất bại, đây không phải một cái hiện tượng tốt. Hiện tại chủ nhân khẳng định từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình tầm chằm đâu, nếu là tại thất bại, vậy coi như mất thể diện. Thông qua cảm kích tình huống để phán đoán, trị liệu của mình biện pháp hữu hiệu điểm này là không thể nghi ngờ. Như thế xem ra, khẳng định còn có cái gì địa phương bị mình cho không để ý đến. Nhị Cáp cau mày nhanh chóng suy tư. Một phút sau, Nhị Cáp đột nhiên mở mắt. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 68, không nghĩ tới ngươi là như vậy sư huynh. Cùng một thời gian, ra ảnh xâm lâm, Lý Thiên Cẩu cùng A Đại lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Tử Vân Tông đệ tử lịch luyện cơ bản đều là tại cái này ra ảnh xâm lâm bên trong, bọn hắn chỉ cần lưu tại nơi này tùy thời chờ đợi trợ giúp là đủ. Ra ảnh xâm lâm ước chừng có trên trăm cái Tử Vân Tông lớn như vậy, bên trong các loại cấp bậc yêu thú đủ để thỏa mãn Tử Vân Tông khác biệt tu vi các đệ tử nhu cầu. Cũng may những đệ tử này nhiều nhất chỉ là săn giết kim đan cảnh tu vi yêu thú, Lý Thiên Cẩu hai người cần trông coi phạm vi không tính là rất lớn. Nơi nào có nguy hiểm, bọn hắn đều có thể trước tiên đuổi tới. Sư Minh, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi khi đó lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. A Đại một bên gặm linh quả, một bên thuận tay đập cái mông ngựa. Dù sao, ta so sư đệ ngươi thông minh một chút như vậy, không phải sao? Lý Thiên Cẩu phi thường hưởng thụ, đồng thời đắc ý trả lời một câu. Bất quá nói đến, cái này Tử Vân Tông linh quả hương vị ngược lại để ta rất giật mình. A Đại bất khả tư nghị nói, cảm giác lập tức bao hàm linh khí, đều nhanh đạt tới tứ phẩm linh quả trình độ. Tứ phẩm linh quả mặc dù không cách nào cùng tứ phẩm vật liệu đánh đồng, bất quá cũng coi là rất hiếm thấy. Chí ít tại hắn trong ấn tượng, Tử Vân Tông loại này tông môn không có năng lực này đi bồi dưỡng ra tới. Nghe nói, là Tiên Ngọc Phong vị kia Diệp sư huynh bồi dưỡng. Lý Thiên Cầu nhìn thoáng qua Tử Vân Tông phương hướng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Mấy ngày nay thông qua những sự rèn luyện này đệ tử giảng thuật, hắn đối vị này Diệp sư huynh có thể nói là như sấm bên tai. Tỷ như Diệp sư huynh ban đêm khai đàn làm phép, dẫn phát thiên địa dị tượng. Tỷ như Diệp sư huynh nhẹ nhõm diệt sát các loại đáng sợ yêu thú. Lại tỷ như Diệp sư huynh biết trước, thiên hạ đại sự bày mưu nghi kế. Tóm lại Lý Thiên Cầu cảm giác đặc biệt tà dị, nghe vào vị này Diệp sư huynh giống như tùy thời liền muốn phi thăng. Đương nhiên, đối với những này hắn khẳng định là không tin. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn vững tin Diệp sư huynh tuyệt đối rất lợi hại. Bởi vì kia hai con nhu xoa linh thú chính là Diệp sư huynh sủng vật. Khác khó mà nói, dù sao Diệp sư huynh tuyệt đối có thể dễ dàng giết mình. Trước đó hắn đã từng muốn đi qua bái phòng Diệp sư huynh. Ôm không ôm đùi cái gì không quan trọng, hắn chính là muốn quen biết một chút vị thanh niên này tài tuấn. Thế nhưng là về sau hắn từ bỏ. Mình dạng này tùy tiện bái phỏng, khẳng định là không thích hợp. Đương nhiên, tuyệt không phải bởi vì chính mình hiện tại một nghèo hai trắng không bỏ ra nổi lễ vật. Diệp sư huynh dạng này thiên tài, khẳng định là sẽ không để ý những này thế tục lễ tiết. Lý Thiên Cầu chỉ là đơn thuần cảm thấy tùy tiện bái phỏng quá thất lễ. Chỉ ít, phải chờ tới tương đối quen thuộc về sau mới phù hợp. Rất nhanh, hai người trong tay linh quả đã ăn xong. A Đại từ trong không gian giới chỉ lần nữa lấy ra một cái linh quả. Đây đã là hắn hôm nay cái cuối cùng. Cứ như vậy ăn hết có chút không nỡ. Thế nhưng là không chịu nổi thật sự là ăn quá ngon. Đang lúc hắn chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có điểm gì là lạ. A Đại nghi ngờ quay đầu đi, vừa vặn cùng Lý Thiên Cầu tới cái thâm tình đối mặt. Lý Thiên Cầu ánh mắt lấp lánh nhìn xem A Đại, nhìn hắn có điểm tâm hoảng. "Sư huynh, đây chính là ta cái cuối cùng." A Đại cuống quýt đem linh quả bảo hộ ở trong ngực, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. "Ta biết." Lý Thiên Cầu mỉm cười gật đầu, "Thế nhưng là ta đã không có. Sư huynh ngươi ý thủ ta." A Đại lui lại mấy bước, "Đừng cho là ta không biết, ngươi còn có ba cái đâu." Nói đến đây, A Đại trong lòng tràn đầy bị khuất. Trước kia tại Huyền Âm Tông thời điểm, mình vị sư huynh này cùng trước tông chủ cũng không phải dạng này. Thời điểm đó Lý Thiên Cầu là một cái ăn nói có ý tứ uy nghiêm trưởng giả, mà lại chưa từng sẽ ở tại nguyên vấn đề bên trên cùng mình tính toán chi ly. Thế nhưng là đến Tử Vân Tông về sau, mình vị sư huynh này thay đổi, triệt để biến thành một cái liếm chó. Mẹ nó, mỗi lần nói chuyện với Tử Vân chân nhân thời điểm, ra miệng cùng mẹ nó lau mật giống như. Tử Vân chân nhân bị hắn liếm rất dễ chịu, cho nên ngay cả ban thưởng linh quả đều so với mình nhiều hai cái. Sư huynh a sư huynh, vạn vạn không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người. Tức giận a. Ta cũng rất nhớ giống sư huynh như thế biết nói chuyện, sẽ liếm. Sư đệ, ngươi bây giờ tu vi còn thiếu một chút, ăn quá nhiều linh quả đối thân thể ngươi không tốt. Lý Thiên Cầu mở ra bàn tay, mặt mỉm cười. Sư đệ a sư đệ, không phải vì huynh muốn nhằm vào ngươi, thật sự là hiện tại quá nghèo. A Đại mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chăm chú che chở mình linh quả. Lý Thiên Cầu không nói lời nào, trên mặt như cũ treo mỉm cười. 3 phút sau, sư huynh, ta cảm thấy ăn quá nhiều linh quả hoàn toàn chính xác đối thân thể không tốt lắm. A Đại rốt cục đầu hàng. Không phải là bởi vì Lý Thiên Cầu khí chẳng quá mạnh, mà là bởi vì hắn đánh không lại Lý Thiên Cầu. Lý Thiên Cầu hài lòng tiếp nhận linh quả, sau đó ghét bỏ dùng tay áo xoa xoa. A Đại, sư huynh ngươi mấy cái ý tứ? Có bản lĩnh ngươi chớ ăn a. Lý Thiên Cầu hoàn toàn chính xác không có đi ăn, bởi vì Dạ Ảnh Xâm Lâm bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Tại Kim Đan cảnh đệ tử lịch luyện phạm vi bên trong, đột nhiên hiện ra một câu Nguyên Anh cảnh khí tức. Đi. Lý Thiên Cầu phân phó một câu, vội vàng bay đi. Nơi đó khoảng cách Nguyên Anh cảnh yêu thú địa bàn thế nhưng là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Những cái kia Kim Đan cảnh đệ tử liền xem như nao rút, cũng không có khả năng chạy tới trêu chọc Nguyên Anh cảnh yêu thú đi. Mà lại yêu thú địa bàn quan niệm đều rất mạnh, sẽ rất ít phát sinh rời đi mình địa bàn sự tình. Huống hồ một đầu Nguyên Anh cảnh yêu thú liền xem như gây sự tình, cũng không có khả năng chạy tới Kim Đan cảnh yêu thú địa bàn đi. Trong rừng rậm, một đầu Kim Đan cảnh yêu thú vô lực ngã xuống. Tử Vân Tông những này Kim Đan cảnh đệ tử nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui sướng tiêu dung. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, gần nhất mình lại có tiến bộ. Đoán chừng nếu không đến bao lâu, mình liền có thể đột phá trước mắt tiểu cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đối Diệp Phạm lần nữa tràn đầy cảm kích. Trước kia, cái này Dạ Ảnh Xâm Lâm thế nhưng là chín đại tông môn đệ tử đều có. Sói nhiều thì ít, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đoạt quái tình huống. Trước kia Tử Vân Tông thế yếu, bọn hắn lịch luyện thời điểm cũng không có ít bị người đoạt qua. Cấp nhiều nhất chính là Vạn Ác Tiên Thanh Tông đệ tử. Hiện tại nắm Diệp sư Minh Phúc, Thiên Thanh Tông đã xong đời. Sau đó cái khác 7 đại tông môn cũng xám xịt giải tán. Hiện tại toàn bộ Dạ Ảnh Xâm Lâm đều bị Tử Vân Tông cho đặt bao hết. Tử Vân Tông tôn chỉ chưa hề cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là loại này đặt bao hết cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái a. Nhìn thấy yêu thú đều là mình, hoàn toàn không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện những người khác đoạt quái. Bất quá nói thật, hiện tại mỗi người đoạt quái bọn hắn cũng là có một ít nho nhỏ tiếc nuối. Không phải đến lúc đó phía trên hai vị kia hóa thần cảnh đại lão bảo tiêu vừa ra trận, tuyệt đối dọa nước tiểu một mạng lớn. Ngẫm lại đều đã nghiền. Đang lúc bọn hắn vui sướng thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh chui ra. Nguyên Anh cảnh. Thấy rõ bóng đen dung mạo về sau, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Nhưng mà đầu kia Nguyên Anh cảnh yêu thú cũng không như cùng hắn nhóm đoán trước phát động công kích, mà là rõ ràng một bộ rất dáng vẻ kinh hoàng. Nhìn qua, tựa hồ đang sợ cái gì. Đột nhiên, một đạo chân khí từ trên trời giáng xuống, đem Nguyên Anh cảnh yêu thú diện sát tại đường trường. Tiền bối, gặp Lý Thiên Cầu hai người rơi xuống, đám người vội vàng cung kính hành lễ. Lý Thiên Cầu tùy ý khoát tay áo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào yêu thú xuất hiện phương hướng. Vừa rồi Nguyên Anh cảnh kinh hoàng thần sắc hắn cũng nhìn thấy, hắn cảm thấy sự tình hôm nay rất không thích hợp. Không bao lâu, hắn dự cảm biến thành hiện thực. Một đầu hổ yêu chậm rãi đi ra, lười biếng giãn ra một thoáng vòng eo. Mà tu vi của nó đã đạt đến hóa thần 10 tầng. Sau đó, hai đạo nhân ảnh theo sát lấy đi ra. Một cái lao giả, một cái tóc đỏ nữ tử. Thấy lao giả sau về sau, Lý Thiên Cầu sắc mặt bịch lập tức liền thay đổi. Lý Thiên Cầu, người tới rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm ngẫm, không nghĩ tới tại cái này đụng phải, thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Đã đụng phải. Trên người vừa tới chân khí điên cuồng phun trào, vậy ngươi liền lưu lại đi. Chương 69, Diệp Phàm nhảy núi. Mau trốn. Phanh. Lý Thiên Cầu chỉ tới kịp nói một câu, liền bị theo sát thứ hai thuật pháp công kích đánh bay ra ngoài. Thử Vân Tông chúng đệ tử không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Sư tôn, lão già này chính là trước ngươi nâng lên Lý Thiên Cầu a? Tóc đỏ nữ tử ngẹo đầu hỏi, rất bất kham một kích a. Không nghĩ tới Lý Thiên Cầu đến bây giờ còn là hóa thần cảnh, xem ra là ta đánh giá cao hắn. Lão giả rất khinh bị một câu sau đó vô vô đại lão hổ, đi thôi. Tốt đồ đệ ngoan, sư tôn tiếp tục giúp ngươi luyện hóa dự lực. Lão giả vừa nói, một bên lôi kéo tóc đỏ nữ tử rời đi. Vừa rồi mình một kích kia đã đem Lý Thiên Cầu đả thương nặng, tọa kỵ của mình đủ để đối phó hắn. Đại lão hổ hóa thành lưu quang, hướng phía Lý Thiên Cầu cùng A Đại nhào tới. Đối với bên cạnh những cái kia Tử Vân Tông đệ tử, nó nhìn cũng không nhìn một chút. Những cái kia nhân loại tu vi quá thấp, ngay cả cho mình làm đồ ăn tư cách đều không có. Lật đến là hai cái này hóa thần cảnh tu sĩ, đối với mình tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Lý Thiên Cầu không nói hai lời, mang theo A Đại liền chạy. Vừa rồi mặc dù hắn tránh đi yếu hại, thế nhưng là ngực vẫn là bị lão giả kia thuật pháp xuyên thủng. Đối mặt hóa thần 10 tầng hổ yêu, hắn cùng A Đại cộng lại cũng không là đối thủ. Cũng may lúc trước Tử Vân chân nhân cũng không có làm quá tuyệt, bản danh pháp bảo cho bọn hắn lưu lại. Lý Thiên Cầu bản danh pháp bảo là một cây toa, đặc điểm chính là bay tập nhanh. Hai người dựa vào ngân toa tốc độ, khó khăn lắm đem hổ yêu bỏ lại đằng sau. Bất quá hắn bởi vì thụ thương, loại tốc độ này duy trì không được quá lâu. Nhiều lắm là có thể để cho hắn kiên trì trả lời Tử Vân Tông, nhưng là cái này đủ. Tuy nói Tử Vân chân nhân tu vi còn không bằng chính mình, thế nhưng là đừng quên, Tiên Ngọc Phong còn có một vị trong truyền thuyết Diệp sư huynh. Hắn không xác định Diệp sư huynh có thể hay không giải quyết đầu này hổ yêu, nhưng đây đã là hắn hy vọng cuối cùng. Cứ như vậy, hai người một hổ một trước một sau hướng phía Tử Vân Tông bay đi. Tiên Ngọc Phong, hệ thống trợ giúp túc chủ đánh dấu, thu hoạch được Hóa Sinh Đan một viên. Hóa Sinh Đan, cực phẩm chữa thương đan dược, chỉ cần tu sĩ có một hơi, đều có thể liền sống tới, các không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Diệp Phàm cầm lấy Hóa Sinh Đan, đi tới bên cạnh rừng quả bên trong. Trên mặt đất, tùy ý trưng bày một cái thuốc máy cán. Diệp Phàm thuần thục lấy ra thuốc máy cán, đem Hóa Sinh Đan ném đi vào. 3 năm lần ép thành bụi phấn về sau, Diệp Phàm cầm qua nhỏ thủng sắt trên mặt đất đào cái hố, đem đan dược bọt ném vào trong hố, mấy cước xuống dưới đạp chặt chẽ vững vàng. Kinh qua hệ thống lặp đi lặp lại quan sát, túc chủ hư hư thực thực có bị ép hại chứng vọng tưởng. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không trị liệu? Diệp Phàm không để ý đến, xoay người lại bắt đầu cho hoa hoa thảo thảo tới nước. Hệ thống sụp đổ, đang dẹt tắt. Mặc dù về sau ta không có ở đây, bất quá ta đã đem các ngươi xin nhờ cho sư tôn cùng Lý sư đệ. Diệp Phàm buông xuống bình phun, đối hoa hoa thảo thảo cảm khái một câu. Xong việc sau Diệp Phàm đem toàn bộ trụ sở từ trên xuống dưới quét dọn sạch sẽ. Sau đó Diệp Phàm chạy tới tắm rửa một cái, đổi thân quần áo mới. Tuy nói muốn cáo biệt thế giới này, bất quá Diệp Phàm là một cái rất giảng cứu nghi thức cảm giác người. Chỉ ít, muốn đi thể diện một điểm. Xác định không có cái gì bỏ sót về sau, Diệp Phàm ngồi tại thư phòng bắt đầu viết di thư. Sư tôn thân khải, tại Tử Vân Tông mấy ngày này ta rất vui vẻ, ta cũng rất thích nơi này. Thế nhưng là bởi vì một ít không tốt nói rõ nguyên nhân, ta không thể không rời đi, chớ niệm. Di thư chỉ có ngắn ngủi 3 câu nói. Diệp Phàm nhìn một chút, phát hiện giống như có chút số lượng từ quá ít. Thuận lợi nhấc lên, ta đề nghị sư tôn ngươi bình thường ăn nhiều rau quả, nhiều phơi nắng mặt trời, hoặc là tìm một cơ hội nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Dấu bệnh sợ thầy là không thể làm, sớm một chút khỏe mạnh mới là lựa chọn chính xác. Diệp Phàm để bút xuống, hài lòng nhẹ gật đầu. Đem di thư cất vào phong thư về sau, Diệp Phàm thuận tay đem không gian giới chỉ đặt ở bên cạnh. Sau khi làm xong, Diệp Phàm một đường đi tới bên vách núi. Đúng vậy, hắn rốt cuộc quyết định kết thúc sinh mệnh của mình. Trước đó từ nhị trưởng lão nơi đó sau khi trở về, hắn nghiêm túc suy tư vài ngày. Càng nghĩ, càng phát ra phát hiện mình kỳ thật đã rơi vào hệ thống âm như vòng xoáy bên trong. Tỷ như trước đó Tĩnh Minh Hồ bên cạnh đánh lén mình chết đi vị kia. Tỷ như lúc trước Tam sư tỷ trọng thương sắp chết. Tỷ như những cái kia 5 lần 7 lượt đến gây sự tình yêu thú. Nhất là yêu thú lần kia, trực tiếp bắt đầu dùng sức mạnh dẫn dụ mình. Nhưng là bây giờ, chó hệ thống rốt cục nhịn không được bắt đầu đối với mình người bên cạnh hạ thủ. Nhị trưởng lão sự tình chính là cảnh báo, mà lại trước đây sau mới gian cách không đến 1 tháng. Xem ra chó hệ thống cũng là không có gì kiên nhẫn. Cứ theo đà này, bước kế tiếp muốn điều khiển chính là mình thân thể cùng linh hồn. Hừ, chó hệ thống, ngươi có thể khống chế thân thể của ta, nhưng là ngươi không cách nào làm cho linh hồn của ta khuất phục. Ta Diệp Mỗ người cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Dù sao lão tử cộng lại sống nhanh 100 năm, chết thì chết. Sau khi chết có thể triệt để nhờ ngươi cái này chó hệ thống tốt nhất, coi như không có cũng không lỗ. Diệp Phàm nhìn một chút dưới chân. Tiên Ngọc Phong thô sơ giản lược đoán chừng có cái 2-3 ngàn mét, mình tiếp tục như vậy tuyệt đối chết rất triệt để. Diệp Phàm trên mặt lộ ra giải thoát tiếu dung, thả người nhảy xuống. Trong tầm mắt cảnh vật bắt đầu phi tốc rút lui, rất nhanh liền triệt để mơ hồ thành hoàn toàn trắng bệnh. Bên hai là hô hô phong thanh. Diệp Phàm biết đây là đại biểu tự do phong thanh. Nhiều lắm là 10 mấy giây sau, mình liền triệt để tự do. Túc chủ ngươi đạp ngựa chính là không phải có bệnh. Ta mẹ nó,
cao nguy cảnh cáo. Túc chủ sinh mệnh an toàn là cao nhất cấp chấp hành danh sách, túc chủ tử vong hệ thống sẽ cùng theo tiêu vong. Vong phòng hộ, khởi động. Nguy hiểm nhân tố xóa đi, khởi động. Hệ thống thanh âm dồn dập điên cuồng vang lên, một vòng hơi mở vòng bảo hộ ẩn ẩn hiện lên ở Diệp Phàm quanh thân. Diệp Phàm sau lưng vết núi, theo hắn rơi xuống không ngừng tan rã. Rất nhanh liền cày ra một đạo rưỡi trượng bao sâu khe rãnh. Thế nhưng là Diệp Phàm hiện tại bên tai tất cả đều là hô hô phong thanh, trong mắt tất cả đều là mơ hồ tái nhợt. Cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy được. Thử Vân Tông trước sân môn, thủ vệ đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như có đồ vật gì bay đi. Đang lúc bọn hắn buồn bực thời điểm, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ nhìn hoa mắt? Sư Minh, vừa rồi ta giống như cảm nhận được yêu khí. Ngoa tạo, mau báo cáo tông chủ. Đồng dạng buồn bực, còn có trụ sở bên trong các đệ tử. Hôm nay do giống như có điểm lạ lạ a. Không bao lâu, Lý Thiên Cầu hai người liền tới đến Tiên Ngọc Phong dưới chân. Cùng lúc đó, thương thế của hắn cũng không đủ trèo chống ngân toa vận chuyển. Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a. Lý Thiên Cầu xoay người, ngoài mạnh trong yếu nói, nơi này chính là ta Diệp sư huynh địa bàn, ngươi nếu ngươi không đi, coi như đi không được. Lý Thiên Cầu không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu chơi miệng pháo. Mình động tĩnh lớn như vậy, Diệp sư huynh khẳng định đã cảm thấy. Nếu như Diệp sư huynh hữu tâm hỗ trợ, vậy mình tự nhiên là được cứu. Nếu như Diệp sư huynh không muốn cứu mình, vậy chỉ có thể nói mình vận mệnh đã như vậy. Không chạy. Hồ Yêu khinh thường nhìn Lý Thiên Cầu một chút, ngươi sợ chết tâm tình ta có thể lý giải, chỉ là ngươi nói ra như vậy, thật sự là quá mất mặt. Nó đã cảm thụ qua, cái này nhân loại tông môn bên trong khí tức mạnh nhất chính là trước mắt hai người kia loại. Tốt xấu ngươi cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, sợ chết sợ thành dạng này, thật mất mặt. Phi. Bất quá Hồ Yêu cũng lời cùng hắn so đo, sớm một chút giải quyết về sớm một chút cùng chủ nhân đưa tin. Hồ Yêu cũng khởi thân thể, chuẩn bị phát động công kích. Đồng nhiên, trong lòng của nó cảnh báo mãnh vang. Nguy cơ nơi phát ra chính là đỉnh đầu. Hồ Yêu tranh thủ thời gian hoán đổi phòng ngự tư thái, ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Sau đó nó liền thấy một cái bao lấy vòng bảo hộ nhân loại tu sĩ chính phi tốc hướng phía mình mà tới. Nó mười phần xác định trên người đối phương không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng lại cho nó một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này? Chương 70, chúng ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Hồ Yêu bản năng muốn né tránh, thế nhưng là giống như không còn kịp rồi. Phanh! Diệp Phàm hung hăng cùng Hồ Yêu đâm vào một khối. Bụi mù tán đi, trên mặt đất nhiều hơn một nửa gạo bao sâu hồ to. Diệp Phàm ngậm bức đứng người lên. Mình không chết, mà lại cả cái gì cảm giác đau đớn đều không có. Nếu là đổi thành người bên ngoài, đã sớm vì sống sót sau hai nạn vui sướng chúc mừng đi lên. Thế nhưng là Diệp Phàm không có. Diệp Phàm chau mày. Tình huống so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mình không chết, không cần hỏi khẳng định là chó hệ thống xuất thủ. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, hiện tại mình tử vong tuyệt đối sẽ đối chó hệ thống rất bất lợi. Cho nên nó đang ngăn trở mình. Một kiện công cụ không có bị ném bỏ, chứng minh nó còn có giá trị lợi dụng. Mà mình bây giờ chính là chó hệ thống trong mắt cái kia công cụ. Cái này rất khủng bố. Chó hệ thống tuyệt đối là muốn định dùng thân thể của mình làm cái gì đại sự. Mà việc này tuyệt đối sẽ để mình lần nữa lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Diệp Phàm leo ra hố to, chậm rãi hướng phía Tiên Ngọc Phong đỉnh đi đến. Chó hệ thống, rất tốt. Có cái gì chiêu ngươi cứ việc kiểm tra xong đến, ca môn tận lực buổi tiếp. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được đánh bại ngươi biện pháp. Chờ Diệp Phàm triệt để rời đi về sau, Lý Thiên Cầu hai người cuối cùng dám chút giận. Bọn hắn hướng phía trong hố nhìn thoáng qua. Trước đó không ai bị nổi Hồ Yêu, chính mềm mặt nằm tại trong hầm. Thất khiếu chỗ tất cả đều là máu, tứ chi không quy luật có cắp. Mặc dù còn chưa có chết, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Sư Minh, cái này tình huống như thế nào? A Đại có chút mơ hồ. Lý Thiên Cầu không muốn nói chuyện. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Đột nhiên, Lý Thiên Cầu linh quang lóe lên. Hắn tựa hồ bắt lấy cái gì, thế nhưng là cũng không phải rất rõ ràng dáng vẻ. Lý Thiên Cầu nhắm mắt lại, dùng sức suy tư. Một phút, Lý Thiên Cầu mở to mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đã hiểu. Diệp sư huynh đây là rốt cục xuất thủ cứu giúp a. Mặc dù phương thức quỷ dị một điểm, bất quá đây là sự thật không thể phủ nhận. Xem ra Diệp sư huynh đối với mình gia nhập Tử Vân Tông sau biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Trước đó liền nghe Diệp sư huynh có được lưu xoa xem bói năng lực, tiên tri 5000 năm sau biết 5.0005 cái chủng loại kia. Hiện tại xem ra, là thật a. Dù sao mình cùng Diệp sư huynh không tính là quen, coi như mình trước đó biểu hiện còn có thể, Diệp sư huynh cũng không nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Hiện tại đến xem, rõ ràng là Diệp sư huynh tính tới Dạ Ảnh Xâm Lâm phát sinh sự tình. Nhất định là bởi vì trước đó địch nhân xuất hiện thời điểm, mình trước đối Tử Vân Tông các đệ tử hô một câu chạy mau nguyên nhân. May mắn lúc ấy mình trước cảnh báo sau chạy trốn, không phải hiện tại mình sợ là sớm đã chết ở Hồ Yêu Miệng Hạ. Đồng thời, đây cũng là Diệp sư huynh cho mình cảnh cáo cùng ám chỉ. Mình đối Tử Vân Tông quyết không thể có hai lòng. Chỉ cần mình hảo hảo hiệu chung, về sau chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Thiên Cầu đạo hữu. Tử Vân chân nhân thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Lý Thiên Cầu cùng A Đại ngẩng đầu nhìn lại, gặp Tử Vân chân nhân chính dẫn tất cả trưởng lao hướng bên này bay tới. Nhị cấp cùng tiểu hồ ly hào trạch. Trước đại điện, năm tên đệ tử còn đang tiếp tục lấy quỷ dị nghi thức. Bọn hắn đã chọn vẹn dày vò nhanh một cách giờ. Nguyên lai trước đó nhị cấp cho ra kết luận, chính là trước đó đối những cái kia quân đội bạn trị liệu thời gian quá ngắn, cho nên không có thể cứu sống. Nhị cấp không hâu ngừng, năm người tổ chỉ có thể khổ bức tiếp tục. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lòng của bọn hắn cũng là càng ngày càng lạnh. Đều lâu như vậy, nhị trưởng lão hẳn là chết hẳn đi. Xong, quay đầu không có cách nào bàn giao a. Kỳ thật lúc đầu nhị cấp nguyên kế hoạch là nửa canh giờ liền kết thúc. Thế nhưng là nó không cẩn thận nhìn mê mẩn, hoàn toàn đem nhị trưởng lão sự tình cho quên sạch sành sanh.
giống nhau nó quên đi những cái kia quân đội bạn cho cốt còn tại trong quan tài sự tình. Tiểu hồ ly cùng cái khác linh thú, riêng phần mình ôm một khối thiên tài địa bảo gặm. Trong quan tài, cùng lúc trước tu sĩ thống lĩnh tao ngộ khác biệt, nhị trưởng lão hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì âm lãnh cùng khó chịu khí tức. Ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp, rất dễ chịu. Mà dưới người hắn những cái kia cho cốt, ngay tại hóa thành điểm điểm huỳnh quang không có vào trong cơ thể của hắn. Mỗi không có vào một nhóm huỳnh quang, thương thế trên người hắn liền khôi phục mấy phần. Đến bây giờ cho cốt đã nhanh tiêu hao hết, nhị trưởng lão thương thế cũng khỏi hẳn. Nhị trưởng lão chậm rãi mở mắt. Lúc này hắn cảm giác đặc biệt tốt. Toàn thân không có bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương, đầu óc cũng là phá lệ thanh minh. Kỳ quái, đây là nơi nào? Nhị trưởng lão buồn bực một câu, đưa tay đẩy nắp quan tài. Nhưng mà cái nắp từ bên trong là không cách nào mở ra, hắn hoàn toàn không thể thôi động. Phanh phanh phanh. Nhị trưởng lão khó chịu gõ gõ nắp quan tài, có người không có, phiền phức giúp ta mở cửa ra. Làm người ta sợ hãi kèn âm thanh đình chỉ. Năm người tổ một cái lảo đảo, kém chút cắm xuống đất bên trên. Năm người không dám tin liếc nhau một cái. Vừa rồi, quan tài văng lên. Thấy lạnh cả người từ gót chân dâng lên, trong nháy mắt lẹn đến trong đầu. Để xuống đi. Nhị cấp hưng phấn chạy tới, mau đưa cái nắp mở ra. Thanh âm mới vừa rồi nó tự nhiên cũng nghe đến, đây cũng là nó vì cái gì kích động như vậy nguyên nhân. Rất rõ ràng, quân đội bạn đây là bị chưa khỏi a. Nắp quan tài từ từ mở ra, nhị trưởng lão chậm rãi đứng lên. Sụp đổ xương ngực đã phục hồi như cũ, trên mặt cũng khôi phục khỏe mạnh hùng luận. Quân đội bạn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhị cấp mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ngươi tiểu tử này. Nhị trưởng lão tức giận cười mắng, lão tử ngươi ta hiện tại cảm giác rất tốt. Nhị trưởng lão sau khi nói xong, liền hướng phía bên ngoài đi. Vừa rồi hắn trong xe ngựa suy tư thật lâu, cuối cùng phát hiện là mình hiểu lầm. Nơi này đều là Tử Vân tông người, tông môn của mình người làm sao sẽ hại mình đâu. Chỗ này đại điện không tệ, để cho mình vợ con ở chỗ này cũng coi như an toàn. Hiện tại mình đến nhanh đi về. Vừa rồi rời đi lâu như vậy, các đệ tử của mình khẳng định phải lo lắng. Hố to trước. Đây là tình huống như thế nào? Tử Vân chân nhân một mặt mộng bức nhìn xem Lý Thiên Cầu hai người. Trước đó nàng nghe các đệ tử nói hư hư thực thực có ngoại địch xâm nhập, thế nhưng là cái này hố to là cái quỷ gì? Tông chủ, là như vậy. Lý Thiên Cầu vội vàng đem trải qua giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Tử Vân đôi mắt đẹp ngưng tụ. Hóa thần 10 tầng hổ yêu. Quả nhiên, bảo bối của mình đồ đệ đây là xuất thủ a. Ta liền biết, hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nhanh, đem cái này hổ yêu cho nhị trưởng lão đưa đi. Tử Vân chân nhân lúc này phân phó nói, có cái này hổ yêu, nhị trưởng lão thương thế liền có thể khôi phục. Đang lúc Lý Thiên Cầu chuẩn bị động thủ thời điểm, nhị trưởng lão từ bên cạnh đi tới. Gặp qua tông chủ, nhị trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Tử Vân chân nhân ngộ, các trưởng lão khác cũng đều ngộ. Nhị trưởng lão trước đó không phải trọng thương mà lại điên rồi a? Nhưng là bây giờ nhị trưởng lão trên thân khí tức bình ổn, đâu còn có nửa điểm thụ thương dáng vẻ, mà lại ánh mắt của hắn phá lệ thanh minh, ngôn hành cử chỉ đều vô cùng bình thường a. Chúng ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 71, quả nhiên mẹ nó đầu óc có bệnh. Nhị trưởng lão, có thể kiểm tra một chút thương thế của ngươi a? Tử Vân chân nhân hỏi dò. Làm phiên tông chủ. Nhị trưởng lão mặt mỉm cười, đưa tay phải ra. Tử Vân chân nhân hai ngón tay điểm tại trên cổ tay hắn, chân khí thuận nhị trưởng lão thể nội du tẩu. Thương thế hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, ngay cả một chút năm xưa vết thương cũ cũng bị mất. Hiện tại nhị trưởng lão, thân thể đơn giản không thể khỏe mạnh hơn. Gặp Tử Vân chân nhân gật đầu, các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Trước đó nhị trưởng lão thương nặng như vậy, vậy thì tốt rồi. Đây rốt cuộc là ăn linh đan rượu dược gì a? Nhị trưởng lão, ngươi còn nhớ rõ mình ở nơi nào sao? Tử Vân chân nhân lần nữa hỏi dò. Hiện tại tổn thương là tốt, bất quá còn không xác định bệnh điên tốt chưa. Tông chủ, ta ở tại Hoàng Hôn Phong a. Nhị trưởng lão một mặt cổ quái nhìn về phía Tử Vân chân nhân. Ánh mắt kia nhìn qua, tựa như là hoài nghi Tử Vân chân nhân đầu óc có bệnh. Tử Vân chân nhân rất xấu hổ, vội vàng hướng các trưởng lão khác ngáy mắt. Các trưởng lão khác ngươi một câu ta một câu, hỏi một đống lớn vấn đề. Nhị trưởng lão tất cả đều đối đáp trôi chảy, mà lại tất cả đều trả lời đúng rồi. Tông chủ, chư vị, ta đi trước trở về. Nhị trưởng lão chắp tay cáo từ, ta rời đi lâu như vậy, các đệ tử nên lo lắng. Tử Vân bọn người liếc nhau một cái, lặng lẽ meo meo đi theo. Nhị trưởng lão trở lại phòng ngủ về sau, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nhìn xem trên mặt đất bảy xoay tám lệch ra hôn mê các đệ tử, Tử Vân đám người nhất thời khỏe miệng dừng lại rút rút. Cái này, nhìn qua hoàn toàn không giống như là khôi phục dáng vẻ đi. Hai phút sau, ngoài phòng. Trước đó chúng ta ngửi thấy một cỗ mùi thơm, sau đó thì cái gì cũng không biết. Nhị trưởng lão các đệ tử cúi đầu, lúng túng trả lời. Không trách các ngươi. Tử Vân chân nhân âm thầm nhẹ gật đầu. Luận chơi thuốc, những đệ tử này tuyệt đối là chơi không lại nhị trưởng lão. Hiện tại xem ra là trước kia nhị trưởng lão lén trốn đi ra ngoài, thế nhưng là không biết về sau xảy ra chuyện gì, lập tức liền khôi phục bình thường. Chỉ ít, nhìn qua là bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là của ta bảo bối đồ đệ âm thầm ra tay. Tử Vân chân nhân phân tích nói, đã như vậy, chúng ta liền không cần lại cắm tay. Tông chủ, cái đồ chơi này làm sao xử lý? Lý Thiên Cầu chỉ vào trên đất hổ yêu hỏi. Cái này hổ yêu vẫn như cũng là bộ kia mềm mặt dáng vẻ. Bất quá rõ ràng là tiến khí mà thêm ra khí mà ít. Đã bảo bối đồ đệ của ta tận lực lưu lại nó, chắc hẳn khẳng định đối nhị trưởng lão hữu dụng. Tử Vân chân nhân nhìn thoáng qua, quay lại xử lý để nhị trưởng lão ăn hết đi. Lưu lại mấy vị trưởng lão nhìn chằm chằm nhị trưởng lão về sau, Tử Vân chân nhân mang theo những người khác rời đi. Vừa mới xuống núi, liền thấy nhị cấp dẫn linh thú đại quân bắt đầu thường ngày tuần tra. Nhị cấp ghé vào trên quan tài ngẩng đầu đỡ ngực, biểu lộ vô cùng thần khí. Akata rốt cục nắm giữ trung cực chữa thương đại pháp. Các ngươi những này đáng thương hai cất thú, về sau A Ca chính là các ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Tiểu hồ ly ngồi ở bên cạnh, cũng là một mặt thần khí. Nó không biết mình tại sao muốn làm như thế, dù sao A Ca ca làm cái gì, mình đi theo làm là được. Nhị cấp lần này ra, ngoại trừ tuần tra lãnh địa, cũng mục đích gì khác. Mặc dù con kia lão niên hai cước thú hoàn toàn chính xác bị mình chữa khỏi, thế nhưng là mình là một con phi thường nghiêm cẩn chó. Chỉ có đại lượng án lệ thành công, mới có thể triệt để chứng minh mình biện pháp tính chính xác. Cho nên nó liền tìm kiếm, nhìn xem lại không cái gì thụ thương hai cước thú cho mình cứu chữa một chút. Chỉ bất quá trong lãnh địa những này hai cước thú nhìn qua đều rất khỏe mạnh bộ dáng, giống như không có thụ thương. Nhị cấp rất buồn rầu. Mình bây giờ nắm giữ lợi hại như vậy biện pháp trị liệu, hết lần này đến lần khác không có hai cước thú cho mình làm thí nghiệm. Trong nội tâm liền cùng có mấy trăm con chuột con không ngừng cào mắng bớt. Ngứa ngáy a. Hồ ly muội muội, ngươi nói chúng ta nếu không dứt khoát tìm mấy cái hai cước thú đánh cái gần chết thế nào? Nhị cấp nghiêng đầu chó, vụng trộm hỏi. A ca ca. Tốt như vậy giống không tốt lắm đâu. Tiểu hồ ly rụt cổ một cái, yếu ớt nói. Giống như cũng thế. Nhị cấp ủ rũ túi hạ đầu. Ra ảnh xâm lâm. Hòa nhi, dược lực đã giúp ngươi luyện hóa không sai biệt lắm. Lão giả chậm rãi đưa bàn tay từ nữ tử trên lưng thu xuống tới, tiếp xuống ngươi chỉ cần chậm rãi hấp thu liền tốt. Đa tạ sư tôn. Tóc đỏ nữ tử vội vàng xoay người thi lễ một cái. Người ta sư đồ liền không cần khách khí như thế. Lão giả cười khoát tay áo, có dược lực này tương trợ, trong vòng nửa tháng ngươi nhất định có thể đột phá. Giới lúc, lão giả lại nói một nửa, đột nhiên đình trệ, trong mắt một chút liền trợn tròn, tựa hồ xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sư tôn, Hòa Nhi không hiểu hỏi, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Hồ Hoa chết. Lão giả biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, không nghĩ tới Lý Thiên Cầu vậy mà lưu lại một tay. Ta phải đi một chuyến. Sư tôn, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hòa Nhi vội vàng chờ lệnh. Đối phương có thể giết chết Hồ Hoa, ngươi đi cũng vô dụng. Lão giả khoát tay cự tuyệt, ngươi bây giờ lập tức xuất phát tiến về hoàng thành. Sư tôn, ta. Hòa Nhi còn muốn kiên trì. Sự tình xong xuôi về sau ta sẽ đi hoàng thành cùng ngươi tụ hợp. Lão giả lúc này bay ra ngoài, nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Hòa Nhi hung hăng dậm chân, quay người hướng phía hoàng thành bay đi. 5 phút sau, Thử Vân Tông trước sân môn. Lão giả hơi nhíu mắt, có chút kỳ quái. Hồ Hoa khí tức đích thật là từ bên trong truyền đến, thế nhưng là bên trong nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức cường đại. Hai loại tình huống. Thứ nhất, Lý Thiên Cẩu lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù xử lý Hồ Hoa. Thứ hai, Tử Vân Tông bên trong có viễn siêu mình tu vi tu sĩ, bởi vậy mình không cảm giác được. Suy tư một lát, lão giả rất nhanh phủ nhận loại tình huống thứ hai. Bản thân mình chính là động hư một tầng cảnh giới, nếu để cho mình không cảm giác được, ít nhất đến cao hơn mình hai cái đại cảnh giới mới được. Vậy liền mang ý nghĩa, trong này có một cái xuất khiếu cảnh tu vi đại tu. Thế nhưng là cái này không thành lập. Lý Thiên Cẩu nếu như thật sự có xuất khiếu cảnh chỗ dựa, trước đó liền sẽ không chật vật như vậy trốn. Chỉ ít, sẽ nói đi ra ép mình một chút. Huống hồ cái này tông môn quy mô thật sự là quá nhỏ. Xuất khiếu cảnh đại tu căn bản không có khả năng lưu tại loại này địa phương rách nát. Như thế xem ra, Lý Thiên Cẩu tám thành là lợi dụng trong này đại trận một loại đồ vật giết chết Hồ Hoa. Dạng này môn phái nhỏ có thể có diệt sát hóa thần 10 tầng yêu thú đại trận hoàn toàn chính xác có chút khiến người ngoài ý. Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là dạng này mà thôi. Động hư cùng hóa thần, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Vị đạo hữu này, có việc gì thế? Thủ vệ đệ tử lúc này hỏi một câu. Vừa rồi lao nhân này sau khi đến liền đặt kia sức sở, không phải là đầu óc có vấn đề a? Để các ngươi tông chủ ra gặp ta. Lão giả thản nhiên nói. Mặc dù hắn có thể tùy tiện xông đi vào diệt đi cái này tông môn, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy. Dù sao cái này dính đến một cái thân phận vấn đề. Mình một cái động hư cảnh đại tu, chạy đến cái này tối cao bất quá hóa thần cảnh tông môn bên trong coi như quá mất mặt. Vương giả, là không thể nào tự mình đi tìm thứ dân. Đối phương dám can đảm giết chết mình Hồ Hoa, hôm nay không cho mình một cái giá thỏa mãn, liền khỏi phải nghĩ đến để cho mình rời đi. Nếu có cần, mình cũng không để ý hủy diệt cái này rác rưởi tông môn. Thủ vệ đệ tử âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên mẹ nó đầu óc có bệnh. Đang lúc hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người lão giả bạo phát ra. Chương 72, túc chủ, ngươi mẹ nó chính là không phải có bệnh. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Vân Tông, Tử Vân chân nhân trước tiên mang theo tất cả trưởng lão chạy tới sơn môn khẩu. Ngươi chính là nơi này tông chủ? Lão giả phiêu phù ở giữa không trung, cự cao lâm hạ hỏi. Tuy nói dạng này thái độ bề trên đối với sức chiến đấu không có chứng tăng thêm, bất quá hắn nhất định phải làm như vậy. Dù sao, hắn là cường giả. Chỉ có dạng này bao quát chúng sinh cảm giác, mới đối nổi hắn cường giả thân phận. Còn tốt mình nhục thân đủ mạnh cứng rắn, không cần lo lắng xương cổ chịu không được. Không sai, ta là. Thử Vân chân nhân ngửa đầu, nhàn nhạt trả lời. Mặc dù nàng mặt ngoài rất ổn, kỳ thực nội tâm rất hoảng. Lão giả này khí tức rất mạnh, hóa thần cảnh sợ là đã hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thấp nhất động hư cất bước. Động hư cảnh cường giả, có chút khó làm a? Không đúng, không phải khó làm, là giống như hoàn toàn làm bất quá. Từ Ngẫu Vân chân nhân biểu thị rất buồn rầu. Gần nhất thời gian này rất không yên ổn, luôn có siêu cường giả hỏa đến gây sự tình. Cảm giác thời gian này không có cách nào qua. Tiền bối đột nhiên đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Thử Vân chân nhân ổn định tâm thần, mỉm cười hỏi. Việc này ngươi hẳn là hỏi hắn. Lão giả chỉ hướng Lý Thiên Cầu, nhẹ nhàng trả lời. Thử Vân chân nhân đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn xem Lý Thiên Cầu. Thử Vong ngưng thị, vốn cho rằng thu cái lợi hại tay chân, kết quả hiện tại xem ra là phiền phức. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước Lý Thiên Cầu đầu hàng giống như có chút quá tại dứt khoát. Ta đi. Lão tiểu tử này sẽ không phải đã sớm tính tới cựu nhân sẽ lên cửa, cho nên chạy bổn tiên tử nơi này tránh né tới a. Tông chủ, đây là hiểu lầm. Lý Thiên Cầu do sợ, vội vàng giải thích, kỳ thật hắn muốn đem đầu đuôi sự tình giảng một lần, thế nhưng là phát hiện nhất thời bán hội giống như còn nói không rõ ràng. Tử Vân chân nhân ý vị thâm trường xem xét hắn một chút, sau đó vừa quay đầu. Bây giờ không phải là nghiên cứu những này thời điểm, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem trước mắt khó khăn ứng đối quá khứ. Không biết tiền bối ý muốn như thế nào. Tử Vân chân nhân lần nữa thay đổi mỉm cười biểu lộ, ngẩng đầu nhìn không trung lão giả. Giao ra Lý Thiên Cầu cùng các ngươi tất cả tài nguyên. Lão giả thản nhiên nói, sau đó các ngươi những người này tự sát, ta có thể cân nhắc buông tha những người khác. Lão giả cảm thấy mình là một cái hiền lành cường giả. Ngươi nhìn, ta chỉ là muốn những người này chết đi ý tứ mà thôi. Dù sao đối phương hại chết mình hổ hoa, mình không có khả năng cái gì biểu thị đều không có. Không phải mặt mũi này để nơi nào. Tử Vân chân nhân không nói hai lời, trực tiếp khởi động hộ sơn đại trận. Đối phương điều kiện khẳng định là không có cách nào đáp ứng, hiện tại ngoại trừ nên địch không có đường lui khác. Mặc dù, giống như căn bản đánh không lại. Ầm ầm. Theo mặt đất một trận lắc lư, một tầng rưỡi trong suốt vòng bảo hộ đem toàn bộ Tử Vân tông bao phủ. Tử Vân chân nhân trong lòng một trận sốt ruột. Cái này hộ sơn đại trận đoán chừng là không cái gì chứng dụng, hiện tại hy vọng duy nhất liền phải nhìn mình đồ đệ bảo bối kia. Lẽ ra trước đó đối phương thả ra động hư cảnh uy áp khí tức, bảo bối của mình đồ đệ nên cảm nhận được a. Làm sao hiện tại còn không thấy bóng người đâu? Đại trận khởi động hao tốn 3 giây đồng hồ tả hữu. Toàn bộ quá trình lão giả động cũng không động. Mặc dù hắn hoàn toàn có năng lực tại đại trận khởi động trước diện sát Tử Vân bọn người, thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Đánh lén, không phù hợp chính mình cái này cường giả thân phận. Sâu kiến không hiểu rõ cường giả đáng sợ. Bởi vậy mặc kệ gặp được cái gì, bọn chúng luôn luôn thích dãy rủa một chút. Cho nên hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chỉ có tại sâu kiến dùng hết toàn lực dãy rủa không có kết quả sau cấp cho bọn chúng thông kích, mới có thể tỉnh lại bọn chúng trong lòng đối cường giả kính sợ. Lão giả lật bàn tay một cái, một đạo chân khí hướng phía đại trận bắn tới. Ầm ầm. Động hư cảnh cường giả sao mà đáng sợ, vẹn vẹn tùy ý một kích liền để toàn bộ đại trận kịch liệt run rẩy lên. Vòng bảo hộ phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít mạng nền văn. Tử Vân chân nhân càng luống cuống. Vừa rồi một kích kia mặc dù không có phá hủy đại trận, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Một lần nữa, đại trận tan nát. Cái này thối đồ đệ làm cái gì đâu? Ngươi lại không đến, ngươi sư tôn ta muốn phải lệnh a. Tiên Ngọc Phong, cảnh cáo. Cảnh cáo. Túc chủ tông môn ngay tại gặp hủy diệt tính tiến công. Mời túc chủ tiến về địa điểm chỉ định đánh dấu, bổn hệ thống có thể giúp túc chủ gian lận một lần đánh dấu ban thưởng. Diệp Phàm chậm rãi để tay xuống bên trong dao phay, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Quả nhiên, chó hệ thống lại bắt đầu cho mình đào hố a. Trước đó nhảy núi sau khi thất bại, Diệp Phàm lại thử nhiều loại tự sát phương thức. Treo ngược, rơi một lần dây thừng đoạn một lần. Đâm đầu xuống hồ, phát hiện du lịch sò cá còn trôi chảy. Cắt cổ tay, tay không có việc gì, dao phay sập cái lỗ hổng. Mặc dù toàn bộ quá trình bên trong chó hệ thống một câu không nói, thế nhưng là đây hết thể dị thường tuyệt đối cùng nó thoát không khỏi liên quan. Hiện tại tốt, mình còn không có tự sát thành công, lại cho mình đào cái tông môn bị công kích hố mới. Diệp Phàm dứt khoát chạy đến trong viện, nằm tại trên ghế nằm phơi lên mặt trời. Vừa rồi tự sát nửa ngày hơi mệt, mình cần nghỉ ngơi một chút. Túc chủ, ngươi tông môn đang bị người công kích, ngươi không có nghe sao? Diệp Phàm không để ý tới, chậm rãi nhắm mắt lại. Tông môn bị hủy, ngươi cũng sẽ đi theo xong đời ngươi không biết sao? Diệp Phàm như cũng không để ý đến, thậm chí khỏe miệng nổi lên một cái nụ cười khinh thường. Túc chủ, ngươi đạp ngựa chính là không phải có ma bệnh. Ta trợ giúp túc chủ đánh dấu thành công, tông môn hộ sơn đại trận cường hóa hoàn tất. Hệ thống chương trình sụp đổ, đang rẹt sắt. Trước sân môn. Theo lão giả lần công kích thứ hai rơi xuống, hộ sơn đại trận triệt để biến thành mảnh vỡ. Đã các ngươi không chịu hợp tác, như vậy đành phải chính ta động thủ. Lão giả nhìn xuống đám người, nhàn nhạt nói ra, xem ra cái này tông môn không có tồn tại đi xuống cần thiết. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, trên người hắn chân khí điên cuồng vận chuyển. Rất rõ ràng, hắn tại xoa đại chiêu. Kịch liệt chân khí ba động trực tiếp đưa tới một trận gió lớn, thổi Tử Vân bọn người cơ hồ đều muốn đứng không yên. Càng chết là kia kinh khủng uy áp tùy ý phát tiết, ép bọn hắn đều nhanh muốn không thở được. Tuyệt vọng lặng lẽ phủ lên trong lòng của mỗi người. Đây hết thệ kỳ thật bất quá trong nháy mắt phát sinh sự tình, lúc này không chung những cái kia đại trận linh khí mảnh vỡ mới vừa vặn vỡ vụn mà thôi. Bình thường tới nói, những mảnh vỡ này không có đại trận trèo trống, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Nhưng là bây giờ tình huống có một chút như vậy không giống. Những cái kia linh khí mảnh vỡ rất xuống cấp thức về sau, lại như kỳ tích hướng phía một khối tụ họp quá khứ. Tụ lại tốc độ rất nhanh, mắt thấy vòng bảo hộ liền muốn một lần nữa thành hình. Thế nhưng là những cái kia mảnh vỡ giống như rất nghịch ngợm, hết lần này tới lần khác chính là không tụ lại cùng một chỗ. Đi lên bay một điểm, lại đi xuống rơi một điểm. Rõ ràng ta có thể trong nháy mắt tụ lại, thế nhưng là ta lại không. Chính là chơi. Lão giả bị một màn này bị hôn mê rồi, vận chuyển chân khí kém chút cho đào sốc hông. Cái quỷ gì? Đây là cái gì không đứng đắn đại trận? Cũng may hắn dù sao cũng là một cái động hư cảnh cường giả, điểm ấy nhỏ ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng hắn đại chiêu đọc đầu hoàn tất. Tay đẩy, kinh khủng chân khí vòng xoáy hướng phía Tử Vân bọn người bắn nhanh ra như điện. Chân khí vòng xoáy điên cuồng kẻ thôn vệ dọc đường linh lực, điên cuồng xé rách lực trực tiếp đã dẫn phát một cái cự đại gió lốc. Tử Vân bọn người tuyệt vọng phát hiện, thân thể của mình bắt đầu có chút không bị khống chế. Cái này nếu như bị cuốn vào, vậy nhất định là lành lạnh a. Mắt thấy chân khí vòng xoáy cùng gió lốc liền muốn đến đám người phụ cận, đám người hai chân cũng bị hút rời đi mặt đất. Những cái kia đại trận mảnh vỡ tựa hồ chơi chán, trong nháy mắt liền khôi phục vòng bảo hộ hình thái. Phanh! Chân khí vòng xoáy cùng gió lốc cùng vòng bảo hộ hung hăng đụng vào nhau. Lần này đại trận không tiếp tục đung đưa kịch liệt, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết rạn. Vững như lão cẩu. Tử Vân bọn người đơn giản thấy choáng. Nhà chúng ta đại trận lúc nào lợi hại như vậy? Tử Vân chân nhân bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Các loại, không đúng. Chương 73, thuần thục làm cho đau lòng người. Tử Vân chân nhân trong nháy mắt cho ra chuẩn xác nhất đáp án. Bảo bối của mình đồ đệ, rốt cục xuất thủ. Dạng này vừa rồi phát sinh hết thảy liền nói đến thông.
Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân cuối cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thối đồ đệ, còn cùng sư tôn ta chơi nhịp tim, đơn giản xấu đấu. Bất quá ngươi sư tôn ta thân là một cái cao quý tiên tử, lần này liền tha thứ ngươi. Bất quá quay đầu cũng là muốn trừng phạt một chút, ít nhất 5 bữa nhiên. Không, 10 bữa ăn ăn ngon. Đang lúc Tử Vân tính toán ăn cái gì ăn ngon thời điểm, đột nhiên lần nữa linh quang lóe lên. Trước kia Diệp Phàm đầy tông môn lắc lư, nàng chỉ coi là bảo bối của mình đồ đệ đánh lấy cá ướp muối ngụy trang tại tu luyện mà thôi. Hiện tại xem ra, lại còn có dạng này một tầng thâm ý. Rất rõ ràng, bảo bối của mình đồ đệ lắc lư là giả, mượn cơ hội thăng cấp hộ sơn đại trận mới là thật a. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân trong lòng ấm áp. Cái này thối đồ đệ thật là, không có việc gì biết điều như vậy làm gì. Tông chủ, các trưởng lao khác nhỏ giọng kêu một câu. Tử Vân chân nhân xoay người, nở mắt tương đối. Tất cả trưởng lao ánh mắt hỏi thăm, tông chủ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là? Tử Vân cấp cho một cái khẳng định ánh mắt, không sai, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Mọi người nhất thời một mặt giật mình. Quả nhiên là Diệp Phàm đứa nhỏ này xuất thủ a. Giờ khắc này, đám người rốt cục triệt để yên tâm. Mặc dù bọn hắn trước đó suy đoán Diệp Phàm khả năng đạt đến hóa thần cảnh thực lực, bất quá cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Diệp Phàm chân chính thực lực, ai cũng không thể khẳng định. Hiện tại đã Diệp Phàm xuất thủ, vậy chuyện này căn bản cũng không có huyền niệm. Đối với Diệp Phàm, trong lòng bọn họ là vô cùng tín nhiệm, thậm chí đều đến có chút mù quáng trình độ. Mặc dù bọn hắn miệng bên trong chưa nói qua, thế nhưng là trong lòng bọn họ đã coi Diệp Phàm là thành là cao nhân tiền bối tồn tại. Có Diệp Phàm tại, chính là như thế an tâm. Giữa không trung, lão giả hơi nhíu nhíu mày. Khó trách đối phương một mực vẻ không có gì sợ, nguyên lai là thật sự có chuẩn bị ở sau. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Mình một chiêu không có đánh nát, có thể thấy được đại trận này đẳng cấp xác thực không thấp. Dạng này ấn chứng trước đó chính mình suy đoán, hổ hoa thật là bị ngoại lực giết chết. Đây là chuyện tốt. Chí ít chứng minh đối phương không vượt ra ngoài mình cảnh giới đại tu tại. Bằng không, hiện tại mình sợ là sớm đã bị một bàn tay đánh bay. Hắn thừa nhận đại trận này hoàn toàn chính xác so lúc trước lợi hại không ít, thế nhưng là hắn thấy như cũng không là vấn đề. Vừa rồi một kích mặc dù nhìn qua không có để đại trận bị hao tổn, nhưng trên thực tế thật để đại trận bị thương tổn. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, chỉ có công kích người mới có thể cảm nhận được. Có thể phá phòng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đại trận dù sao cũng là tử vật, lực phòng ngự là có tiếp nhận cực hạn. Chỉ cần mình không ngừng công kích, con rùa vỏ bọc tất nhiên sẽ có vỡ vụn một khắc. Mặc kệ cuối cùng là mình đánh nát đại trận hoặc là tiêu hao sạch đại trận nguồn năng lượng, đến lúc đó không có con rùa vỏ bọc, ta nhìn các ngươi còn hướng cái nào tránh? Lão giả lần nữa điên cuồng vận chuyển chân khí, công kích một đạo tiếp một đạo điên cuồng nghiêng ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù cảm thấy Diệp Phàm xuất thủ khẳng định hỏi, thế nhưng là Tử Vân bọn người trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện tựa hồ thật không có gì đáng lo lắng. Tử Vân chân nhân cảm thấy còn như vậy xem tiếp đi sẽ có vẻ mình có chút đốc. Nếu không dứt khoát trở về tốt. Thế nhưng là lại nghĩ một chút, cũng không thích hợp. Bên ngoài vị tiền bối kia như vậy ra sức công kích, nhóm người mình không ở lại nơi này xem người ta buổi biểu diễn lộ ra rất thất lễ. Tử Vân Tông là một cái rất giảng lễ phép tổng a, mình không thể dẫn đầu làm loại này phá hư môn phong sự tình. Thế là Tử Vân chân nhân từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bàn cùng một cái băng ngồi nhỏ. Sau đó lại tại các trưởng lao khác mắt chừng chó ngốc vẻ mặt, móc ra một cái trái dưa hấu. Sau nửa canh giờ, rầm rầm. Theo lão giả một lần nữa xuất thủ, hộ sơn đại trận rốt cục lần nữa hóa thành mảnh vỡ. Lão giả chậm rãi thu tay lại, bình phục một chút chân khí trong cơ thể. Nói thật, thật sự là hắn có chút thật ngoài ý liệu. Đại trận này trọn vẹn tiếp nhận mình nửa canh giờ tấn công mạnh, năng lực phòng ngự có thể thấy được lổn đốn. Không nghĩ tới đối phương dạng này một cái nhỏ phá tông môn, lại còn có thể có được dạng này một cái lợi hại đại trận. Có lẽ trước kia cái này tông môn cũng từng huy hoàng qua, đại trận này chính là lúc ấy lưu lại đi. Bất quá bây giờ, những này đã đều không trọng yếu. Lão giả chậm rãi cúi đầu xuống, hướng xuống đất nhìn lại. Lợi hại như vậy đại trận, đối phương là tuyệt đối không có khả năng lại có cái thứ hai. Hiện tại bọn hắn lớn nhất nghi trượng đã bị mình phá hủy, trên mặt biểu lộ chắc hẳn rất đặc sắc đi. Hừ, những người yếu này chính là như vậy, luôn cho là mình có thể cùng cường giả chống lại. Nhưng mà mỗi lần đều là chờ bọn hắn cái gọi là át chủ bài bị cường giả phá hủy về sau, mới có thể lộ ra đối cường giả kính ý hoảng sợ biểu lộ. Đáng tiếc lần này, mặc kệ các ngươi như thế nào cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Sau đó lão giả liền thấy, trong mắt của hắn những người yếu kia chính ngồi hàng hàng tại một loạt cái bàn nhỏ trước. Mỗi người trong tay còn cầm gần một nửa dưa hấu. Lão giả có chút mơ hồ. Tình huống không đúng a. Hiện tại ta đánh nát các ngươi lại trận, các ngươi không phải hẳn là hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Các ngươi mẹ nó không sợ còn chưa tính, lại còn ăn lên dưa hấu. Tiên bối, dưa hấu rất ngọt, ngài muốn tới một cái sao? Tử Vân chân nhân đứng người lên, cầm lấy một khối dưa hấu ra hiệu nói. Lão giả dưới chân một cái lảo đảo, kém chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Các ngươi chăm chú. Hiện tại vua của các ngươi tám vỏ bọc bị lão phu đều nát, phía dưới muốn nát chính là các ngươi. Lão phu thế nhưng là động hư cảnh cường giả, diệt đi các ngươi những này nguyên anh cảnh cặn bã so bóp chết con kiến còn đơn giản. Các ngươi liền không có chút nào sợ hãi. Đạp ngựa. Các ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Dưa hấu ta thả cái này, ngài nếu là lúc nào muốn ăn liền lúc nào cầm chắc. Tử Vân chân nhân gặp lão giả không nói chuyện, liền ra hiệu một câu. À đúng rồi. Đang chuẩn bị tọa hạ thời điểm, Tử Vân chân nhân chợt nhớ tới cái gì, nắm tay đối không trung lão giả dựng dựng cánh tay phải. Tiền bối, cố lên. Lão giả triệt để nổi giận. Động hư cảnh cường giả lửa giận là phi thường đáng sợ, chỉ có sâu kiến máu mới có thể để cho phần này lửa giận chìm xuống. Trên người lão giả chân khí lần nữa điên cuồng phồng lên. Mặc kệ là mang theo cuồng phong vẫn là cảm giác áp bách, đều so trước đó mạnh gấp bội. Liền ngay cả Tử Vân chân nhân cái bàn của bọn họ băng ghế cùng dưa hấu đều bị thổi bay đầy đất. Rất rõ ràng,
lần này hắn lại muốn xoa đại chiêu, mà lại là bộ khí về sau siêu cấp đại chiêu. Thử Vân chân nhân lúc này biến sắc. Thật là, không ăn sẽ không ăn, ngươi cũng không cần thiết cho chúng ta đều đổ nhào a. Lão nhân này thật không có lễ phép. Tiên Ngọc Phong đỉnh, tông môn hộ sơn đại trận đã đạt tới cường hóa cực hạn, lại cường hóa xuống dưới sẽ dẫn đến đại trận không chịu nổi phụ tải triệt để báo hỏng. Đỉnh núi uy phong rất dễ chịu, Diệp Phàm đã ngủ. Ý của ta là ngươi nhanh đạp ngựa xong đời, ngươi đạp ngựa liền không thể cho điểm phản ứng sao? Diệp Phàm tựa hồ mơ tới chuyện gì tốt, trên mặt mang theo từng tia ý cười. Túc chủ, mẹ nó đồ thiểu năng. Được rồi, mặc kệ. Kết thúc đại trận cường hóa, chuyển biến đại trận hiệu quả là hoàn mỹ cấp tổn thương bắn ngược. Hệ thống một hệ liệt động tác một mạch mà thành, thuần thục làm cho đau lòng người. Sơn môn khẩu, lão giả buộc khí bản đại chiêu đã ngưng tụ hoàn tất, hết thảy cho lão phu đi chết đi. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đem đại chiêu đẩy đi ra. Lần này đại chiêu so trước đó càng kinh khủng, vòng xoáy mang theo lực hấp dẫn, khẽ động sơn môn kiến trúc cũng bắt đầu lắc lư. Đột nhiên, hộ sơn đại trận vòng phòng hộ xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này vòng bảo hộ nổi lên hiện ra một tầng đạm kim sắc quang mang. Thử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão hơi nhíu mắt. Trước đó Diệp Phàm xuất thủ, thế nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại đại trận đống nhiên hiện hiện kim quang. Khá lắm. Đây là xoa đại chiêu a. Nghĩ tới đây, bọn hắn hướng về lão giả ném một cái đồng tình ánh mắt. Đồng thời thuận tay lấy ra một cái mới dưa hấu. Lão giả ánh mắt hung ác. Đây là công kích mình mạnh nhất một chiêu. Trước đó hắn sở dĩ vô dụng, là bởi vì tùy tiện không muốn dùng mà thôi. Dù sao chiêu này dùng qua về sau, mình sẽ kéo dài suy yếu nửa tháng lâu. Nhưng là bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy. Cường giả uy nghiêm không dung khiêu khích, những người này phải chết. Vòng xoáy hung hăng đụng vào vòng bảo hộ phía trên. Thí sự đều không có phát sinh. Lão giả biểu lộ dần dần ngưng kết. Vì cái gì? Không nên a. Cái này rất không tu chân a. Đang lúc hắn đẩy trong đầu dấu chấm hỏi thời điểm, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện vòng xoáy công kích quay đầu. Mình mạnh nhất sát chiêu đang nhanh chóng hướng phía mình bắn tới. Chương 74, các ngươi những này hai cước thú tránh ra. Hắn là ta. Lão giả luống cuống. Thuật pháp công kích thứ này đang ngưng tụ thời điểm đích thật là tại tầm kiểm soát của mình phạm chủ bên trong. Thế nhưng là một khi thoát ly khống chế của mình về sau, coi như không phân cái gì được ta. Liên giống với người có thể rời lên tảng đá nện người khác, cũng tương tự sẽ bị mình ném đến giữa không trung tảng đá cho đập chết. Coi như mình là động hư cảnh tu vi, cũng vô pháp kháng trụ mình mạnh nhất sát chiêu. Hắn bản đâu qua muốn tranh né, thế nhưng là khổ cực phát hiện, trạng thái hư nhược mình căn bản trốn không thoát. Chớp mắt không đến, vòng xoáy thành công trúng đích lão giả. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có bất kỳ cái gì kinh khủng bạo tạc. Lão giả vừa nhắm mắt thân thể mềm nhũn, một đầu cắm đến trên mặt đất. Phanh. Cũng may nhục thể cường độ còn tại đó, ngược lại là không có ngã nát. Sau đó lão giả liền bất động. May mắn là hắn hiện tại mặc dù thụ thương rất nặng, bất quá còn chưa có chết. Không may, cách cái chết không xa. Lão giả triệt để luống cuống. Hắn rốt cục ý thức được mình hôm nay đã trúng thiết bản. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý nhỏ phá tông môn, lại có biến thái như vậy lại trận. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều vô dụng. Việc cấp bách là tự cứu. Mình bây giờ ngay cả động cũng không động được, trông cậy vào mình khẳng định là không được. Nhưng là hắn là cường giả, nếu như hướng những người yếu này cầu cứu lại sẽ có vẻ thật mất mặt. Lão giả nội tâm gian nan vùng vẫy không. Không một giây, sau đó mở miệng. Cứu ta. Nói nhảm. Mặt mũi có mệnh trọng yếu, mệnh cũng không có, còn nói cái truy mặt mũi. Hắn cảm thấy mình vẫn có chút cơ hội. Cái này tông môn nhân chi trước biểu hiện, nhìn qua thật là tốt nói chuyện dáng vẻ. Có lẽ đối phương một lòng mềm, liền cứu mình đâu. Mặc dù hắn cũng biết cái này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, bất quá hắn cũng không có lựa chọn khác. Thực sự không được một hồi mình đem thân ra toàn bộ bồi đi vào, không được nữa liền dâng ra hồn thể. Chỉ cần có thể sống sót, làm sao đều được. So sánh với người bình thường, tu sĩ càng sợ chết hơn. Đáng tiếc thanh âm của hắn quá yếu ớt đến Tử Vân bọn người căn bản không có nghe thấy. Lúc này Tử Vân bọn người như cũ lưu tại nguyên địa ăn dưa. Mặc dù lao giả này nhìn qua đã thụ thương rất nặng, bất quá bọn hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết lao gia hỏa này có phải hay không giả vờ a? Vạn nhất có trá, chúng ta ngu như vậy hồ hồ quá khứ không liền đưa đầu người mà. Vẫn là đại trận này bên trong an toàn. Nhất là bọn hắn thấy lao giả tựa hồ há mồm đang nói cái gì thời điểm, càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng. Không chừng lao giả này tại niệm cái gì tà ác khẩu quyết, nhóm người mình dạng này quá khứ khẳng định liền trúng chiêu. Hai ca tiểu thuyết. Không nóng nảy, trước bí mật quan sát một hồi lại nói. Dù sao mình chờ được. Bọn hắn là trở lên, lão giả có chút đợi không được. Không phải, liền xem như ta sắp chết, các ngươi tốt xấu cũng tới xem xét một cái đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không quan tâm ta vì cái gì đột nhiên công kích các ngươi? Các ngươi liền không quan tâm đến tiếp sau vẫn sẽ hay không có địch nhân lại đến? Các ngươi đạp ngựa đều là không có vì hiện ý thức cá ướp mối sao? Cứu ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Lão giả lần nữa cầu cứu, đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dụng. Tử Vân bọn người chẳng những không có tới, thậm chí lại lấy ra một cái mới dưa hấu. Theo thời gian trôi qua, trái tim của ông lão cũng càng ngày càng lạnh. Thể lực cùng chân khí phi tốc trôi qua, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Cứ theo đà này, không được bao lâu hắn liền chết hẳn. Lão giả cắn chặt hàm răng, không được, ta không thể chết ở chỗ này. Dãy rùa khống chế chân khí trong cơ thể, lấy một loại quỷ dị lộ tuyến vận hành. Thân là động hư cảnh cường giả, khẳng định là sẽ có như vậy một bản lĩnh thủ đoạn bảo mệnh. Hắn giờ phút này thi triển, đúng là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là loại bí pháp này hắn nghiên cứu còn chưa thành thục, có thể thành công hay không trong lòng của hắn cũng không chắc. Một canh giờ sau, theo chân khí một chút xíu vận chuyển, trái tim của ông lão cũng dần dần buông xuống. Còn tốt, mình thành công. Mình lập tức liền muốn tiến vào trạng thái chết giả, đến lúc đó mình liền có thể triệt để phong bế chữa thương. Mặc dù quá trình muốn dài dằng dặc một điểm, bất quá cuối cùng sẽ không chết. Hắn hoàn toàn không lo lắng mình nhục thân bị hủy loại tình huống này. Động hư cảnh cường giả nhục thể, cũng không phải một đám nguyên anh cảnh cặn bã có thể phá hủy. Lão giả sinh mệnh khí tức dần dần suy yếu xuống dưới. Thử Vân bọn người phủi tay. Đều đi qua lâu như vậy, nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm đi.
Ân.
Nhưng thật ra là dưa hấu ăn quá nhiều, có chút không ăn được. Thiên Cẩu đạo hữu, đi xem một chút tình huống. Thử Vân chân nhân quay đầu, cười ha hả nói.
Lý Thiên Cẩu.
Được rồi, ta nhẫn. Lý Thiên Cẩu thận trọng sờ lên, nhanh đến gần thời điểm bỗng nhiên hướng phía nơi xa một cái lắc mình. Lão giả cũng không có phát ra công kích, không có cái gì phát sinh. Lý Thiên Cẩu có chút xấu hổ, túi người cẩn thận kiểm tra một lần. Giờ phút này lão giả ánh mắt tan rã, thất khiếu bên trong tràn đầy máu đen. Toàn thân vô ý thức co rút lấy, sinh mệnh khí tức cực kỳ suy yếu.
Ân.
Rất tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cách cái chết không xa. Tông chủ, gia hỏa này sắp không được. Lý Thiên Cẩu vội vàng quay đầu hô một câu.
Mang tới.
Thử Vân chân nhân phân phó nói.
Được rồi, đặt ở đại trận bên ngoài là được rồi.
Chờ Lý Thiên Cẩu kéo tới phụ cận về sau, Tử Vân chân nhân vội vàng ngăn cản. Đến bây giờ như cũng không cách nào bài trừ đối phương chơi lừa gạt khả năng, đại trận này bên trong là tuyệt đối không thể để hắn tiến đến. Cũng may cách đại trận cũng không ảnh hưởng quan sát đối phương tình huống. Ánh mắt tan rã, thất khiếu chảy máu. Toàn thân vô ý thức co rúm, sinh mệnh khí tức cơ hồ không có.
Ân.
Rất tốt. Lập tức chết ngay. Đi tìm một chỗ đảo hố chôn đi. Tử Vân chân nhân khoát tay áo, nhớ chôn xa một chút.
Tông chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Lý Thiên Cẩu vội vàng đáp. Việc đã đến nước này, việc này cũng coi như là kết thúc. Tử Vân chân nhân xoay người, nện bước vui sướng bộ pháp hướng phía trong tông môn đi tới. Chính mình cái này bảo bối đồ đệ, mỗi lần đều có thể cho mình lớn lao kinh hỉ. Nàng hiện tại đã lười đi suy nghĩ Diệp Phàm đến cùng là cảnh giới gì, nghiên cứu nửa ngày có làm được cái gì, còn không phải mỗi lần đều đột phá chính mình tưởng tượng cực hạn. Tóm lại một câu, Diệp Phàm thâm bất khả chắc. Hiện tại nàng muốn làm là nghiên cứu Diệp Phàm thiếu nàng kia 10 bữa ăn cơm đến cùng ăn chút gì.
Hừ, thối đồ đệ mỗi lần đều chơi như thế thần thần bí bí, hôm nay càng là làm mình dọa gần chết, nhất định phải hung hăng trừng phạt.
Đúng lúc này, Tử Vân chân nhân chợt thấy phía trước xuất hiện một đám người ảnh.
A, không đúng,
là thú ảnh. Năm người tổ dơ lên quan tài, nhị cấp cùng tiểu hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi tại trên nắp quan tài. Đằng sau là lấy bạch mã cầm đầu linh thú đại quân. Những linh thú này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền từ Tử Vân chân nhân bên cạnh thoát ra ngoài, mang theo tiểu phong, thổi Tử Vân chân nhân váy đều phiêu lên. Quan tài phía trên, nhị cấp kích động đều muốn co giật. Các ngươi những này hai cước thú hết thể tránh ra.
Hắn là ta.
Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 75, bóng ma đều không thể che chắn tiểu bạch nha. Nguyên lai trước đó nhị cấp tuần tra lãnh địa thời điểm, vừa vặn lắc lư đến sơn môn phụ cận. Lúc ấy con kia đối với sinh mạng khí tức cảm giác nhạy cảm tiên hạc đã nói một câu:
"A ca, ta cảm nhận được ngoài sơn môn có người sắp chết."
Thế là nhị cấp liền phấn khởi mang theo một đám lớn tiểu đệ xuống tới. Lúc này nhị cấp đã đến Lý Thiên Cẩu trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất lão giả. Nó có thể xác định, trước đó tiên hạc nói hẳn là cái này lão niên hai cơ thú. Bất quá nhị cấp làm một con thận trọng cầu tử, là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nó muốn trước phán đoán một chút, đối phương đến cùng là địch hay bạn. Nhị cấp nhảy xuống quan tài, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất lão giả. Những tiểu đệ khác một mặt nghiêm túc, nhao nhao đi theo bắt trước. Mặc dù bọn hắn không biết A ca đến cùng đang nhìn cái gì, nhưng là đi theo làm là được rồi. Đại ca làm chính sự thời điểm còn dám đào ngũ, vậy sau này dứt khoát cũng đừng lan lộn. 5 giây về sau, nhị cấp vui mừng nhẹ gật đầu.
Rất không tệ.
Đây là người một nhà, cũng chính là quân đội bạn, mà lại là một thiện giải cho ý quân đội bạn. Trước đó mình chữa khỏi trong tông môn cái kia lão niên hai cấp thú về sau, đang lo không có cái mới thí nghiệm mục tiêu đâu. Kết quả hiện tại, cái này quân đội bạn liền tự mình đưa tới cửa. Thậm chí vì mình trị liệu nghiên cứu, tên này quân đội bạn không tiếp tự mình hại mình đến loại trình độ này. Đây là cỡ nào cao thượng tinh thần. Bất quá bây giờ không phải lúc cảm khái. Cái này quân đội bạn nhìn qua rất suy yếu, nhất định phải lập tức đối tiến hành cứu chữa. Lần này đều không đợi nhị cấp mở miệng, năm người tổ lập tức buông xuống quan tài hấp tấp chạy tới nhấc người.
Hưng phấn A ca tăng thêm sắp chết tu sĩ.
Chúng ta hiểu. Nhìn xem năm người thuần thục đem quân đội bạn bỏ vào hộp lớn bên trong, nhị cấp hài lòng nhẹ gật đầu.
Không tệ.
Cái này năm cái trẻ tuổi hai cước thú cuối cùng có chút nhãn lực sức lực, không hưởng công A ca ta trong khoảng thời gian này vun trồng. Nắp quan tài nhẹ nhàng khép lại, năm người thuần thục đem quan tài giơ lên.
Khổng tước yêu cổ rũa ra, làm người ta sợ hãi kèn âm thanh truyền ra.
Toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng.
Lý Thiên Cẩu ngộng.
Xa xa Tử Vân mấy người cũng ngộng. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, có chút vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Trước kia bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nhị các bọn hắn diễn xuất giống như là đưa tang đội ngũ. Thậm chí liền ngay cả trước đó Lý Thiên Cẩu gia nhập thời điểm, bọn chúng giơ lên quan tài đột nhiên loạn nhập cũng chỉ là cảm giác có chút quá tại quỷ dị mà thôi. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, cái này mẹ nó chính là thật tại nhất người chết ta. Cùng đưa tang phía trước đội ngũ cái kia giống chữ có thể đi rơi mất thôi. Bọn hắn biểu thị rất khó hiểu. Hiện tại linh thú là thế nào? Bọn chúng là từ đâu học được loại này không đứng đắn kỹ năng? Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền không tâm tư muốn những thứ này. Năm người tổ quỷ dị nghi thức đã triệt để triển khai, quan tài theo động tác của bọn hắn các loại đung đưa. Kèn âm thanh cũng càng ngày càng cao cang, làm người ta sợ hãi chỉ số lại một lần nữa tiêu thăng. Thử Vân bọn người theo bản năng ôm lấy cánh tay. Bọn hắn bây giờ tu vi, sớm đã sẽ không nhận tự nhiên nhiệt độ không khí ảnh hưởng tới. Liền xem như tiết trời đầu hạ mặc áo đông và vào đông rét đầm loa chạy, cũng sẽ không để bọn hắn cảm giác nửa phần khó chịu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại, bọn hắn chính là cảm giác trên thân rét run. Nói không nên lời nguyên nhân, thân thể chính là theo bản năng nghĩ phát run loại kia. kia năm người đệ tử cùng những cái kia linh thú trên thân rõ ràng không có phát ra bất kỳ địch ý cùng uy áp, bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là cảm giác trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Bọn hắn muốn quay đầu không nhìn, thế nhưng là không biết vì cái gì, lại muốn tiếp tục xem tiếp đi. Bọn hắn muốn biết, loại này dị thường phản ứng đến cùng là thế nào tạo thành. Tại nhị cấp gia hiệu dưới, năm tên đệ tử là đối mặt Tử Vân bọn người nhất quan tài. Nhị cấp ý nghĩ rất đơn giản. A ca biện pháp trị liệu lợi hại như vậy, vừa vặn mượn cơ hội này khiến cái này ngu xuẩn hai cước thú nhận thức đến điểm này. Quay đầu chờ mình chữa khỏi cái này lão niên hai cước thú về sau, cái khác hai cước thú tất nhiên sẽ sùng bái đầu giảm xuống đất. Nghĩ đến đây hình tượng, nhị cấp đầu chó ngang cao hơn. Lúc này chính vào lúc giữa trưa. Năm tên đệ tử đối mặt Tử Vân bọn người giơ lên quan tài, mà bọn hắn lại vừa lúc là đưa lưng về phía mặt trời. Hôm nay ánh nắng rất mãnh liệt, mặt của bọn hắn toàn bộ bao phủ tại mình bóng ma bên trong. Nhìn qua, có chút đen. Năm người tổ kỳ thật cũng là có chút điểm khẩn trương. Mặc dù là A ca thụ ý, thế nhưng là bọn hắn không biết mình dạng này hồ nháo tông chủ có tức giận hay không. Mỉm cười là một loại rất tốt biểu đạt hữu hảo phương thức. Khẩn trương năm người tổ lúc này đối Tử Vân bọn người lộ ra một cái mát điểm mỉm cười. Lộ ra răng cái chủng loại kia. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tông chủ ngài như vậy anh minh, nhất định có thể nhìn ra chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ đúng không? Hiện tại chúng ta dạng này cười, ngài quay đầu khẳng định không có ý tứ nổi giận đúng không? Bọn hắn ý nghĩ thật là không tệ. Có lẽ là bình thường cá nhân vệ sinh làm rất tốt, hàm răng của bọn hắn vô cùng bạch. Cho dù là bao phủ tại tự thân trong bóng tối, như cũng không cách nào che giấu kia một ngụm lấp lóe sáng như tuyết tiểu bạch nha. Bóng ma hạ mặt đen, phối hợp một ngụm phá lệ bắt mắt tiểu bạch nha. Thấy cảnh này, Tử Vân bọn người cảm giác trên thân càng lạnh hơn. Đồng dạng cảm giác lạnh, còn có trong quan tài tên lão giả kia. Trước đó sắp chết dáng vẻ, chỉ là hắn dùng bí pháp giả vờ mà thôi. Mặc dù hắn thụ thương hoàn toàn chính xác rất nặng, thế nhưng là tại bí pháp vận chuyển phía dưới, hiện tại thương thế đã có chút rất nhỏ khôi phục. Đối với ngoại giới cảm giác, hắn vẫn là rất rõ ràng. Trước đó bị mang tới quan tài, hắn hoàn toàn không có để ý. Trước đó người tông chủ kia liền nói để cho người ta đào hố đem mình chôn, hiện tại lại làm ra một cái quan tài, rất rõ ràng là chuẩn bị thi hành. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn còn cảm thấy cái này nhỏ phá tông môn người hay là rất nhân đạo. Chí ít còn chuẩn bị cho mình một cái quan tài không phải. Tuy nói là từ một đám linh thú khiêng ra tới, bất quá cái này đã không trọng yếu. Chôn tốt. Đến lúc đó liền sẽ không có nhân quấy nhiễu mình cũng có thể dưới đất chuyên tâm khôi phục thương thế. Chờ mình chữa thương hoàn tất sau khi ra ngoài, lại cho những người này đi chết tốt. Bỏ qua cho bọn hắn. Nói đùa. Cường giả uy nghiêm há lại cho sâu kiến khiêu khích. Đã những này sâu kiến dám đối với mình làm ra chuyện như vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Ý nghĩ của hắn rất tốt, hoàn toàn không có cái gì ma bệnh. Thế nhưng là chờ nắp quan tài đắp lên một khắc này, hắn chợt phát hiện có điểm lạ. Một cỗ khí tức âm lãnh đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt liền bao phủ lên toàn thân mình. Cảm giác này không đúng. Lão phu hiện tại đã sớm nóng lạnh bất sầm, không có khả năng lại có lạnh loại cảm giác này à? Lão giả theo bản năng phân ra một cỗ chân khí, dùng cho chống cự loại này rét lạnh cảm giác. Chỉ là cái này âm lãnh cảm giác chẳng những không có bị đuổi tàn ra, ngược lại trở nên càng phát mãnh liệt. Lạnh, sâu tận xương tủy lạnh. Lạnh hắn thậm chí cũng nghe được mình răng run lên thanh âm. Lão giả triệt để mộng. Chẳng lẽ cái này quan tài là lợi hại gì pháp khí? Chẳng lẽ đối phương nhìn ra mình là giả chết? Thế nhưng là không có đạo lý a. Đối phương bất quá là nguyên anh cảnh tu vi, không có khả năng nhìn ra được a. Chỉ là rất nhanh, hắn liền không tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Cỗ này âm lãnh chẳng những để hắn toàn thân phát run, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lão giả luống cuống. Cứ theo đà này, mình căn bản là không có cách duy trì bí pháp vận hành a. Bí pháp nếu là không cách nào vận hành lời nói, chính mình cái này thương thế nhưng là thật sẽ chết. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, như cũng nửa điểm hiệu quả đều không có. Âm lãnh bắt đầu đông kết thân thể của hắn, ý thức lập tức cũng liền muốn tiêu tán. Lão giả rất không cam tâm. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này a? Đang lúc hắn vô cùng lúc tuyệt vọng, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng khẽ gọi. Phu quân. Chương 76, phu quân, tới giờ uống thuốc rồi. Lão giả yếu ớt ý thức lập tức run lên. Mặc dù thanh âm kia hắn thật lâu đều chưa từng nghe qua, nhưng là hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Kia là hắn phu nhân thanh âm. Thế nhưng là cái này rõ ràng không có khả năng. Bởi vì hắn phu nhân đều sớm chết hơn 1000 năm. Lão giả trong lòng yên lặng thở dài. Có lẽ là mình quá tưởng niệm phu nhân, sinh ra ảo giác đi. Phu quân. Tiếng kêu vang lên lần nữa. Lão giả hai mắt lập tức trợn tròn. Lần này hắn nghe rõ ràng, tuyệt đối là mình phu nhân thanh âm. Phu nhân, là người sao? Lão giả không dám tin hỏi. Đã từng, hắn cùng phu nhân là tiện sát người bên ngoài thần tiên quý lữ. Cho đến, đều là sợ hãi thán phục một mảnh. Thế nhưng là về sau phu nhân bởi vì ngoài ý muốn, vĩnh viễn rời đi chính mình. Lão giả chần chờ. Mặc dù hắn 10 phần muốn gặp đến phu nhân của mình, thế nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại mình dạng này nửa chết nửa sống bị vây ở trong quan tài. Nam nhân mà, dù sao đều là thích sĩ diện. Hắn cũng không muốn để phu nhân nhìn thấy mình bây giờ này tấm quỷ bộ dáng. Phu quân, nên ăn cơm. Phu nhân thanh âm lần nữa chuyển tới. Lão giả ngậm. Mình rõ ràng là tại trong quan tài a, thế nào đồ ăn làm tốt nói chuyện. Còn có, phu nhân nàng vì cái gì? Nghĩ tới đây, lão giả bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện cảnh sắc chung quanh hoàn toàn thay đổi. Mình không phải tại trong quan tài, mà là tại trên giường. Cái giường này hắn vô cùng quen thuộc, là lúc trước thành thân trước đó, mình tự mình làm. Trong phòng một bàn một ghế dựa, một cửa sổ một họa đều là quen thuộc như vậy. Đây rõ ràng là nhà của mình a, mà lại là mình vừa thành thân thời điểm nhà. Kỳ quái, ta không phải sau khi chiến bại bị giam tại trong quan tài a? Làm sao đến hơn 1000 năm trước trong nhà? Phu quân, nên ăn cơm. Một đoan trang nữ tử bưng đồ ăn đi đến, phu quân thân thể không tiện, ngồi thuận tiện. Nữ tử ôn nhu kẹp lên đồ ăn, đưa đến bên mồm của hắn. Phu quân thế nhưng là lại thấy ác mộng. Gặp lão giả chưa ăn cơm, hắn phu nhân thở dài, từ khi phu quân lần trước thụ thương về sau, liền mỗi ngày đều làm ác mộng, thiếp thân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Phu nhân thanh âm càng ngày càng yếu ớt, không phải thanh âm thu nhỏ, mà là lão giả ngộng. Hắn đông nhiên nhớ lại, lúc trước mình sau khi bị thương hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian mỗi ngày đều làm ác mộng tới. Tại sao mình lại đột nhiên trả lời cái này đi qua? Hoặc là nói, lão giả tư tưởng phát sinh một chút xíu biến hóa kỳ diệu. Kỳ thật trước đó hết thảy đều chỉ là hoàng lương nhất ngộng. Ta hiện tại vẫn chỉ là lúc trước cái kia vừa mới bước vào tu chân đại môn thiếu niên. Ý tưởng này một khi xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có nhiều thứ, một khi tiếp nhận, liền triệt để tiếp nhận. Lão giả? Không, lúc này hắn đã không còn là dung mạo thương thương lão giả, mà là tiêu chuẩn tinh thần tiểu tử. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, thương thế của hắn cũng khôi phục 7-8 phần. Phu nhân vẫn như cũng là mỗi ngày đối với hắn dốc lòng chăm sóc, hai vợ chồng tiểu tử Nhật Mỹ đầy mà ngọt ngào. Một ngày này, phu nhân bưng một bát thuốc đi đến. "Phu quân, sư tôn nói ăn cái này uống thuốc, ngươi liền có thể hoàn toàn khỏi rồi." Phu nhân múc một muôi thuốc, đặt ở bên miệng thổi thổi. Tinh thần tiểu tử nhìn xem giúp mình thổi thuốc phu nhân, khắp khuôn mặt là ngọt ngào cùng hạnh phúc. Rất nhanh, một bát thuốc toàn bộ uống nữa. Hiệu quả xác thực rất không tệ. Chén này thuốc uống hết, hắn thực sự tốt. Trước sân môn, Thử Vân chân nhân còn tại tim đập nhanh nhìn xem. Cái này đều dày vò một canh giờ, làm sao vẫn chưa hết sự tình đâu. Kỳ thật nàng còn khá tốt, một chút tâm trí không quá kiên định trưởng lão, sớm tại một khắc đồng hồ trước đã bất tỉnh. Không sai biệt lắm, buông ra đi. Nhị cấp cuối cùng mở miệng. Năm người tổ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đem quan tài để xuống. Tại tìm đường chết không thể chỉ dẫn dưới, Tử Vân bọn người vội vàng tiến đến phụ cận. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nắp quan tài được mở ra. Lão giả hai tay khoanh đặt ở ngực. Trên mặt hắn biểu lộ rất an tường, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia hạnh phúc ý cười. Đừng nói là linh lực ba động, trên thân ngay cả nửa điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Rất rõ ràng, đã triệt để chết hẳn. Tử Vân bọn người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Nhị Các. Diệp Phàm cái này sủng vật đến cùng là cái quỷ gì? Nó là từ đâu học được những này âm phủ thủ đoạn? Nhất là còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, nhìn thấy một màn này sau triệt để lo lắng. Trước kia bọn hắn linh thú đi theo Nhị Các bù hỗn, bọn hắn tạm thời cho là bán Diệp Phàm cái mặt mũi cũng không có đi quản. Dù sao tả hữu đều là tại trong tông môn hạ cơ tám tàn bộ, cũng không ra được cái đại sự gì. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất rõ ràng, sủng vật của mình đã đi theo Diệp Phàm sủng vật đi lên nào đó đầu không bình thường con đường a. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, mình sủng vật này còn có thể hoặc là không, giống như hiện tại liền không thể muốn a. Nhị Cấp nhìn xem trong quan tài không nhúc nhích quân đội bạn, biểu lộ rất đề bài. A ca, cái này nhân thân bên trên đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tiên Hạc nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đã triệt để chết hẳn. Ta biết. Nhị Cấp trả lời một câu, ngữ khí rất trên lưng. Dạng này một quân đội bạn, vì trợ giúp mình nghiên cứu cùng cải tiến biện pháp trị liệu, thậm chí không tiếc đem mình làm thành sắp chết trạng thái. Thế nhưng là cuối cùng, mình vẫn không thể nào đem tên này quân đội bạn cấp cứu trở về. Mình cô phụ quân đội bạn kỳ vọng cao. Nhị Cấp rất tự trách. Thật sâu tự trách. Chuyện này cũng coi là cho mình gõ cảnh báo. Xem ra trước đó biện pháp trị liệu vẫn là tồn tại một ít mình không có phát hiện thiếu hụt. Vị này quân đội bạn là vĩ đại, hắn dùng sinh mệnh để cho mình nhận thức được điểm này. Nếu là không có hôm nay ngoài ý muốn, ngày sau mình khẳng định sẽ dùng biện pháp này tiếp tục cứu trợ càng nhiều quân đội bạn. Đến lúc đó chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Quân đội bạn ngươi yên tâm, Akata nhất định sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Nhị Cấp chịu đựng bi thống, cẩn thận suy tư. Biện pháp trị liệu khẳng định là cần cải tiến, thế nhưng là cải tiến cần càng nhiều thí nghiệm hàng mẫu. Nhị Cấp ngẩng đầu, hướng phía Tử Vân bọn người đánh giá quá khứ. Những này hai cước thú nhìn qua rất khỏe mạnh bộ dáng, có chút không dễ làm a. Nếu không chọn một cái đánh trước gần chết. Nhị Cấp suy nghĩ thời điểm, mắt chó lần nữa bắn ra chướng mắt hợp kim titan quang mang. Tử Vân bọn người bị như thế xem xét, lập tức rút lui đi ra hơn mấy trượng xa. Thật là đáng sợ ánh mắt. Phản phất là tại bị tử vong ngưng thị. Thiên Cẩu đạo hữu, trước ngươi nói có rất nhiều sự tình muốn cùng ta bàn giao đúng không? Tử Vân chân nhân đối Lý Thiên Cẩu ra hiệu nói. Ta. Lý Thiên Cẩu sửng sốt một chút, lập tức giật mình nhẹ gật đầu, không sai tông chủ. Tốt, chúng ta đi phòng nghị sự nói chuyện. Tử Vân chân nhân nói xong, siêu một chút liền bay không còn hình bóng. Lý Thiên Cẩu theo sát phía sau. Các trưởng lao khác dứt khoát ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm, lập tức lòng bàn chân bôi dầu trượt. Nói đùa, đồ đần đồ ăn mới muốn lưu lại a. Diệp Phàm cái này sủng vật quá tà môn, trời mới biết nó sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình. Dù sao ta bộ xương già này cũng không muốn bị cất vào quan tài nhất một lần. Đồng thời trong lòng bọn họ âm thầm phát hạ thể độc. Về sau nhìn thấy bọn gia hỏa này, mình không nói hai lời quay đầu liền đi. Không phải không chừng ngày nào liền bị những này tà môn tiểu gia hỏa cho đưa tiễn. Về phần mình những cái kia linh thú a, thích thế nào thì thế ấy đi. Dù sao cũng so mình bị đưa tiến mạnh. Tích tích tích. Thử Vân chân nhân chân trước vừa đi, đưa tin ngọc liền văng lên. Nàng cả người đều không tốt. Gần nhất mỗi lần đưa tin ngọc văng lên, đều không có chuyện tốt. Thử Vân chân nhân một bên đi đường, một bên run rẩy tiếp thông đưa tin ngọc. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 77, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ. Đưa tin ngọc tiếp thông. Bất quá lần này lại là tin tức tốt. Hoàng Hôn Phong, nhị trưởng lão phòng ngủ. Lúc này nhị trưởng lão đang nằm trên giường, che kín chăn mền chỉ lộ ra một cái đầu. Nhị trưởng lão, ngươi cảm giác thế nào? Thử Vân chân nhân thận trọng hỏi. Cái này ngủ một giấc rất khá, rất dễ chịu. Nhị trưởng lão mỉm cười trả lời, trước đó để tông chủ lo lắng, thật sự là hổ thẹn. Thử Vân chân nhân trong đầu bắt đầu phi tốc phán đoán.
ánh mắt thanh tịnh, ngôn ngữ trôi chảy không có bất kỳ cái gì chướng ngại, ngữ khí thân mật. Ra kết luận, nhị trưởng lão giờ phút này không có bất kỳ cái gì công kích hoặc là tự mình hại mình khuynh hướng, tựa hồ đã tốt. Nhị trưởng lão, còn nhớ rõ lão phu là ai chăng? Đại trưởng lão theo sát lấy hỏi thăm một câu. Làm tông chủ trợ thủ đắc lực, đại trưởng lão phi thường minh bạch tông chủ hiện tại ý nghĩ, cho nên hắn tiến một bước hỗ trợ xác nhận nhị trưởng lão tinh thần tình trạng. Đại trưởng lão, lão phu chỉ là ngủ một giấc cũng không phải mất trí nhớ. Nhị trưởng lão như cũng một mặt mỉm cười. Các trưởng lão khác nhau nhau bắt trước, lần lượt hỏi thăm một phen. Nhị trưởng lão cũng không chê phiền chán, từng cái đáp lại. Toàn bộ quá trình hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười thân thiện, để cho người ta nhìn có một loại rất an tâm cảm giác. Thử Vân đám người nhất thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Nhị trưởng lão bệnh điên cuối cùng là khỏi hẳn. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Diệp Phàm xuất thủ đi. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, đám người liền dự định cáo từ. Dù sao tông môn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, bọn hắn rất bận rộn. Đúng lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên ngồi dậy. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp vén chăn lên, mà là nắm lấy chăn mền đem mình bao vây lại. Rất nhanh, nhị trưởng lão liền đem mình bao hết cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nhị trưởng lão, người cái này. Tử Vân chân nhân rõ ràng sững sờ, trong lòng đột nhiên tung ra thật không tốt dự cảm. Nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên là phải cố gắng hóa kén thành bướm. Nhị trưởng lão lễ phép trả lời, các ngươi đi ra thời điểm nhớ kỹ giúp ta đóng cửa thật kỹ, tạ ơn. Tử Vân đám người nhất thời lộn xộn. Làm nửa ngày, vẫn là không có tốt. Bất quá cũng may nhị trưởng lão bây giờ nhìn đi lên đích thật là sẽ không dễ dàng công kích người khác hoặc là tự mình hại mình. Xem như tin tức tốt duy nhất đi. Bất quá Tử Vân chân nhân vẫn là không thế nào yên tâm, cố ý lưu lại mấy cái trưởng lão tạm thời chăm sóc nhị trưởng lão một đoạn thời gian. Ít nhất phải là nhị trưởng lão lại cả yêu thiêu thân thời điểm, có người có thể chế chủ hắn. Phong nghị sự, Thiên Cầu đạo hữu, nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Tử Vân chân nhân nhấc đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Trước đó bởi vì thời gian cấp bách, Lý Thiên Cầu chỉ nói lão hổ sự tình. Hiện tại xem ra lão giả kia rõ ràng cùng hắn là nhận biết. Nguyên bản về sau cái này Lý Thiên Cầu là lượm được miễn phí tay chân, kết quả hiện tại càng xem càng giống sao chổi. Thực sự không được tìm một cơ hội đuổi hắn đi đào con tốt. Tông chủ, là như vậy. Lý Thiên Cầu không dám giấu giếm, đem sự tình trải qua cẩn thận giảng thuật một lần. Đơn giản tới nói hắn cùng lão giả xem như đồng môn sư huynh đệ, năm đó tham gia hoàng thành thi đấu thời điểm vừa lúc cũng là tại một tiểu đội bên trong. Kết quả bởi vì một trận ngoài ý muốn, dẫn đến bọn hắn song song bị loại. Lão giả cho rằng là Lý Thiên Cầu đồ ăn bức đưa đến. Vừa lúc Lý Thiên Cầu cũng nghĩ như vậy, thế là đôi này sư huynh đệ triển khai một trận tổ an thức xâm nhập giao lưu, cuối cùng tan rã trong không vui. Cũng bởi vì điểm ấy cái rắm việc nhỏ, hắn liền muốn giết ngươi. Thử Vân chân nhân không dám tin nhìn xem Lý Thiên Cầu. Hai người này đầu óc có vấn đề a? Xem ra thật đến tìm cơ hội đuổi Lý Thiên Cầu đi đào hố. Nhưng thật ra là về sau, tiểu sư muội tuyển ta không có tuyển hắn. Lý Thiên Cầu có chút một chút, đó là một loại đến từ vương giả nụ cười tự tin. Thử Vân chân nhân không muốn nói chuyện. Đối với Lý Thiên Cầu máu chó của bọn họ quá khứ nàng không hứng thú. Chỉ cần biết rằng đến tiếp sau sẽ không còn có người đến gây sự tình là được rồi. Đuổi đi đám người về sau, Tử Vân chân nhân yên lặng thở dài. Nàng cảm giác tâm thật mệt mỏi. Nguyên bản mình có thể làm một cái yên lặng mỹ thiếu nữ, hết lần này tới lần khác bị ép làm người tông chủ này chi vị. Mình mỗi ngày ngoại trừ phải thừa nhận cái tuổi này không nên có mỹ mạo bên ngoài, còn muốn xử lý tông môn những này loạn thất bát tao sự vật. Phiền chết. Bất quá nói đến hoàng thành thi đấu, tính toán thời gian, các nàng cũng mau ra nhốt đi. Đang lúc Tử Vân chân nhân suy tư thời điểm, phía sau núi phương hướng đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt linh lực ba động. Một khắc đồng hồ sau, bái kiến sư tôn. Hai tên nhân vật nữ tử đối Tử Vân chân nhân thi cái lễ. Tốt tốt tốt. Tử Vân chân nhân trên mặt cười nở hoa, bảo bối các đồ đệ, mau dậy đi. Nhìn xem hai tên đồ đệ của mình song song đột phá, Tử Vân chân nhân trong lòng vô cùng vui mừng. Một cái kim đan 10 tầng, một cái kim đan 9 tầng. Hoàn mỹ. Chúc mừng hai vị sư tỷ. Đồng hành tới Tử Yên vui vẻ chúc mừng. Sư đồ bốn người đã lâu không gặp tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói, cái này nói chuyện liền nói đến ban đêm. Đêm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai ta mang các ngươi nhìn một chút người tiểu sư đệ này. Tử Vân chân nhân dặn dò một câu, liền rời đi. Là đêm, sư tỷ muội ba người lại hàn huyên cực kỳ lâu. Tử Băng cùng Tử Thanh hai người lúc này vẫn có chút choáng váng. Các nàng hiểu rất rõ Tử Vân chân nhân. Sư tôn người này đừng nhìn bình thường hiền lành, lòng dạ ngạo đây. Không nghĩ tới vậy mà đối người tiểu sư đệ này như thế tôn sùng. Nhất là nghe được Diệp Phàm sự tích về sau, hai người thậm chí một lần hoài nghi sư tôn cùng Tử Yên sư muội đầu góc nước vào. Cái gì tiên thiên đạo thể à, dẫn dị tượng a vân 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 vân, nghe các nàng là mặt mũi tràn đầy không tin. Cái này nói hơi cường điệu quá đi. Các ngươi tại sao không nói hắn là thần tiên chuyển thế đâu? Đại sư tỷ Tử Băng còn tốt một chút, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều. Tử Yên sư muội. Nhị sư tỷ Tử Thanh hiếu kỳ nói, "Lá, Diệp Phàm sư đệ thật có như thế lợi hại sao?" Tử Thanh người này có chút ít thiếu hụt, vừa căng thẳng liền dễ dàng nói lắp. Nàng cảm thấy sư tôn cùng Tử Yên sư muội là sẽ không lừa gạt mình. Cái này Diệp Phàm sư đệ coi như đối với các nàng nói khoa trương như vậy, chắc hẳn cũng là rất lợi hại. Dù sao, so với hắn lợi hại hơn nhiều.